Không có khả năng, ngươi không có khả năng trong vòng một năm trưởng thành đến nhanh như vậy. Bộ phàm sắc mặt trắng bệnh, dùng khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt nhìn xem trước mặt đạo kia nhỏ gầy âm thanh. Cha, trên đời không có cái gì không thể nào, chỉ cần chịu cố gắng, liền có thể hy vọng thành công. Tiểu Mãn khuôn mặt bình tĩnh nói. Ha ha, cố gắng liền có thể thành công, đây vốn chính là một câu buồn cười lời nói, trên đời vốn là không công bằng. Có người sinh ra phú quý, mà có chút nhân sinh tới liền nghèo hèn, mặc kệ có nhiều cố gắng, kết quả là vẫn là không có gì cả. Tiểu Mãn, ngươi chẳng lẽ còn không rõ đạo lý kia sao? Bộ phàm điên cuồng chất vấn. Cha, ngươi nói không sai, trên đời không công bằng, cố gắng cũng không nhất định hữu dụng, nhưng chúng ta cũng không thể bởi vậy buông tha. Dù cho sau đó thất bại, nhưng quay đầu đi qua, chúng ta có thể đối quá khứ chính mình nói, ta cố gắng qua. Tiểu Mãn thật dài thở ra một hơi, nhìn trước mắt phụ thân. Kỳ thực nàng có thể lĩnh hội đại phôi đản ý nghĩ, đã từng nàng cũng cố gắng qua, vẫn như trước không cách nào thay đổi là phế vật sự thật. Nhưng nàng không hối hận đã từng cố gắng. Nhìn tới ngươi là quyết tâm muốn đi con đường tu hành, nhưng tu hành thật không thích hợp ngươi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe cha, đi thư viện đi học. Ta làm hết thệ cũng là vì tốt cho ngươi. Bộ phàm theo trong tay háo móc ra một cái tựa như đường đậu đang ăn dược, giữ mắt nhìn về phía Tiểu Mãn, đây là ta nghiên cứu ra tới đang ăn dược, có thể ngắn ngủi tăng cao tu vi. Cha, ngươi không nói võ đức, nào có cùng chính mình tự mình nữ nhi so đấu dùng đan dược. Tiểu Mãn lập tức tức giận. Ngươi không phải mới vừa cũng đã nói, trên đời liền là như vậy không công bằng. Bộ phàm cười ha ha, lập tức đem đan dược trong tay ném vào trong miệng, chỉ chốc lát sau, một cỗ linh lực nóng nảy bộc phát ra. Luyện khí kỳ tầng 12. Tiểu Mãn sắc mặt ngưng lại. Tiểu Mãn, ngươi hiện tại nhận thua còn kịp. Bộ phàm cười nói. Ta là không nhận thua. Tiểu Mãn thở sâu, đồng nhiên khoa trương cười một tiếng. Nụ cười này như gió xuân hiu hiu, ấm áp động lòng người, lại lộ ra vô cùng tự tin. Bộ phàm nao nao, lắc đầu, nhìn tới ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy ngươi cẩn thận, ta lần này cũng sẽ không lưu thủ. Ta cũng đồng dạng, cha, ngươi biết không? Ta một mực rất muốn đánh ngươi, đem ngươi đánh thành đại đầu heo. Tiểu Mãn trong giọng nói cũng không có phẫn nộ, mà là một loại trêu chọc. Có đúng không, cái kia xem ai đánh ai. Vừa mới nói xong, bộ phàm thi triển ngự linh quyết, đồng nhiên hướng Tiểu Mãn nhào tới. Mà lúc này, Kaka, cái kia kẹo là ta cấp cho phụ thân bảo ngày mai cho ta mua rất nhiều thật nhiều kẹo ăn. Tiểu Hỷ bảo mặt nhỏ vui vẻ nói. Vậy ngày mai ngươi muốn phân ta một điểm. Tiểu Hoan bảo nói. Tốt. Tiểu Hỷ bảo cười hì hì nói. Vậy. Bộ phàm cùng Tiểu Mãn hai người nắm đấm đối nắm đấm, lập tức truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh. Nhìn không ra ngươi cũng là thể tu a. Bộ phàm cười lạnh nói. Cũng vậy. Tiểu Mãn chỉ cảm thấy cho nàng nắm đấm đau đến không được. Nàng không nghĩ tới đại phôi đản nắm đấm sẽ cứng như vậy, nhưng đại phôi đản khẳng định cũng không chịu nổi a. Cuối cùng, quả đấm của nàng cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bất quá, cùng ta cận thân tranh đấu, ngươi hiển nhiên quên ta thế nhưng tập võ. Bộ phàm lợi dụng đúng cơ hội, một cước đột nhiên quăng về phía Tiểu Mãn. Tiểu Mãn tay mắt lanh lẹ, lần nữa thi triển thanh phong quyết mau né. Cửu linh đại pháp. Tiểu Mãn hai tay bấm niệm pháp quyết, hét lớn một tiếng, linh khí chung quanh bỗng nhiên ngưng kết một đầu to lớn chín đầu cự long. Cho ta đi. Hống. Đầu kia to lớn chín đầu cự long gào thét một tiếng, khuyết đại miệng lớn, liền muốn thôn phệ bộ phàm. Cho mèo, phá cho ta. Bộ phàm hét lớn một tiếng, nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh vào cái kia chín đầu cự long trên đầu. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Một cỗ to lớn lăng liệt sóng xung kích phả vào mặt, lay động bộ phàm trên mình áo bào rung động đùng đùng. Ngưng. Đột nhiên, một cái thanh âm dễ nghe truyền đến. Phía trước bị oanh tan chín đầu cự long lần nữa ngưng tụ ra. Bất quá, lần này ngưng tụ là chín con rồng lớn. Hống. Cái này chín con rồng lớn lập tức gào thét một tiếng, xông thẳng mà tới. Ta cho phá. Bộ phàm hư lạnh một tiếng, thể nội linh lực triệt để phóng xuất ra, đấm ra một quyền này bỗng nhiên hóa thành một cái vô hình to lớn nắm đấm hướng chín con rồng lớn đánh tới. Ầm ầm. Một thanh âm vang lên triệt chân trời nổ mạnh truyền ra. Trong thôn các hương thân cùng nhau ngẩng đầu, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới, không biết chuyện gì xảy ra. Mà lúc này, phốc. Bộ phàm một ngụm máu tươi phun ra, thân hình lão đạo đang tụt lùi mười mấy bước. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cha, ngươi thua. Tiểu Mãn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt bộ phàm, âm thanh bình thường, nắm chặt nắm đấm, thi triển cự lực thuật, một quyền đánh tới. Không có khả năng, ta không có khả năng thua. Sắc mặt bộ phàm dữ tợn, còn muốn phản kháng, nhưng mới rồi linh lực sớm đã tại vừa mới một kích kia tiêu hao sạch sẽ. Vành. Một quyền trùng điệp đánh vào bộ phàm phần bụng. Bộ phàm cả người bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã xuống trong sân. Trong sân trên cây đào treo đầy màu hồng phấn hoa đào, như từng đám màu hồng phấn mây. Đặc biệt xinh đẹp động lòng người. Vù vù, chớp nhoáng phất tới, lay động nhánh cây, từng mảnh hoa đào mảnh theo gió rơi xuống. Ta kiếp sống một mảnh không hối hận, ta nhớ tới ngày kia dưới trời chiều chạy nhanh, đó là ta chết đi thanh xuân. Bộ phàm hai mắt vô thần, nhìn chậm chậm bay xuống hoa đào mảnh. Phụ thân. Bên hai truyền đến Tiểu Hoan bảo cùng Tiểu Hỷ bảo tiếng kêu. Chương 300, a. Chuyện gì xảy ra? Sư muội, không có sao chứ? Tiểu Lục Nhân nhìn thấy Tiểu Mãn sắc mặt tái nhợt, phảng phất chớp nhoáng đều có thể đem thổi ngã đồng dạng, hắn vội vàng liền muốn đi dịu đỡ Tiểu Mãn. Vũ sư huynh, ta không sao. Tiểu Mãn chậm chậm lắc đầu, dương mắt nhìn về phía sân phương hướng, ta. Cha hắn thế nào? Ngươi liền yên tâm, sư phụ ra giày đây, không có việc gì. Lục Nhân lên tiếng trấn an, trong lòng oán thầm. Đừng nói là sư muội một quyền kia, coi như là hắn một kích toàn lực bắn vào sư phụ trên mình đều cùng gãi ngứa như đến. Bất quá lời này, khẳng định là không thể nói. Nhưng Tiểu Mãn lại cho rằng Tiểu Lục Nhân là đang an ủi nàng. Tuy là nàng thi triển Cửu Linh Đại Pháp tiêu hao 9 tầng linh lực, nhưng sau cùng một quyền người bình thường cũng là khó có thể chịu đựng. Sư muội, kỳ thực sư phụ cũng không phải thật muốn ngăn cản tu luyện, nếu như hắn thật muốn ngăn cản ngươi tu luyện, cũng sẽ không cùng ngươi cược một năm ước hẹn, mặc cho ngươi tu luyện. Hắn làm như vậy chỉ là vì khích lệ ngươi. Sư phụ nói qua, ngũ hành linh căn là vạn người không được một linh căn, chỉ có đại nghị lực người mới có thể đi đến càng xa. Tiểu Lục Nhân tận tình. Kỳ thực bộ phàm nào có nói loại lời này à, thuần túy liền là Tiểu Lục Nhân vì hắn người sư phụ này nói tốt mà thôi, miễn đến sư muội suy nghĩ lung tung. Vũ sư huynh, ta minh bạch. Tiểu Mãn ngữ khí bình thường, tái nhợt mặt nhỏ hiện lên một vòng nụ cười. Một năm qua này, tuy là nàng một mực tại hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ, những nhiệm vụ này mỗi một dạng nhìn lên bé nhỏ không đáng kể, nhưng để nàng minh bạch rất nhiều. Cùng mỹ nhân mẫu thân một chỗ cười cười nói nói nấu ăn, mang Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo là rất mệt mọi người, nhưng nhìn xem đệ đệ muội muội vui vẻ răng rắc, trong lòng cũng sẽ nhịn không được vui vẻ. Đây đều là kiếp trước chưa từng có. Còn có cho đại phôi đản đấm lưng. Sư huynh, chúng ta đi nhìn một chút cha ta hắn thế nào. Nói lấy, Tiểu Mãn trong ánh mắt có hiện lên một vòng vẻ lo lắng, bước nhanh hướng sân đi đến. Lục Nhân nao nao. Không nghĩ tới sư muội sẽ còn quan tâm sư phụ. Đột nhiên, hắn có chút minh bạch vì cái gì sư phụ muốn như thế lúng túng diễn xuất. Vừa vào trong nhà, liền gặp Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo dùng tay nhỏ thôi động bộ phàm thân thể, không ngừng kêu khóc, cha, ngươi mau tỉnh lại. Tiểu Mãn trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ không đành lòng. Chẳng lẽ là vừa mới một kích dùng sức quá độ. Kỳ thực, nàng thật không nghĩ qua muốn thương tổn đại phôi đản. Nàng chỉ là muốn thắng, giành được triệt triệt để đại phôi đản nhìn một chút, cho dù là phế linh căn, chỉ cần chịu cố gắng, cũng có thể tu luyện. Cha, không có việc gì. Bộ phàm sắc mặt tái nhợt. Chậm chậm duỗi tay ra sờ lên hai cái tiểu gia hỏa đầu nhỏ, âm thanh yếu ớt nói: "Quá tốt rồi." Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo lau nước mắt, lập tức nhào tới bộ phàm trong ngực, cao hứng nói: "Một bên Tiểu Lục Nhân, rõ ràng là cực kỳ cảm nhân một màn. Vì cái gì hắn lao cảm thấy rất lúng túng đây? Phu quân, có cần hay không giúp ngươi gọi thầy lang?" Đại Ni đi lên trước, đem suy yếu trượng phu dịu dắt đứng lên. "Không cần, ta vốn chính là thầy lang, chính mình tình huống như thế nào vẫn là rõ ràng." Bộ phàm khoát khoát tay, dương mắt nhìn về phía đi vào sân Tiểu Mãn. Tỷ tỷ xấu, bắt nạt phụ thân. Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo mặt nhỏ đặc biệt sinh khí, liền muốn chạy tới đánh Tiểu Mãn. Tiểu Mãn rủ xuống đầu, cũng không có phản bác một câu. Dừng tay. Quên ta bình thường là dạy thế nào các ngươi sao? Huynh đệ tỷ muội ở giữa muốn tương thân tương ái. Bộ phàm trầm giọng quát lên. Thế nhưng đại tỷ tỷ đánh phụ thân, còn đem phụ thân đánh chảy máu. Tiểu Hoan Bảo méo miệng nói. Ta đừng. Tiểu Hỷ Bảo điểm điểm đầu nhỏ. Các ngươi hiểu lầm các ngươi đại tỷ tỷ. Cha chỉ là cùng các ngươi đại tỷ thí chỉ cần phân thắng bại. Bộ phàm lắc đầu. Tiểu Mãn, cuộc tỷ thí này ngươi thắng, không nghĩ tới ngươi có thể sử dụng một năm ở giữa đem ta đánh bại, thật để cho ta lau mắt mà nhìn. Vậy ta cũng tuân thủ hứa hẹn. Sau đó ngươi muốn làm cái gì, ta cũng sẽ không quản ngươi, càng sẽ không thúc ép ngươi đi thư viện đi học. Bộ phàm trắng bệch mặt cười nhạt một tiếng. Đại Ni, chúng ta trở về phòng A. Đại Ni khẽ ừ một tiếng, đỡ lấy cái này bệnh nguy kịch trượng phu đi vào nhà. Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo cũng theo sát phía sau. Nhìn đạo kia bóng lưng rời đi. Phảng phất tại giờ khắc này còn lưng rất nhiều. Nàng phát hiện nguyên lai cái nam nhân này bất chi bất giác đã không tại trẻ. Trong lòng đột nhiên có chút cảm giác khó chịu tới. Cuối cùng đánh bại đại phôi đản, nhưng trong lòng nàng lại không có nửa phần cao hứng. Tiểu Mãn, ngươi có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm đem tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ tầng 9, nói rõ ngươi thu được nào đó cơ duyên. Bất quá, ta sẽ không đi hỏi đến, trong tu tiên giới, ai không có cơ duyên bí mật, ngươi có. Ta có, sư huynh ngươi có, mẹ ngươi cũng có. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ tu tiên giới nguy hiểm trùng điệp, nếu như sau đó tại tu tiên giới gặp được khó khăn gì, nhớ kỹ còn có cái nhà này. Nhà mãi mãi cũng là ngươi càng tránh gió. Bộ phàm đưa lưng về phía Tiểu Mãn, âm thanh trầm thấp. Tiểu Mãn hốc mắt đông nhiên ở mức, cha, ngươi liền đợi đến nhìn a, không sớm thì muộn có một ngày ta sẽ dương danh tu tiên giới. Bất quá, ngươi không cố gắng tu luyện, nhưng nhìn không tới ngày kia. Yên tâm, ta sẽ thấy ngày đó. Bộ phàm cũng không quay đầu. Giơ tay lên lắc lắc phía sau, bị Đại Ni nâng phủ tiến trong phòng. Vừa vào nhà bên trong, bộ phàm kém chút không cười ra tiếng. Gian mua. Nha đầu kia muốn cái gì a? Bất quá, nói đi nói lại, hắn dường như đi vào trung niên. Ta mới vừa rồi còn cho là ngươi sẽ để Tiểu Mãn ra ngoài du lịch tập luyện đây. Đột nhiên, một bên Đại Ni cười khanh khách nhìn về phía hắn. Ta như loại kia hảo vô nhân tính người sao? Để một cái không đến 8 tuổi hải tử ra ngoài du lịch tập luyện. Bộ Phàm sắc mặt cũng có mấy phần huyết sắc, nghiêm mặt nói. Không biết là ai nói để 8 tuổi tiểu lục nhân ra ngoài du lịch rèn luyện, còn nói cái gì ra ngoài không tại lớn tuổi. Chỉ cần có một khỏa thẳng tiến không lùi tầm, cho dù là 8 tuổi cũng có thể xông ra một phen sự nghiệp. Đại Ni học lúc trước Bộ Phàm đã từng nói lời nói, che miệng cười khẽ một tiếng. Ta có nói như vậy qua sao? Làm sao có khả năng? Đây tuyệt đối không phải ta, ngươi khẳng định là nhớ lầm. Bộ Phàm ánh mắt kiên quyết phủ định nói. Phải không? Đại Ni dung mạo cong cong, trừng trừng nhìn hắn. Tốt ta, ta thừa nhận đúng là đã nói một câu như vậy, nhưng đồ đệ sao có thể cùng con gái ruột so, khuê nữ tự nhiên là dùng tới đau. Bộ Phàm bất đắc dĩ đầu hàng, không có cách nào, trong nhà lao bà lớn nhất. Những năm này ta cũng không có gặp ngươi thế nào đau Tiểu Mãn. Đại Ni bật cười lắc đầu. Ngươi đây liền không hiểu được, đau cũng là có rất nhiều loại, nhưng cũng không phải tất cả đau đều muốn biểu hiện ra. Ta loại này chính là mặt chặt chẽ mềm lòng. Bộ Phàm cười nói. Bớt lắm mồm, chờ một chút đi tốc một thoáng miệng, nhìn ngươi nói chuyện tràn đầy cả chô mùi. Đại Ni lườm hắn một cái. Bộ Phàm gãi gãi đầu, ngây ngốc cười cười. Ngày hôm sau. Hôm nay đánh dấu nhiệm vụ. Trong sách tự có Hoàng Kim Úc, trong sách tự có Nhan Như Ngọc, mời tại đi thư viện đi học một ngày. Đánh dấu ban thưởng, một mai cực phẩm ngưng khí đan. Đi thư viện đi học. Tiểu Mãn giật mình. Vì không đi học, nàng mới cùng Đại Phôi Đản đánh cược một năm ước hẹn, nhưng hôm nay còn để nàng đi thư viện đi học. Vậy nàng một năm qua này cố gắng kết quả là vẫn là về tới nguyên điểm. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 301, ai mới là điệu thấp. Tiểu Mãn cho là cũng liền đi thư viện đọc một ngày sách. Nhưng để nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là phía sau thời gian đánh dấu nhiệm vụ đều là đi học nhiệm vụ. Lần này Tiểu Mãn điên cuồng. Đầy trong đầu đều là chi, hồ, giả, giã, nhưng vì đánh dấu ban thưởng, nàng phải nhịn ở. Bất quá, tục ngữ nói có người vui vẻ có người buồn. Vui tự nhiên là bước. Không đúng không đúng, phải nói là Phạm Tiểu Liên. Phạm Tiểu Liên biết muốn cùng Tiểu Mãn cùng tiến lên thư viện đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Kỳ thực không chỉ Phạm Tiểu Liên. Rất nhiều cùng Tiểu Mãn hải tử cùng lứa cũng thật cao hứng. Bởi vì, tuy là Tiểu Mãn bình thường rất ít cùng trong thôn hải tử chơi, nhưng mỗi lần một chỗ chơi, Tiểu Mãn đều sẽ cực kỳ không keo kiệt đem đồ vật chia sẻ cho đám tiểu đồng bạn. Tốt ra, kỳ thực lúc ấy Tiểu Mãn thuần túy chính là vì chèn ép Phạm Tiểu Liên mà chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ tới về sau không cần đến, ngược lại đem Phạm Tiểu Liên bồi dưỡng thành nàng tiểu mật thám. Mà Tiểu Mãn bởi vì tại không gian tu luyện quan hệ, vóc dáng so hải tử cùng lứa cao hơn không ít, nhất là Phạm Tiểu Liên đứng ở Tiểu Mãn bên cạnh nhìn lên ý như là chim non nép vào người. Không mấy ngày, Tiểu Mãn ngay tại vỡ lòng lớp xác định đại tỷ đại địa vị. Bất quá, đối với những chuyện này, Bộ Phàm vậy mà không biết. Giờ phút này, hắn nhàn nhã nằm ở nhà dưới cây đào. Mặc dù là nâng lên sách tại xem, nhưng kỳ thật là tại quét hết bạn tin tức. Mà tại bên cạnh hắn còn có một cái tiểu thân ảnh. Tiểu thân ảnh mồ hôi đầm địa, hanh hanh cắp hắc vùng nắm đấm nắm tay nhỏ. Đệ tử của ngươi Tề Thạch tại Thâm Viên đáy vực một phen rèn luyện, tu vi phóng đại. Đệ tử của ngươi Tề Thạch tìm tới đi ra Thâm Viên đáy vực phương pháp, bị truyền tống đến đại thuộc tu tiên giới. Bộ Phàm có chút bất ngờ. Không nghĩ tới Tề Thạch cuối cùng theo cái vực sâu kia đáy vực đi ra. Phải biết phía trước Tề Thạch rơi vào Thâm Viên đáy vực vẫn là mấy năm trước sự tình. Phía sau, Tề Thạch tin tức đều là bị ma thú vây công truy sát. Tuy là hắn không biết rõ ma thú cùng yêu thú khác biệt, nhưng có lẽ những ma thú kia là Thâm Viên đáy vực sinh vật. Bất quá, Tề Thạch cũng là xui xẻo, nơi nào không truyền tống, hết lần này tới lần khác truyền tống đến cựu nhân hang ổ đi. Hy vọng tiểu tử này không nên gặp chuyện xấu a. Tiếp tục lật xem hảo hữu tin tức. Hảo hữu của ngươi Tống Tiểu Xuân huy kiếm 1.5 tỷ lần. Bộ Phàm. Huy kiếm 1.5 tỷ lần. Tay này nhanh không có độc thân hơn 30 năm vùng không ra. Nhìn tới vẫn là phải tìm cái cơ hội khuyên nhủ Tống Tiểu Xuân tranh thủ thời gian cưới cái vợ. Đều là huy kiếm. Nào có cái gì ý tứ a? Có tay này nhanh lực lượng, cưới cái vợ không thâm sao? Bộ Phàm lắc đầu, tiếp tục xem hảo hữu tin tức. Hảo hữu của ngươi Hỏa Kỳ Lân tại yêu tộc bên trong truyền đạo. Phúc. Bộ Phàm một ngụm nước phun tới. Tiểu nha đầu kia truyền đạo. Nhớ đến phía trước tại Kỳ Lân tộc truyền đạo, bây giờ đều truyền đạo yêu tộc. Cái này, để một cái nguyên anh kỳ tiểu yêu thú truyền đạo, yêu tộc là không người nối nghiệp. Bộ Phàm khẽ miệng giật một cái, vẫn là nhìn xem một đầu a. Hảo hữu của ngươi Ngô Huyền Tử, tâm cảnh có đột phá. Mắt của Bộ Phàm sáng lên. Rất lâu không thấy Ngô Huyền Tử tin tức, không nghĩ tới vừa đến liền là tâm cảnh đột phá. Chỉ là vì cái gì không phải tu vi? Bất quá, như Ngô Huyền Tử loại này chỉ là so thánh nhân kém một chút tồn tại, tu vi bên trên hẳn là cực kỳ khó đột phá. Nguyên cơ cái có thể theo trên tâm cảnh đột phá. Khó trách càng mạnh người càng là ưa thích ẩn giấu thực lực tại thế tục trăng bước. Cũng không biết cái này tiểu lão đầu bây giờ còn có hay không tại quét rác. Ai, hiện tại người A, quá vô danh. nếu là hắn có Ngô Huyền Tử thực lực như vậy, sớm ra ngoài phóng đãng. Hát xì. Đại ngụy trong hoàng cung, một bóng người già nua cúi đầu quét lấy, đột nhiên hát xì hơi một cái, lông mày không khỏi nhíu lại, thế nào đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí. Gặp qua Ngô phu tử. Lúc này, có hai người mặc quan bào tuổi trẻ nam tử nhìn thấy lão nhân, cung kính chắp tay nói: "Nguyên lai thiết đảng, nhị cậu a, hai người rất không tệ, ngắn ngủi mấy năm liền trở thành đại học sĩ, chỉ sợ bây giờ cách đại nho không xa." Ngô Huyền Tử vừa ý vuốt vuốt râu ria. Ngô phu tử quá khen. Thiết đảng cùng nhị cậu cung kính phủ phục thi lễ. "Ân, không tệ, không quan tâm hơn thua, không có bẩn mất bộ tiên sinh tên tuổi." Ngô Huyền Tử khuôn mặt từ ái cười nói: "Ngô phu tử, học sinh có câu nói không biết có làm hay không hỏi." Nhị cậu trần chờ nói: "Ồ, có cái gì liền nói, cùng ta lão đầu tử khách khí cái gì?" Ngô Huyền Tử hòa khí cười nói: "Ngô phu tử, chúng ta tiên sinh thật có ngươi nói đến lợi hại như vậy sao?" Nhị cậu sớm đã không phải lúc trước cái kia rốt đặc cán mai nông thôn hài tử, tự nhiên rõ ràng trước mắt Ngô phu tử tại Đại Ngụy học chính địa vị. Liên Ngô phu tử đều như vậy tán dương tiên sinh, cái kia tiên sinh chẳng phải là so Ngô phu tử còn lợi hại hơn? "Đâu chỉ lợi hại a." Ngô Huyền Tử chắp hai tay, cảm thán nói: "Chẳng lẽ chúng ta tiên sinh là thánh nhân?" Thiết đản cùng nhị cậu không khỏi mất tiếng. Phải biết thánh nhân thế nhưng nho đạo đỉnh phong, mỗi chữ mỗi câu đều có thể gây nên thiên địa dị biến, mà thánh nhân tại tu tiên giới cũng là cực kỳ chịu tu sĩ tôn sùng. Bởi vì thánh nhân thư pháp hội họa đều ẩn chứa vô thượng đại đạo, có thể trợ giúp tu sĩ cảm ngộ thiên đạo. Cho dù là Ngô phu tử bây giờ cũng là mới á thánh, khoảng cách chân chính thánh nhân còn kém rất xa. "Thánh nhân?" Ngô Huyền Tử chậm chậm lắc đầu, khả năng là, cũng khả năng không phải. Thiết đản cùng nhị cậu trong mắt mê mang. "Cái gì gọi là khả năng là, cũng khả năng không phải? Các ngươi cũng đừng phỏng đoán, tiên sinh loại kia tồn tại, ẩn cư tại thôn giáo hóa một phương, tự nhiên có dụng ý của hắn, các ngươi ngàn vạn đừng quấy rầy tiên sinh." Ngô Huyền Tử không muốn nhiều lời, bởi vì như vậy tồn tại chuyện làm không phải hắn từng cái á thánh có thể đoán. "Chúng ta minh bạch." Thiết đản cùng nhị cậu gật đầu xác nhận. Rất sớm phía trước Ngô Huyền Tử liền bàn giao bọn hắn. Tiên sinh thân phận không tầm thường, không có chuyện gì có thể không gạt được tiên sinh, nguyên cớ để bọn hắn những cái này thư viện đệ tử ngàn vạn đừng quấy rầy tiên sinh tu hành. "Ân, các ngươi muốn minh bạch càng là thực lực cao thâm nhân vật vô thượng, bọn hắn càng là điệu thấp, các ngươi tiên sinh chính là người như vậy." Ngô Huyền Tử chắp lấy tay, ngóng về nơi xa xăm. Thiết đản cùng nhị cậu nhìn nhau, cùng nhau toát ra một cái ý niệm. Chờ bọn hắn về hưu không làm thời điểm, bọn hắn cũng muốn học tiên sinh đồng dạng ẩn cư tại hương giã, tại thư viện làm cái phổ phổ thông thông phu tử. Bên kia, Bộ Phàm vẫn tại soát lấy hảo hữu tin tức. "Phu thân, ta trở về." Lúc này, Tiểu Hỷ Bảo âm thanh truyền đến. Bộ Phàm dương mắt nhìn lên. Giờ phút này, Tiểu Hỷ Bảo cưỡi xe lam trở về. Bây giờ đừng nhìn Tiểu Hỷ Bảo người nhỏ, nàng thế nhưng một người dám cưỡi xe lam đi trong thôn tìm đại nhi. Hơn nữa, hắn cũng không thế nào lo lắng. Trước không nói Tiểu Hỷ Bảo vận khí đó, liền nói thôn tại Chu Minh Châu phát triển một chút càng ngày càng tốt, trong thôn cũng xuất hiện một chút bảo vệ thôn thủ vệ. Những thủ vệ này liền là lúc trước cùng Tống Lại Tử huấn luyện Trung Bắc Thịt Mánh Nam. Mà Tiểu Hoan Bảo đây, hắn tự nhiên không chịu, tiểu gia hỏa này tại nhà đều xui xẻo, ở bên ngoài còn không biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì chứ. Hôm nay thế nào sớm như vậy trở về? Bộ Phàm vẻ mặt ôn hòa cười cười. Nhưng bỗng nhiên ánh mắt thoáng nhìn Tiểu Hỷ Bảo chỗ ngồi phía sau lại có một cái. Cóc. Chương 302, ba cái chân cóc. Không sai. Liên là một cái rất rất lớn cóc, toàn thân từng cái ú cục, nhìn lên cực kỳ để người không thoải mái. Mà cái kia cóc giờ phút này liền như vậy nằm ở xe lam châu ngồi phía sau không nhúc nhích. "Phụ thân, ngươi xem ta bắt đến một cái rất lớn ít xanh." Tiểu Hỷ Bảo kích động theo xe lam xuống, dùng tay nhỏ nhấc lên đại cóc chạy tới. Bởi vì cái kia cóc quá lớn, đều có Tiểu Hỷ Bảo nửa người lớn nhỏ, Tiểu Hỷ Bảo liền kéo lấy cái kia đại cóc chạy vào sân. "Muội muội, cái này hết xanh ngươi từ nơi nào bắt?" Tiểu Hoan Bảo con mắt sáng lên, lập tức ngưng bung đầu nằm đấm, hướng Tiểu Hỷ Bảo chạy tới. Nhưng mới chạy hai bước, Tiểu Hoan Bảo lảo đảo một thoáng, lập tức hướng mặt đất đánh tới. Phúc. Ngay tại sắp ngã xuống đất đồng thời, Tiểu Hoan Bảo tay nhỏ bỗng dưng hướng mặt đất khẽ trống, thân thể đột nhiên bay lên trời, lấy một cái xinh đẹp xoay người, vững vàng vừa ra. "Kaka, ngươi thật lợi hại." Tiểu Hỷ Bảo mặt nhỏ tràn đầy sùng bái nói. "Chuyện nhỏ." Tiểu Hoan Bảo có chút tiểu đắc ý. Nhưng vào lúc này, một đống màu trắng phân chim từ trên bầu trời rơi vào Tiểu Hoan Bảo trên vai. Nhìn xem trên đầu vai phân chim, Tiểu Hoan Bảo miệng nhỏ đột nhiên bẹp xuống, con mắt cũng dần dần ẩm ướt. "Kaka, đừng khóc, ta cái này hết xanh cho ngươi." Tiểu Hỷ Bảo vì an ủi Tiểu Hoan Bảo, lập tức sẽ có nàng nửa người cao cóc đưa cho Tiểu Hoan Bảo. "Cảm ơn muội muội." Tiểu Hoan Bảo hít mũi một cái, liền muốn đưa tay đón cái kia cóc. "Hoa." Mới vừa rồi còn không nhúc nhích cóc đột nhiên phun ra lưới. Cái này nhưng làm Tiểu Hoan Bảo giật nảy mình, chân trượt đi, đột nhiên đặt mông ngã ngồi dưới đất, đừng đề cập có nhiều đau. "Hoa." Tiểu Hoan Bảo lập tức khóc giống lên. "Tốt tốt, làm một cái tiểu nam tử hắn cũng sẽ không tùy ý khóc nhẹ." Bộ Phàm bất đắc dĩ đem Tiểu Hoan Bảo ôm vào trong ngực, Tiểu Hoan Bảo lập tức đem đầu nhỏ vùi ở bả vai của Bộ Phàm, ủy khuất ô ô khóc. Dám khi dễ ca ca ta, phụ thân, buổi tối chúng ta liền nấu hết xanh cháo. Tiểu Hỷ Bảo mặt nhỏ tức giận, một bộ làm ca ca can thiệp chuyện bất bình dáng rất nhỏ. Đây không phải cái gì hết xanh, mà là một cái cóc. Bộ Phàm cải chính. Vậy chúng ta liền nấu cháo cóc. Tiểu Hỷ Bảo mặt nhỏ chân thành nói. Tiểu Hỷ Bảo, cái này cóc là không thể nấu lấy ăn. Bộ Phàm vội ho một tiếng. Vậy chúng ta có thể nướng. Tiểu Hỷ Bảo suy nghĩ một chút lại nói. Cũng không có khả năng nướng. Bộ Phàm lắc đầu. Làm sao có thể chiên sao? Tiểu Hỷ Bảo chớp mắt to. Cũng không thể chiên. Cái kia. Tốt tốt, cái này cóc không thể ăn, hương vị không được. Bộ Phàm vội vàng ngăn lại Tiểu Hỷ Bảo lại hỏi tới. Lại hỏi tiếp. Ai biết Tiểu Hỷ Bảo có thể hay không đem 26 loại phương pháp nấu nướng nói ra. Không thể ăn, vậy ta không cần. Tiểu Hỷ Bảo chu miệng nhỏ, có chút ghét bỏ lắc lắc trên tay cóc. Bộ Phàm. Xem ra sau này muốn xem gấp. Miễn đến Tiểu Hỷ Bảo sau đó bị cái nào tiểu tử túi dùng mỹ thực cầu dẫn đi. Ta xem vẫn là thả đi, con cóc ghẻ này lớn như vậy cũng không dễ dàng. Bộ Phàm lắc đầu, như không phải phía trước đã thu một cái cóc, hắn còn thật muốn nhận lưu cái này đại cóc. Cuối cùng, lớn như vậy con cóc, hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Nhưng hệ thống có vẻ như không cho hắn thu giống nhau như lúc yêu quái đệ tử. Tỷ như, cá có thể thu cá chép, cá trích, cá chấm cỏ, nhưng không thể thu cá chép phía sau, lại thu một cái khác cá chép. Hoa. Lại tại lúc này, trên tay của Tiểu Hỷ Bảo cóc kêu một tiếng, lập tức theo trong miệng phun ra một cái hạt châu màu trắng. A, đây là cái gì? Bộ Phàm vừa định ngăn lại Tiểu Hỷ Bảo không muốn đi nhặt. Nhưng Tiểu Hỷ Bảo trước một bước đem trên mặt đất hạt châu nhặt lên, cái quả hạt châu này tại ánh nắng chiếu rọi lập lòe phát sáng. Phụ thân, ngươi xem hạt châu này thật là đẹp a. Tiểu Hỷ Bảo mặt nhỏ mừng rỡ, duỗi ra tay nhỏ, đưa ra quả kia lập lòe phát sáng hạt châu. Trân châu. Bộ Phàm nao nao, đem trong ngực Tiểu Hoan Bảo để dưới đất phía sau. Theo trên tay của Tiểu Hỷ Bảo tiếp nhận quả kia lập lòe phát sáng trân châu. Tiểu Hoan Bảo cũng nháy nháy mắt, hiếu kỳ nhìn một chút cái kia trân châu. Cóc nhà châu. Bộ Phàm não hải bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm, lần nữa nhìn về phía trên tay của Tiểu Hỷ Bảo cái kia cóc. Phía trước còn không chút chú ý, hiện tại vừa nhìn lên, dĩ nhiên phát hiện con cóc này chỉ có 3 cái chân. Tam túc kim thiểm. Cóc còn có một loại cách gọi thiềm thử. Mà thiềm thử bên trong có một loại thần thú tên là Tam túc kim thiểm, có thể miệng phun vàng bạc châu báu. Nói là nhà vàng bạc châu báu, còn không bằng nói Tam túc kim thiểm có ăn vàng bạc châu báu thói quen. Chuyên văn liền có người dùng chân châu, vẫn là tiền tài dẫn vàng thiềm mắc câu, có thể thấy được Tam túc kim thiểm yêu thích vàng bạc châu báu. Nếu thật là Tam túc kim thiểm, cái kia viên chân châu này có lẽ là con cóc này không biết cho tới bây giờ ăn tới. Còn tốt có khéo hay không bị Tiểu Hỷ Bảo đụng gặp bắt lấy. Nhưng vì cái gì có loại đến thăm giao hàng cảm giác. Bộ Phàm khỏe miệng giật một cái, dưới ánh mắt ý thức rơi vào nhìn lên có chút ngu ngốc ngốc tiểu khuê nữ trên mình. Phụ thân, cho ta xem một chút. Lúc này, một bên Tiểu Hoan Bảo duỗi ra tay nhỏ, Bộ Phàm cũng không có cự tuyệt, đem chân châu cho Tiểu Hoan Bảo. Cũng không biết có thể hay không dùng Thiên Nhãn Thần Thông. Trong đầu của Bộ Phàm đột nhiên toát ra ý nghĩ này, không do dự, thi triển Thiên Đạo Luân Hồi Công Thiên Nhãn Thần Thông, hướng trên tay của Tiểu Hỷ Bảo cóc nhìn lại. Trong đầu lập tức hiện lên một màn hình ảnh. Trên bầu trời, có một đầu che khuất bầu trời cự thú, đầu cự thú này dáng dấp cực giống cá, lại như chim ở trên không chậm chậm bay qua. Trên mặt đất, một đầu thân hình to lớn, trưởng thành giống như ngưu, nhưng chỉ có một cái chân, toàn thân màu xanh, trên đầu không có sừng, phát ra từng tiếng như sét đánh âm thanh lớn. Xa xa còn có một đầu thân thể tựa như lão hổ, đầu trán có một trương hung tàn mặt người, tại mặt người phía dưới còn có một trương như heo rừng cái kia tràn đầy răng nanh miệng, nhìn lên hung tàn bá đạo vô cùng. Bộ Phàm lập tức hít sâu một hơi. Đây là một cái gì thế giới? Vành. Lại tại lúc này, hình ảnh xoay một cái. Một đầu hình thể như là một ngọn núi lớn màu vàng thiểm thử. Cái này màu vàng thiểm thử chỉ có 3 cái chân, ngoài miệng cắn một khối vàng óng ánh vàng khối. Mà màu vàng thiểm thử giờ khắc này ở cùng một đầu toàn thân tóc trắng khổng lồ viên hầu tại bác đâu đấy, xa xa còn có một đầu toàn thân bước lên hỏa diễm kỳ lân nhìn chằm chằm. Những hình ảnh này chỉ là tại trong đầu chợt lóe lên, lại cho nội tâm Bộ Phàm rung động thật lớn. Cái này chẳng lẽ liền là hỏa kỳ lân trước đây đề cập qua hung thú thời kỳ? Bộ Phàm từng nghe hỏa kỳ lân đề cập qua. Tại một cái cực kỳ xa xôi thời kỳ là hung thú thiên hạ. Đám hung thú này thực lực cường đại, nhưng cũng không có trí tuệ, bọn chúng tính cách hung lệ tàn bạo, thường xuyên lẫn nhau chém giết, dẫn đến rất nhiều nhỏ yếu sinh linh ở vào trong nước sôi lửa bỏng, có chút hoặc bị hung thú xem như đồ ăn, hoặc cái có thể trốn đi hèn mọn phát triển. Cho tới bây giờ những cái kia đã từng vô cùng cường đại hung thú biến mất không thấy gì nữa, mà may mắn còn sống sót yêu tộc cùng nhân tộc, ân, là dựa vào thực lực còn sống sót. Nguyên cớ, cái này đầy đủ nói rõ chỉ cần tùy tâm liền có thể đi ra tân thiên địa, tân nhân sinh. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 303, mẹ ta có người thích. Bất quá có một điểm. Bộ Phàm đã khẳng định. Trên tay của Tiểu Hỷ Bảo bắt cóc là một đầu tên là Tam Túc Thiểm Thử hung thú chuyển thế. Thực lực mạnh bao nhiêu không rõ ràng, nhưng có thể tại hung thú thời kỳ sinh tồn chỉ sợ thực lực không thấp. Trước đây Hỏa Kỳ Lân liền nói qua, tại hung thú thời kỳ hung thú vừa ra đời, liền là yêu vương trở lên cấp bậc, mà trưởng thành hung thú cái kia càng không cần phải nói. Đáng tiếc, mặc dù biết con Tam Túc Thiểm Thử này thân phận không tầm thường, lại không cách nào thu làm đệ tử. Cuối cùng, thu làm đệ tử yêu cầu đối phương minh bạch lại đồng ý. Nhưng hôm nay xem cái này cóc dáng dấp, chỉ sợ liền linh trí cũng không mở ra. Không đúng, có vẻ như có một loại luyện đan có thể giúp tăng lên trí lực. Chỉ là, Bộ Phàm liếc nhìn giờ phút này Tiểu Hỷ Bảo chính giữa nắm lấy cóc cái kia chân sau không ngừng run lấy. Phụ thân, nó không nhả hạt châu. Tiểu Hỷ Bảo nâng lên ngày kia thật ngây thơ mặt nhỏ, chu miệng nhỏ, phàn nàn nói: "Muội muội, ta đến giúp ngươi." Tiểu Hoan Bảo chạy lên đi hỗ trợ. Cứ như vậy, hai cái tiểu gia hỏa lại là kéo lại là túm bắt đầu dạy vò cóc. Nhưng con cóc này lạ thường yên tĩnh, bị hai cái tiểu gia hỏa thế nào dạy vò đều vô sự. Bộ Phàm lắc đầu bật cười. Tính toán, coi như là cho hai cái tiểu gia hỏa tìm sủng vật ta. Đại Ni cùng Tiểu Mãn trở về, phát hiện Tiểu Hỷ Bảo trong sân nắm một cái đại cóc, Tiểu Hoan Bảo tại một bên cho đại cóc đút thảo. "Cha, ngươi sao có thể để Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo chơi cóc? Cái này cóc có độc." Tiểu Mãn có chút nóng nảy, nàng biết nàng cái này cha không đáng tin cậy, nhưng không nghĩ tới như vậy không đáng tin cậy, dĩ nhiên cho hai tiểu hài tử chơi cóc. "Tỷ tỷ, đây là sủng vật của ta, gọi Tiểu Thanh Hoa, Tiểu Thanh Hoa nhưng là sẽ nhà trân châu." Tiểu Hỷ Bảo mặt nhỏ có mấy phần khoe khoang ý tứ. "Tiểu Thanh Hoa, nhà trân châu?" Tiểu Mãn giật mình. "Đúng vậy à, tỷ tỷ, Tiểu Thanh Hoa vừa mới nhả một cái thật là đẹp trân châu, cái kia trân châu còn tại ta cái này đây." Tiểu Hoan Bảo đem phía trước cóc nhả trân châu lấy ra. "Ngươi nói là trân châu này là con cóc này nhả?" Tiểu Mãn ngây người, nàng chỉ nghe qua bị trai ngọc có thể sinh châu, cũng không có nghe qua cóc còn có thể sinh châu. "Phu quân, là như vậy phải không?" Đại Ni nhìn về phía một bên Bộ Phàm. "Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo không lừa các ngươi, trân châu này chính xác là theo cóc trong miệng rơi ra ngoài. Bất quá, ta muốn trân châu này hẳn là cái này cóc không biết từ nơi nào ăn tại trong bụng." Bộ Phàm gật gật đầu, đem cóc nhả trân châu suy đoán nói ra. Đại Ni cùng Tiểu Mãn cũng tương đối tin tưởng loại giải thích này. Cuối cùng, Tiểu Hỷ Bảo vận khí đó không cần nói nhiều, nhặt chỉ ăn trân châu cóc không kỳ quái a. "Tiểu Hỷ Bảo, có thể hay không nói cho tỷ tỷ lớn như vậy cóc người làm sao bắt tới?" Tiểu Mãn thật tò mò điểm này. Tuy là cóc tại trong ruộng có rất nhiều, nhưng lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy. "Trên đường a, ta xế chiều đi tìm mẹ, khi về nhà, nhìn thấy Tiểu Thanh Hoa tại ven đường nhảy tới nhảy lui, nhìn lên ăn ngon lắm bộ dáng, liền bắt trở về." Tiểu Hỷ Bảo lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhưng sau đó lại có chút hề hoài, "Thế nhưng phụ thân nói Tiểu Thanh Hoa không thể ăn." "Nhìn lên ăn thật ngon." Tiểu Mãn lập tức một đầu hát tuyến. Nhìn một chút toàn thân mọc đầy to to nhỏ nhỏ ưu của cóc, nàng thật nhìn không ra nơi nào ăn ngon. "Tiểu Hỷ Bảo, ta xem con cóc này vẫn là thả đi, cái này cóc có độc." Tiểu Mãn vì đệ đệ muội muội suy nghĩ, vẫn là cảm thấy đem con cóc này thả. "Không, ta muốn nuôi Tiểu Thanh Hoa, Tiểu Thanh Hoa sau đó khẳng định sẽ còn nhà đẹp mắt hạt châu." Tiểu Hỷ Bảo đùa nghịch đến tiểu tính khí tới, kiên quyết không phóng sinh Tiểu Thanh Hoa. "Ơ đừng." Tiểu Hoan Bảo cũng gật đầu. Giờ khắc này, hai cái tiểu gia hỏa nhất trí đối ngoại. "Mẹ." Tiểu Mãn không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt nhìn về phía mẫu thân, cũng chỉ có mẫu thân nói đệ đệ muội muội mới sẽ nghe. "Không có việc gì, bọn hắn muốn chơi liền để bọn hắn chơi à, mẹ nhớ đến khi còn bé, vì dấu ngươi tiểu di vui vẻ, cũng là bắt được một cái cóc nhỏ trói chặt chân, để ngươi tiểu di nắm chơi." Nhớ tới chuyện trước kia, Đại Ni không khỏi cười khẽ một tiếng. Tiểu Mãn ngẩn ngơ. "Không nghĩ tới tiểu di còn có đen tối như vậy lịch sử a. Ngươi tiểu nha đầu này yên tâm đi, có ta ở đây, đệ đệ ngươi muội muội làm sao có khả năng xảy ra chuyện." Bộ Phàm làm sao nhìn không ra Tiểu Mãn không yên lòng. "Cha, ngươi lời này để ta càng không yên lòng." Tiểu Mãn chửi bậy nói. Đi qua cái này khúc nhạc dạo ngắn, cuối cùng cóc vẫn là lưu lại xuống, bị Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo nuôi dưỡng ở hậu viện xó xỉnh bên trên. Vì không cho cóc chạy trốn, hai cái tiểu gia hỏa còn cần dây thừng đem cóc chốt ở trên cột. Mà Tiểu Mãn nhìn ra Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo thật thích con cóc này, suy nghĩ một chút, theo trong không gian lấy ra một chén linh tuyển, vụng trộm cho cóc uống. Con cóc này vừa thấy được linh tuyển, bản năng leo lên phía trước uống lên. "Ta cũng không yêu cầu xa vời ngươi có thể trở thành linh thú, chỉ hy vọng có thể để Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo vui vẻ." Tiểu Mãn ngồi tại cóc trước mặt. Đồng nhiên, chú ý tới con cóc này dĩ nhiên là ba cái chân. "Không nghĩ tới ngươi vẫn là ba cái chân cóc, còn thật hiếm có." Tiểu Mãn không khỏi cười. Kiếp trước thời điểm, lão nương thường xuyên khuyên mẫu thân, trên đời ba cái chân cóc khó tìm, hai cái chân nam nhân còn không phải một đồng lớn. Không nghĩ tới lại bị Tiểu Hỷ Bảo cho bắt tới một cái. Tiểu Mãn lầm bầm lầu bầu, theo sau, lắc đầu, tính toán, vẫn là về không ở giữa tu luyện. Chờ Tiểu Mãn trở về phòng. Bộ Phàm khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười, chắp lấy tay, theo xó xỉnh chậm rãi đi ra. Tiểu nha đầu này đều là tại Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo trước mặt trang đại tỷ tỷ dáng dấp, nhưng lòng dạ cũng là đau hai cái tiểu gia hỏa. Bộ phàm nguyên bản định cho quắp đốt một mai hàng trí. Không đúng, là nâng trí đan, có thể hữu hiệu mở ra yêu thú linh trí. Cuối cùng, chỉ có linh trí sủng vật mới sẽ không thương tổn tiểu Hoan Bảo cùng tiểu Hỉ Bảo. Ăn a. Bộ phàm đem một mai đen kịt đan dược ném ở cốc trước mặt. Đan dược kia vừa rơi xuống đất, đan dược mùi thuốc khí tức thoáng cái hấp dẫn lấy cốc. Hoa. Cốc lập tức phun ra thật dài lưỡi, đem đan dược cuốn vào trong miệng phía sau, ánh mắt đột nhiên biến đến ngốc trệ xuống. Phía sau, trong mắt dần dần nhiều một chút nhân tính màu sắc. Tiểu Không, giao cho ngươi, để nó sau đó làm nhỏ Hoan Bảo cùng tiểu Hỉ Bảo bạn chơi đồng thời, còn muốn bảo vệ tốt bọn hắn. Bộ phàm chắp lấy tay, cũng không có đi xem cốc, mà là bàn giao một câu phía sau, chậm rãi rời đi. Ngày hôm sau, nhìn thấy hôm nay đánh dấu nhiệm vụ lại là đi đi học, Tiểu Mãn đã thành thói quen. Ăn xong cơm sáng phía sau, Tiểu Mãn vác lên túi sách, cùng Đại Nhi, Tiểu Hoan Bảo, Tiểu Hỉ Bảo cáo biệt phía sau, cưới xe đạp đi thư viện. Lớp vỡ lòng cũng không ở trong Bất Phàm thư viện, mà là tại bên cạnh. Trên đường gặp phải Phạm Tiểu Liên. Tiểu Mãn một cái vẫy đuôi, xinh đẹp dừng ở trước mặt Phạm Tiểu Liên. Đi lên. Phạm Tiểu Liên đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, khẽ ừ một tiếng, ngồi bên tại Tiểu Mãn chỗ ngồi phía sau, hai tay ôm Tiểu Mãn lưng. Trước đây, Tiểu Mãn sẽ còn thỉnh thoảng hỏi thăm Dương Ngọc Lan sự tình. Bây giờ nàng cũng không thế nào hỏi thăm. Bởi vì một thế này Dương Ngọc Lan hoặc tại xưởng xào đông thơm làm việc, hoặc trở về nhà thu dọn nhà bên trong, hoặc cùng Phạm Tiểu Liên đi dạo trong thôn siêu thị. Tiểu Mãn tỷ, ta phát hiện mẹ ta có người thích. Đột nhiên, đằng sau truyền đến Phạm Tiểu Liên âm thanh. Chương 304, Tống Thiếu Gia. Dương Ngọc Lan có người thích. Tiểu Mãn đột nhiên đem xe cho phanh lại. Phạm Tiểu Liên một cái bất ổn, đầu nhỏ đụng Tiểu Mãn sau lưng, hơi nghi hoặc một chút nói, Tiểu Mãn tỷ, ngươi thế nào đột nhiên thắng? Ngươi nói là mẹ ngươi có người thích. Đó là ai? Tiểu Mãn trong lòng nhấc lên, thần tình có chút khẩn trương, sẽ không phải là đại phôi đàn a, chẳng lẽ một thế này vẫn là không cách nào thay đổi sao? Tên gọi là gì, ta cũng không biết, ta chỉ là vụng trộm nghe thấy mẹ ta gọi hắn Tống Thiếu Gia. Bởi vì Phạm Tiểu Liên ngồi tại đằng sau, cũng không có trông thấy Tiểu Mãn khẩn trương dáng dấp, nàng lắc đầu nói. Tống Thiếu Gia. Tiểu Mãn đấy lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt không họ bộ. Các loại, nàng tại sao muốn căng thẳng? Liên cái kia đại phôi đản lười nhác tính khí, còn có cái kia ác miệng, loại trừ mâu thân mắt mù, người khác thế nào sẽ chú ý hắn à? Nàng chỉ là làm mẫu thân căng thẳng mà thôi. Bất quá, có thể để Dương Ngọc Lan gọi là Tống Thiếu Gia đến cùng là ai? Gia tộc nhà họ Tống tại trong thôn là thế gia vọng tộc. Huống chi những năm này, tại Lao Nương không ngừng cố gắng phía dưới, bây giờ thôn sớm đã xưa đâu bằng nay, thậm chí có rất nhiều người bắt đầu buôn bán. Trong đó có một người, liền là Tống Lại Tử. Những năm này, Tống Lại Tử có thể nói là phong quang cực kỳ, tại Đại Ngụy các nơi đều làm cái dây chuyền siêu thị. Bất quá, cái này Tống Lại Tử cũng chỉ là chân chạy. Chân chính phía sau màn đại lão bản chính là nàng Lao Nương. Tiểu Mãn tỷ, ngươi nghe nói ta không phải muốn chống nghe, ta chỉ là không có ý nghe được. Liền là lần trước chúng ta học đường sớm tan học. Ta về nhà một lần liền nghe thấy mẹ ta trong phòng một người nói chuyện. Gặp Tiểu Mãn không lên tiếng, Phạm Tiểu Liên đột nhiên có chút khẩn trương. Tiểu Mãn tỷ trước đây một mực giáo dục nàng làm người muốn quang minh chính đại, không muốn đùa nghịch tâm cơ thủ đoạn, dạng này là vĩnh viễn không chơi được bằng hữu chân chính. Nàng không muốn để cho Tiểu Mãn tỷ hiểu lầm nàng là loại kia ưa thích nghe lén người khác bí mật tiểu nhân. Ta minh bạch, ngươi yên tâm, ta vẫn là tin ngươi. Tiểu Mãn nhưng không biết Phạm Tiểu Liên muốn cái gì, nàng cười cười, tâm tình không tệ. Lại cưỡi xe đạp hướng thư viện phương hướng đi. Dù sao, không phải đại phôi đản liền tốt. Cảm ơn Tiểu Mãn tỷ. Phạm Tiểu Liên mặt đỏ lên, trong lòng ấm áp. Cảm giác được người tín nhiệm thật tốt. Ta không phải đã nói rồi sao? Không muốn đều là nói cảm ơn, ta lại không có làm cái gì. Đối với Phạm Tiểu Liên cũng không có việc gì liền nói cảm ơn khuyết điểm, Tiểu Mãn cũng không có cách nào. Ân. Phạm Tiểu Liên khẽ ừ một tiếng. Đúng rồi, ngươi còn nghe thấy cái gì? Tiểu Mãn thật tò mò Dương Ngọc Lan đến cùng ưa thích cái nào họ Tống. Nói như thế nào đây? Ta cũng không biết nói thế nào. Phạm Tiểu Liên chần chờ một chút. Không biết do nói thế nào. Tiểu Mãn hơi nghi hoặc một chút. Ân, mẹ ta chỉ có một người trong phòng, một mực hô hào Tống Thiếu Gia. Đúng rồi, mẹ ta còn giống như rên lên cực kỳ cổ quái tiểu khúc. Phạm Tiểu Liên nhớ lại tới cái gì? Hừ tiểu khúc. Hừ cái gì tiểu khúc? Tiểu Mãn nghi ngờ hơn. Ta cũng không biết, cái kia tiểu khúc có chút kỳ quái. Ân. Phạm Tiểu Liên suy nghĩ một chút nói. Nghe tôi quả thật có chút cổ quái. Tiểu Mãn cũng cảm thấy thanh âm này chẳng những cổ quái, còn không tốt đẹp gì nghe. Bất quá, Dương Ngọc Lan đến cùng là đang làm gì? Một người trong phòng, thư tiểu khúc, còn gọi lấy một cái nam nhân. Chẳng lẽ đang suy nghĩ thế nào thông đồng cái kia Tống Thiếu Gia? Giờ khắc này, hai cái tiểu nha đầu đồng thời lộ ra trầm tư dáng dấp. Vậy ngươi không đi xem mẹ ngươi tại làm cái gì? Tiểu Mãn hỏi. Ta không dám, ta sợ mẹ ta nhìn thấy ta sẽ ngượng ngùng. Phạm Tiểu Liên túi thấp đầu. Cũng là. Tiểu Mãn lý giải gật đầu, bị con gái ruột biết muốn nam nhân, khẳng định cực kỳ lúng túng. Cái kia Tiểu Liên, ngươi biết mẹ ưa thích Tống thiếu gia là ai chăng? Tiểu Mãn cảm thấy muốn cổ vũ Phạm Tiểu Liên làm mẹ nàng tìm bố dượng, dạng này sau đó Dương Ngọc Lan liền sẽ không nhớ thương đại phôi đản. Ta cảm thấy khả năng là người kia. Phạm Tiểu Liên nói.
Ai?
Tiểu Mãn lập tức kích động. Kỳ thực ta cũng không dám khẳng định, người kia, ta liền gặp một lần, nhớ đến lúc ấy người kia muốn đi tham gia trong thôn một gia đình tiệc cưới, vừa vặn đi ngang qua nhà chúng ta. Mẹ ta cảm thấy người kia nhìn lên cực kỳ lạ lẫm, không giống như là trong thôn, liền hỏi hắn muốn tìm ai. Hắn nói muốn tham gia Tống Đại Hổ tiệc cưới, thế nhưng Tống Đại Hổ nhà tại thôn Nam Đầu, người kia lại hướng bắc đi, mẹ ta tưởng rằng sứ khác tới trong thôn, không biết đường. Hơn nữa, ta cùng mẫu thân vừa vặn cũng bị Tống Đại Hổ nhà mời đi, chúng ta liền cùng đi. Phạm Tiểu Liên đem chuyện lúc trước nói ra. Về sau, đi đến hội, có rất nhiều người đều biết người kia, còn cứ gọi người kia làm Tống Thiếu gia, đúng rồi, còn có người gọi người kia Tống Tiểu Xuân.
Tống Tiểu Xuân.
Tiểu Mãn trợn tròn mắt, Tiểu Liên, ngươi nói cái kia bên hông Tống Thiếu gia có phải hay không mang theo một chuôi kiếm?
Đúng vậy a, Tiểu Mãn, ngươi cũng nhận thức người kia.
Phạm Tiểu Liên có chút kinh ngạc nói.
Tiểu Mãn im lặng nhìn lên trời.
Dương Ngọc Lan cái này tầm mắt còn rất cao. Dĩ nhiên chúng y kiếp trước tiếng tăm lừng lẫy đại kiếm tu. Không biết nên nói nàng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, vẫn là si tâm vọng tưởng.
Tính toán nhận thức a, Tống Thúc Thúc người kia tương đối thần bí, rất ít ra ngoài.
Tiểu Mãn biết Tống Thúc Thúc tại nhà 10 năm mài một kiếm, chờ luyện kiếm thành công, liền là Tống Thúc Thúc danh chấn tu tiên giới ngày. Nhớ đến, kiếp trước thời điểm, nàng và mỹ nhân mẫu thân rời đi thôn thời điểm, Tống Thúc Thúc còn tại trong thôn luyện kiếm. Bất quá, nàng cảm thấy Dương Ngọc Lan cơ hội mong manh.
Kiếp trước, Tống Thúc Thúc thầm mến mỹ nhân mẫu thân.
Thậm chí, vì mỹ nhân mẫu thân cô độc một đời, có thể nói là thâm tình người. Như thế nào lại chúng y Dương Ngọc Lan loại này son phấn bột nước?
Nguyên lai dạng này à, khó trách ta cảm thấy người kia cực kỳ lạ lẫm, nguyên lai là không thường ra cửa.
Phạm Tiểu Liên bừng tỉnh hiểu ra, đây không phải là cùng Tiểu Mãn tỷ nói trạch nam đồng dạng.
Xem như thế đi, bất quá ta cảm thấy Tống Thúc Thúc càng giống là dân kỹ thuật.
Tiểu Mãn cười cười.
Dù sao Dương Ngọc Lan nữa thích ai, lại không liên quan nàng chuyện gì.
Chỉ cần nàng có bản sự, đừng nói là đại kiếm tu, coi như là tiên nhân, lại có làm sao.
Bên kia, Dương Ngọc Lan tới trước đến xưởng xà bông thơm.
Gặp xưởng cửa chính cũng không có mở, liền tại một bên yên tĩnh chờ đợi.
Nàng dáng người thướt tha, một đầu như mực mái tóc theo gió mà động, tự có một phen ôn nhu cảm giác.
Nguyên lai là Ngọc Lan à, vừa mới ta xa xa nhìn tới còn tưởng rằng là cái nào giai nhân đứng ở xưởng trước cửa đây.
Tôn Tam Nương đi lên trước chào hỏi.
Đối với Tôn Tam Nương trêu chọc, Dương Ngọc Lan cũng không thèm để ý.
Ngươi cũng vậy, không cần mỗi ngày thật sớm liền đến nha.
Tôn Tam Nương móc ra chìa khóa, đi đến xưởng trước cửa mở khóa.
Tại trong nhà cũng không có việc gì, liền sớm đi tới.
Dương Ngọc Lan cười lấy đáp lại.
Muốn ta nói, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tìm cái hán tử, cái này chẳng phải mỗi đêm đều có việc làm, ta dám cam đoan ngươi mỗi ngày dậy không nổi giường.
Tôn Tam Nương cười lấy trêu ghẹo nói.
Dương Ngọc Lan bật cười một tiếng.
Trong xưởng làm việc đại đa số là phụ nhân.
Nguyên cơ tại trò chuyện phía trên luôn luôn không cố kỵ chút nào, hoặc một chút chuyện nhà, hoặc là một chút để người đỏ mặt sự tình.
Nàng đều tập mãi thành thói quen.
Mời các bạn đọc bộ này nhé.
Đa tạ.
Chương 305, là thôn trưởng.
Tam tỷ, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta.
Dương Ngọc Lan lắc đầu.
Cái gì gọi là trêu ghẹo, ta thế nhưng cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói, ngươi xem ngươi hiện tại còn trẻ như vậy, thật muốn lẻ loi một mình sống hết đời cũng không dễ dàng.
Ngươi à, cả đời này vẫn là muốn có cái dựa vào, có cái biết nóng biết lạnh người, sinh hoạt mới có sinh có mùi.
Ta trước đây cũng là quả phụ, có thể minh bạch tâm tình của ngươi.
Trước đây, ta cũng cảm thấy dựa vào chính mình nuôi dưỡng một đôi con cháu, không có gì mất mặt.
Nhưng trong đêm thời gian quá dài, quá gian nan, chắc chắn sẽ có như thế một chút huyễn tưởng.
Ngọc Lan, ngươi nói ta lời nói này được đúng hay không?
Tôn Tam Nương cười khanh khách nhìn xem Dương Ngọc Lan.
Tam tỷ, ta không biết rõ ngươi tại nói cái gì.
Dương Ngọc Lan gương mặt từng đỏ, bộ dáng kia nơi nào là không rõ a?
Cũng không phải cái gì xấu hổ sự tình, không cần đến đỏ mặt, trên đời này nữ nhân ai lại chưa làm qua loại chuyện kia, nói cho ta một chút, trong đêm nghĩ đến ai?
Tôn Tam Nương dùng bả vai đẩy một cái Dương Ngọc Lan, một bộ thật tò mò dáng dấp.
Không có chuyện.
Dương Ngọc Lan lập tức rủ xuống đầu.
Ngươi cái này cũng không có coi ta là tỉ muội, bất quá ta không cần hỏi cũng có thể đoán ra là ai.
Tôn Tam Nương một bộ ta biết dáng dấp.
Ngươi biết?
Dương Ngọc Lan mặt lộ nghi hoặc.
Cái này có cái gì không dễ đoán, loại trừ thôn trưởng còn có thể là ai?
Tôn Tam Nương cười đùa nói.
Thôn trưởng.
Dương Ngọc Lan não hải hiện lên khí chất kia nho nhã, phong độ nhẹ nhàng nam tử, chính xác, nàng vừa tới thôn thời điểm quả thật bị thôn trưởng dung mạo hấp dẫn qua.
Tam tỷ, ngươi hiểu lầm. Thôn trưởng có lao bản ôn nhu như vậy hiền lành thế tử, ta lại thế nào khả năng đi giống như muốn.
Dương Ngọc Lan đột nhiên lắc đầu.
Lại không gọi ngươi đi giống như muốn thôn trưởng, nhưng trong đêm nghĩ một thoáng vẫn là có thể.
Tôn Tam Nương lại trêu ghẹo nói.
Ta cũng không có muốn.
Dương Ngọc Lan vẫn lắc đầu.
Ngươi thật không nghĩ qua thôn trưởng, đừng cùng ta ngượng ngùng, ta nhưng nói cho ngươi, tại trong xưởng bí mật thôn trưởng chân dung thế nhưng tốt nhất bán. Tôn Tam Nương thấp giọng nói, các nàng muốn chân dung. Dương Ngọc Lan vừa định hỏi muốn vẽ như làm cái gì, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt lập tức đỏ lên. Minh bạch đi, nguyên cớ không có gì ngượng ngùng. Tôn Tam Nương cười nói, Tam tỷ, ngươi thật hiểu lầm, ta thật không nghĩ qua thôn trưởng. Dương Ngọc Lan lắc đầu, thật hay không? Tôn Tam Nương biểu thị hoài nghi. Nói đến thôn trưởng thế nhưng loại kia theo lấy tuổi tác nâng cao càng có hương vị. Đừng nói là thủ tiết nhiều năm phụ nhân, chỉ sợ liền một chút tiểu cô nương cũng sẽ bị thôn trưởng cái kia đáng chết mị lực hấp dẫn. Không có. Dương Ngọc Lan kiên định nói. Nếu như không phải thôn trưởng, đó là người khác ca. Tôn Tam Nương nắm lấy điểm mù, đồng nhiên ánh mắt sáng lên. Không có. Dương Ngọc Lan lập tức không dám nhìn tới Tôn Tam Nương con mắt. Quả nhiên có, đều chột dạ, nói cho ta một chút xem hán tử kia là ai, thành hôn sao. Đừng ngượng ngùng. Tôn Tam Nương lập tức như là một cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng. Ta nghe nói hắn còn không kết hôn. Dương Ngọc Lan không chịu nổi Tôn Tam Nương truy vấn, không thể làm gì khác hơn nói. Không kết hôn. Ngọc Lan, ngươi sẽ không phải chú ý nhỏ hơn ngươi, đây chính là lão ngưu gặm cỏ non nha, sẽ không phải là thư viện đệ tử a. Tôn Tam Nương bỗng nhiên não bổ ra một chút nhi đồng không nên hình ảnh tới. Bất quá, loại chuyện này cũng không phải không phát sinh qua, trước đây liền có cái thư viện đệ tử cưới so hắn đại hơn 10 tuổi quả phụ, nguyên cơ chỉ cần kỹ thuật tốt. Lão Ngưu cũng không phải gặm không động cỏ non. Tam tỷ, người cũng nghĩ đi đâu vậy, người kia tuổi tác lớn hơn ta hơn 10 tuổi đây. Dương Ngọc Lan vội vàng giải thích, nàng cũng không muốn bại hoại thư viện thanh danh. So người lớn tuổi hơn 10 tuổi, còn không cưới vợ. Nói thật, loại này tại trong thôn không nhiều, bất quá đến cùng là ai, ngươi cũng đừng để ta đoán vậy, mau nói. Tôn Tam Nương càng hiếu kỳ. Người kia là Tống Viên ngoại công tử. Dương Ngọc Lan túi đầu nói. Ngươi nói Tống Tiểu Xuân. Tôn Tam Nương lập tức trừng to mắt, hiển nhiên có chút giật mình. Bất quá cũng là, Tống Tiểu Xuân tướng mạo chính xác không thua tại thôn trưởng, cũng khó trách ngươi sẽ coi hắn làm trong mộng người. Đáng tiếc cái này Tống Tiểu Xuân thường thường chờ trong phủ, rất ít người gặp qua hắn, ta lần trước gặp hắn thời điểm, vẫn là một năm trước. Tôn Tam Nương lắc đầu thở dài. Hắn rất ít ra ngoài sao? Dương Ngọc Lan đối với Tống Tiểu Xuân sự tình hiếu kỳ không thôi. Đâu chỉ rất ít ra ngoài, một năm chỉ sợ ra ngoài số lần không cao hơn năm đầu ngón tay. Tôn Tam Nương xuề bàn tay ra nói. Hắn có phải hay không thân thể có vấn đề gì? Dương Ngọc Lan mặt lộ do dự. Thân thể của hắn tốt đây, trước đây liền lao hướng rừng sâu núi thẳm chạy, nơi đó là địa phương nào, người bình thường đi vào, đó là giữ nhiều lành ít, nhưng Tống Tiểu Xuân cũng không biết đi bao nhiêu lần. Tôn Tam Nương giải thích nói. Bị vừa nói như thế, Dương Ngọc Lan nhớ tới trước mấy mà gặp phải Tống Tiểu Xuân thời điểm. Lúc ấy, Tống Tiểu Xuân có vẻ như hướng trên núi đi đến, như không phải nàng ngăn, không chừng còn thật lên núi. Đã không có vấn đề, cái kia Tống thiếu gia vì sao lại rất ít ra ngoài? Dương Ngọc Lan có chút kỳ quái. Ngươi nghe ngóng nhiều như vậy, sẽ không phải thật đối Tống Tiểu Xuân có ý tứ đi. Tôn Tam Nương cười nhẹ nhàng nói. Nào có sự tình. Dương Ngọc Lan mặt đỏ lên. Bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, tuy là Tống Tiểu Xuân bây giờ còn không thành ra, nhưng ta cảm thấy hy vọng của ngươi không lớn. Tôn Tam Nương lắc đầu. Tam tỷ, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Lại nói, ta một cái quả phụ, lại thế nào xứng với Tống Công Tử? Dương Ngọc Lan rủ xuống đầu. Nàng vẫn là có tự biết rõ, đừng nhìn Tống Tiểu Xuân bây giờ không kết hôn. Nhưng Tống Viên ngoại nhà ở trong thôn địa vị thế nhưng rất cao. Ta xem là ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, bây giờ Tống Viên ngoại nhà còn ước gì Tống Tiểu Xuân tranh thủ thời gian cưới vợ đây, đừng nói là quả phụ. Chỉ cần Tống Tiểu Xuân chú ý, coi như là một đầu heo mẹ, chỉ sợ làm thiên Tống Viên ngoại liền sẽ tại trong thôn mang lên mấy tháng tiệc rượu ăn mừng đây. Tôn Tam Nương cười nói. Như vậy tùy ý. Dương Ngọc Lan giật mình. Cũng không phải tùy ý, mà là Tống Tiểu Xuân căn bản là không muốn cưới, ngươi ngẫm lại xem nhi tử đều không muốn cưới. Chẳng lẽ ngươi muốn cho Tống Viên ngoại cưới cái nhỏ à? Tôn Tam Nương nói đùa. Dương Ngọc Lan lắc đầu. Nàng phát hiện ca lạp thôn rất đặc biệt. Coi như có tiền nữa nhân gia cũng chỉ có một cái thê tử. Không giống nàng trước đây nhà chồng thôn, một cái nho nhỏ địa chủ đều cưới tam phòng tiểu thiếp. Ngươi có phải hay không thật tò mò Tống Tiểu Xuân thế nào cho tới bây giờ lớn tuổi đều không cưới? Tôn Tam Nương làm trò bí hiểm nói. Ta muốn khẳng định trong lòng Tống thiếu gia có người. Dương Ngọc Lan không đốc, có thể để một cái nam nhân không cưới vợ, cũng chỉ có như vậy một cái khả năng. Cũng không biết là nữ tử nào như vậy hạnh phúc, lại có thể để tốt như vậy nam tử cảm mến, thậm chí vì nàng không cưới. Ngươi đây liền đoán đúng, vậy ngươi biết người kia là ai chăng? Tôn Tam Nương cười tủm tỉm nói. Tam tỷ, ngươi biết? Dương Ngọc Lan tò mò. Trong thôn có chuyện gì có thể giấu giếm được cháu ta Tam Nương, ta nhưng nói cho ngươi, Tống Tiểu Xuân nguyên cơ không cưới vợ, là vì. Nói xong lời cuối cùng, Tôn Tam Nương đột nhiên tiến đến Dương Ngọc Lan bên tai nói nhỏ vài câu. Cái gì, ngươi nói là thôn trưởng? Chương 306 Tam công chúa. Kỳ thực cũng không trách Dương Ngọc Lan như vậy chấn kinh, mà là Tôn Tam Nương nói người thực tế quá để người khó mà tin được. Tam tỷ, ngươi không lừa ta đi. Ta liền biết ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng có một số việc ngươi không tin cũng không được. Tôn Tam Nương nhún nhún vai. Thế nhưng thôn trưởng là nam, bọn hắn làm sao có khả năng? Đằng sau Dương Ngọc Lan lời nói có chút không hợp ý nhau. Tốt tốt, đùa với ngươi, kỳ thực những chuyện này cũng là trong xưởng tỷ muội suy đoán. Tôn Tam Nương lập tức trêu ghẹo nói. Tam tỷ, ta thật là bị hù chết. Dương Ngọc Lan không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, tuy là đây chỉ là suy đoán, nhưng cũng không phải đoán. Tôn Tam Nương sắc mặt một thoáng nghiêm túc lên. Ngươi biết lúc trước Tống Tiểu Xuân nguyên bản tiên môn đệ tử, về sau bởi vì bị tiên nhân phế hai chân, mới đuổi về thôn, việc này ngươi nghe nói qua không? Việc này ta nghe nói qua. Kỳ thực bí mật Dương Ngọc Lan nghe qua một chút Tống Tiểu Xuân sự tình. Chỉ là bởi vì nàng là quả phụ, nguyên cớ có rất nhiều chuyện, nàng cũng không tốt công khai đi hỏi thăm. Nhưng ngươi khẳng định không biết rõ lúc trước Tống Tiểu Xuân bởi vì không thể tu luyện, chán trường rất lâu, dù cho Tống Viên ngoại khuyên như thế nào đều vô dụng. Về sau vẫn là thôn trưởng đi cùng hắn nói một chút lời nói phía sau, Tống Tiểu Xuân vậy mới tỉnh lại. Tôn Tam Nương nói. Còn có việc này. Dương Ngọc Lan nói. Tự nhiên là thật, cái kia phía sau Tống Tiểu Xuân còn thỉnh thoảng đi tìm thôn trưởng thỉnh giáo, không hề giống như bây giờ luôn trốn ở trong nhà. Mà ngươi biết Tống Tiểu Xuân là từ lúc nào bắt đầu không ra khỏi cửa. Tôn Tam Nương nghiêm túc nói. Lúc nào? Dương Ngọc Lan vô ý thức hỏi. Liền là thôn trưởng thành thân phía sau, lúc ấy ta còn nghe được một chút truyền văn. Tôn Tam Nương thần thần bí bí nói. Truyền văn? Dương Ngọc Lan nói. Không sai, liền là thôn trưởng thành thân phía sau mấy ngày, Tống Tiểu Xuân đi nhà trưởng thôn, hai người trong phòng đợi một đoạn thời gian rất dài. Tôn Tam Nương con mắt phát sáng nói. Hai nam nhân trong phòng đợi một đoạn thời gian rất dài. Tam tỷ, ngươi đây là nghe ai nói, khả năng thôn trưởng cùng Tống Tiểu Xuân chỉ là tâm sự mà thôi. Dương Ngọc Lan có chút không xác định nói. Những lời này cũng không phải ta nói, mà là bên cạnh Tống Tiểu Xuân gã sai vật Lao Chốt nói, nghe Lao Chốt nói, lúc ấy Tống Tiểu Xuân để hắn lưu tại ngoài phòng nhìn xem, hắn chính mình có việc cùng thôn trưởng nói. Đến cùng nói cái gì, không có người biết, nhưng từ lúc lần kia phía sau, Tống Tiểu Xuân cũng rất ít cùng ngoại nhân giao tiếp. Nhưng chỉ duy nhất nhà trưởng thôn có đại hỷ sự thời điểm, Tống Tiểu Xuân tổng hội tự mình đi rừng sâu núi thẳm khai thác chân quý dược thảo, thậm chí còn đánh đầu gấu đưa cho thôn trưởng. Phần nhân tình này cũng không ai. Tôn Tam Nương cảm thán một tiếng. Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi a. Dương Ngọc Lan nguyên bản còn không thể nào tin tưởng, nhưng càng nghe càng cảm thấy thôn trưởng cùng Tống gia thiếu gia ở giữa có chút thật không minh bạch quan hệ. Nguyên cờ a, nghe ta, vẫn là quên Tống Tiểu Xuân a, ngươi phải biết ngươi không phải cùng một nữ nhân đoạt nam nhân, mà là cùng một cái nam nhân đoạt nam nhân. Tôn Tam Nương vô vô bả vai của Dương Ngọc Lan, ngữ trọng tâm trường nói. Dương Ngọc Lan trầm mặc. Náo hải hiện lên cái kia vĩ nạn thành thục thân ảnh. Thế nào tốt như vậy nam nhân dĩ nhiên nữa thích nam nhân đâu. Cùng lúc đó, Bộ Phàm trong sân, cầm trong tay đao khắc, cho Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo điều khắc một điều. Hắn muốn đem ba đứa hài tử mỗi năm dáng dấp ghi chép lại, chờ sau này hài tử lớn, không có việc gì lấy ra hồi ức một thoáng. Mà Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo cũng đặc biệt yên tĩnh nằm ở một bên trên bàn đá nhìn xem. Tại bên cạnh cái bàn đá còn có một cái rất lớn con cóc. Giờ phút này, cóc cũng là ánh mắt đờ đẫn nhìn Bộ Phàm từng đao điều khắc trên tay vật liệu gỗ. Ân. Bộ Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, ngóng nhìn phương xa. Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo hiếu kỳ nâng lên đầu nhỏ, mắt to lóe ra nghi hoặc. Hoan Bảo, Hỷ Bảo, cha đi một chuyến nhà xí, chờ một lát trở về lại cho các ngươi điều khác. Bộ Phàm đưa tay sờ sờ hai cái đáng yêu đầu nhỏ, cười nói. Tốt. Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo chăm miệng một lời. Trên bầu trời, một đạo áo đỏ thân ảnh cấp tốc hướng phía đông kích xạ mà đi. Vị đạo hữu này xin dừng bước, ngươi muốn chạy trốn, nhưng hướng phía nam trốn. Lại tại lúc này, một bộ nho nhã lam nhạt trường bảo. Mặt mang khuôn mặt tươi cười mặt nạ nam tử đột nhiên ngăn tại nữ tử áo đỏ trước mặt. Con đường của ta cũng là ngươi một cái nho nhỏ chút cơ kỳ có thể ngăn cản. Nữ tử áo đỏ mặt như phủ băng, gương mặt tuấn mỹ lộ ra một cố lãnh ý, đột nhiên vung lên tay áo, lập tức theo trong tay áo kích xạ ra một trôi phi kiếm pháp bảo. Lạc Khuynh Thành đối ngươi xuất hiện sát ý, trước mắt điểm cừu hận sáu không. Lạc Khuynh Thành, Nguyên Anh hậu kỳ, Đại Chu Vương triều Tam công chúa, bởi vì ngươi ngăn trở đường đi của nàng, để trong lòng nàng bất mãn. Công chúa, khó trách tính tình như vậy nóng nảy. Không sai. Cái này mặt mang khuôn mặt tươi cười mặt nạ nam tử không phải người khác, chính là Bộ Phàm. Giờ phút này, Bộ Phàm tu vi tại trúc cơ trung kỳ. Cũng không phải hắn muốn tận lực giả heo ăn thịt hổ, mà là tu vi thấp có tu vi thấp chỗ tốt. Nếu như hắn lấy hợp thể cảnh giới đại viên mãn kỳ nhân lời nói, những cái kia đi ngang qua tu sĩ khẳng định sẽ đi. Nhưng mà cam tâm tâm nguyện rời đi, vẫn là sợ hãi tu vi của hắn rời đi, cái sau khả năng sẽ cao hơn rất nhiều, sau đó những tu sĩ này khẳng định sẽ nhớ thương nơi này có cái hợp thể đại viên mãn tu sĩ tồn tại. Thậm chí khả năng hoài nghi nơi này sẽ có hay không có cái gì kho báu, dạng này liền cực kỳ phiền toái. Mà lấy thấp tu vi kỳ nhân lời nói, liền không có điểm này. Nếu như đối phương hảo ngôn khuyên bảo, tự mình rời đi, Bộ Phàm sẽ không làm cái gì, nhưng nếu như không biết tốt xấu, vậy hắn liền rất xin lỗi. Rất rõ ràng, cái này Lạc Khuynh Thành liền là một người như vậy. Vậy. Mắt thấy trôi phi kiếm gần đến trước mắt, Bộ Phàm hừ lạnh một tiếng, trôi kia kích xạ mà đến phi kiếm run lên bần bật, lập tức vỡ vụn ra.
Ngươi không phải trúc cơ kỳ.
Lạc Khuynh Thành mỹ mâu trừng lớn. Phải biết trôi phi kiếm thế nhưng một kiện pháp bảo cực phẩm, mà đối phương có thể tùy tiện liền đem một kiện pháp bảo cực phẩm chấn vỡ, cho dù là nàng cũng không cách nào làm được. Vậy đối phương tu vi đến cùng khủng bố đến mức nào a?
Tiền bối, ta là.
Trong lòng Lạc Khuynh Thành kém chút không chửi ầm lên, ngươi tu vi như vậy cao, ẩn tàng tu vi gì a? Nhưng nàng biết lời này khẳng định không thể nói, không những không thể nói, vẫn là tranh thủ thời gian giải thích vừa mới lỗ mãng. Nhưng Bộ Phàm nơi nào sẽ cho nàng cơ hội giải thích? Tại đối phương muốn giết hắn thời điểm, hắn liền không nghĩ qua lưu thủ. Lập tức thi triển tạo hóa phần thiên quyết, vung tay lên, xung quanh bỗng nhiên tràn ngập một cỗ liệt hỏa hướng Lạc Khuynh Thành dũng mãnh lao tới.
Không được.
Một tiếng thanh âm hoảng sợ truyền đến. Trong khoảnh khắc, hừng hực liệt hỏa bỗng nhiên đem Lạc Khuynh Thành thôn vệ hầu như không còn. Liệt diễm dần dần biến mất, phía trước nữ tử áo đỏ vị trí không hề có thứ gì. Ảnh chân dung thế nào vẫn không thay đổi tối.
Bộ Phàm nao nao.
Nguyên bản hắn chỉ là muốn nhìn một chút Lạc Khuynh Thành tin tức, nhưng không nghĩ tới hảo hữu trong danh sách đen Lạc Khuynh Thành ảnh chân dung lại có màu sắc. Liên đại biểu lấy nữ nhân kia cũng chưa chết. Quả nhiên, tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút ẩn tàng thủ đoạn bảo mệnh. Nhất là như loại này xuất thân không tầm thường người, thủ đoạn bảo mệnh khẳng định cũng không ít. Bất quá, liền có chút phiền toái. Phải biết nữ nhân kia nhưng mà cái gì vương triều tam công chúa, nếu như không chém trừ tận gốc, vậy khẳng định sẽ hậu hoạn vô hạn.
Chương 307, mèo trắng.
Bộ Phàm lập tức đem thần thức thả ra. Nhưng để hắn bất ngờ chính là phía trước nữ tử áo đỏ khí tức phảng phất biến mất đồng dạng.
Bất quá, hắn rõ ràng đây không phải chân chính biến mất, mà là nữ tử áo đỏ dùng nào đó che giấu khí tức pháp bảo, ẩn nấp đi.
Hơn nữa, cái này che giấu khí tức pháp bảo phẩm cấp còn không thấp.
Không phải, lấy bây giờ tu vi của hắn, mặc kệ nữ tử áo đỏ thế nào thu lại khí tức, cũng chạy không thoát thần trí của hắn.
Xem ra sau này phải chú ý, dù cho đối phương tu vi thấp, cũng không thể coi thường.
Lần này thất thủ, để hắn không khỏi không cảnh giác lên.
Ngày trước, hắn đều là đối mặt cường địch mới sẽ cẩn thận một chút, đối mặt một chút thực lực yếu tu sĩ, hắn bình thường đều là một chiêu giải quyết. Nhưng hắn lại quên đây là tu tiên giới.
Một cái khắp nơi tràn ngập ngươi lừa ta gạt thế giới, không mấy món thủ đoạn bảo mệnh sao được.
Cho dù là hắn cũng có 17-18 chồng thủ đoạn bảo mệnh, cùng thoát thân thủ đoạn, người khác khẳng định cũng có.
Trúc cơ tiểu tu sĩ, ngươi mới vừa có không có chú ý tới có cái nữ tử áo đỏ đi qua nơi này.
Đột nhiên, một thanh âm truyền đến.
Bộ Phàm dương mắt nhìn lên.
Giờ phút này, xa xa có ba đạo thân ảnh kích xạ mà tới, ba đạo này thân ảnh chia nhau đều là nguyên anh tu sĩ, toàn thân phát ra nồng đậm huyết tinh cùng lệ khí.
Rất rõ ràng cái này ba tên nguyên anh tu sĩ là tà tu tới.
Bộ Phàm biết ba người này liền là phía trước truy sát nữ tử áo đỏ tu sĩ.
Hắn cũng không nói nhảm, vung lên tay áo.
Đầu tiên là bố trí 108 đạo không trận, đem ba tên nguyên anh tu sĩ giam ở trong đó.
Tiếp theo, thi triển tạo hóa phần thiên quyết.
Không được ba tên nguyên anh tà tu có phản ứng, một cỗ hừng hực liệt hỏa nháy mắt đem ba người chiếm lấy.
A!
Ba tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra.
Theo xuất thủ đến giải quyết ba tên nguyên anh tà tu, thời gian cũng bất quá là mấy tức thời gian.
Bộ Phàm căn bản liền không đi xem ba người một chút.
Cao mày, lần nữa buông ra thần thức, đem có thể phạm vi bao phủ lại quét nhìn một lần, vẫn không có phát hiện nữ tử áo đỏ khí tức.
Bởi vì Lạc Khuynh Thành mắt thấy ngươi tàn nhẫn thủ đoạn, đối ngươi xuất hiện sợ hãi, điểm cừu hận giảm xuống, trước mắt điểm cừu hận làm 20.
Quả nhiên còn ở nơi này.
Bộ Phàm ánh mắt quét qua phía dưới núi rừng, không có một chút điểm do dự, theo trong thùng vật phẩm lấy ra Thiên Ma thần kích, đột nhiên mặt đất vung lên.
Vành!
Mặt đất núi rừng đống nhiên bị san thành bình địa.
Tiếp theo, lần nữa thi triển tạo hóa phần thiên quyết, dùng liệt hỏa đem mảnh này san thành bình địa núi rừng đốt.
Bởi vì Lạc Khuynh Thành cảm nhận được ngươi uy lực khủng bố, đối ngươi xuất hiện kính sợ, điểm hảo cảm lên cao, trước mắt điểm hảo cảm là 10.
Điểm hảo cảm lên cao.
Phía trước, còn một lời không hợp liền muốn giết người.
Bây giờ nhìn thấy thực lực của đối thủ quá mạnh, liền xuất hiện kính sợ.
Quả nhiên,
thế giới này cũng không phải dựa vào mặt, mà là dựa vào thực lực nói chuyện.
Bất quá,
Bộ Phàm liếc nhìn bị nấu đến cháy đen vùng núi.
Cái này đều không chết, cũng không biết cái tia nữ tử áo đỏ có phải hay không tiểu cường phụ thể.
Muốn hay không muốn lại khuyết trương một thoáng phạm vi.
Bộ Phàm lắc đầu, lại khuyết trương phạm vi, liền là thành trấn.
Hắn còn không làm được vì giết một người, mà liên lụy mấy vạn người động tác.
Bất quá, hắn vẫn không có buông tha diệt khẩu ý nghĩ.
Tuy là cái kia nữ tử áo đỏ đối với hắn có ấn tượng tốt, tối thiểu nói rõ sau đó sẽ không làm gây bất lợi cho hắn sự tình.
Nhưng hắn luôn cảm giác trong này có kỳ quặc.
Cảm giác tựa như là không phải phát động nào đó nội dung chuyện.
Hẳn là sẽ không à, ta liền một cái người qua đường giáp, phát động nội dung chuyện vậy cũng là nhân vật chính sự tình.
Bộ Phàm có chút suy nghĩ, thân hình bỗng nhiên biến mất.
Sau một khắc, xuất hiện tại hậu viện bên trong, thần niệm hơi động, tiến vào trong thiên diễn không gian.
Bây giờ thiên diễn không gian núi non sông ngòi, đặc biệt bao la hùng vĩ. Một đám đệ tử chia nhau tại khác biệt chỗ tu luyện, Bộ Phàm lập tức chuyển luôn cho một đám đệ tử.
dù sao chỉ cần là Nguyên Anh trở lên côn trùng phi cầm đệ tử nhộn nhịp kêu tới. Trên bầu trời lập tức bay tới đếm không hết côn trùng, chim chóc, trên mặt đất cũng bò sát tới rất nhiều côn trùng. Những côn trùng này tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền xuất hiện ở trước mặt hắn. "Sư phụ, không biết có chuyện gì tìm chúng ta?" Một cái thanh âm quyến rũ truyền đến, mà nói chuyện rõ ràng là một cái màu xanh lam hồ điệp. Cũng không biết có phải hay không những đệ tử này đều là tạo mộng đi ra nguyên nhân. Những đệ tử này đều không thế nào ưa thích biến thành hình người, ngược lại ưa thích lúc đầu bản thể. "Các ngươi bốn phía tìm kiếm cho ta tìm người này." Bộ Phàm cũng không nói nhảm, hơi vung tay, không trung đống nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, đạo hư ảnh này không phải người khác, chính là cái kia nữ tử áo đỏ. Người này dung mạo khẳng định có một chút thay đổi, nhưng trên người người này bị thương, các ngươi chú ý một chút. Bộ Phàm có thể khẳng định hắn mặc dù không có đánh giết cái kia nữ tử áo đỏ, nhưng nàng khẳng định cũng bị thương, cuối cùng tạo hóa phần thiên quyết thế nhưng phạm vi lớn công kích. "Sư phụ, tìm tới phía sau đây." Lần này nói chuyện chính là một cái ngũ thải vẹn. "Giết." Thanh âm Bộ Phàm bình thường, chắp lấy tay, rời đi thiên diễn không gian. Trong nhà, Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo tại trên bàn đá cầm lấy phấn viết, tại bảng đen bên trên vẽ vời. "Muội muội, ngươi nhìn kỹ nhiều trùng trùng." Tiểu Hoan Bảo đống nhiên chỉ vào bầu trời, kinh ngạc nói. "Hoa, xem thật kỹ a." Tiểu Hỷ Bảo nâng lên đầu nhỏ, lập tức kinh hỉ lên tiếng. Bầu trời chẳng những có đủ loại côn trùng, cũng có đủ loại chim chóc. Nhưng hai tiểu gia hỏa này làm sao biết giờ phút này còn có không ít tiểu côn trùng leo tường mà ra. "Các ngươi thế nào?" Bộ Phàm mỉm cười từ hậu viện đi ra. "Phụ thân, chúng ta vừa mới nhìn thấy thật nhiều thật là nhiều trùng tử, còn có chim nhỏ đây." Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo theo trên ghế đá nhảy xuống tới, chạy đến trước mặt hắn, đem tình cảnh vừa nãy nói ra. "Vậy quá đáng tiếc, phụ thân không thấy." Bộ Phàm cười lấy sờ lên hai cái đáng yêu đầu nhỏ phía sau, dương mắt ngóng nhìn chân trời. Phía sau thời gian, mặc dù hắn để các đệ tử đi tìm kiếm nữ tử áo đỏ, nhưng hắn thần thức một mực bảo trì bung ra trạng thái. Kết thúc mỗi ngày, Bộ Phàm vẫn như cũ không cảm thụ cái kia nữ tử áo đỏ bất kỳ khí tức gì. Liền hắn phái đi ra tìm kiếm đệ tử cũng không có tìm kiếm được. Như không phải bảng hảo hữu bên trong nữ tử áo đỏ ảnh chân dung còn có màu sắc, hắn đều muốn hoài nghi nữ tử áo đỏ có phải hay không chết. Ngày hôm sau, một chỗ sơn mạch trong vòng một ngày bị nấu đến tinh quang sự tình oanh động toàn bộ Khai Nguyên phủ, liền Ca Lạp thôn cũng nghe thấy tin tức này. Nhưng người trong thôn cũng không có quá nhiều chấn kinh. Cuối cùng, cái này thời tiết, mỗi năm sẽ có một chỗ núi đột nhiên bốc cháy sự tình truyền ra. Mà Bộ Phàm trong sân dạy Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo biết chứ. Vù 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 vù. Đồng nhiên, một con rùa bay đến Bộ Phàm bên hai. "Ân, ta đã biết, các ngươi tiếp tục tìm kiếm." Bộ Phàm gật gật đầu, nhẹ giọng nói, cái kia rùa lập tức hướng bầu trời bay đi. "Phụ thân, ngươi vừa rồi tại nói chuyện sao?" Tiểu Hỷ Bảo chớp mắt to. "Không có việc gì, cái chữ này gọi bảo, bảo bối bảo." Bộ Phàm chỉ vào trên bàn chữ, cười nói. "Phụ thân, có phải hay không Hỷ Bảo bảo a?" Tiểu Hỷ Bảo rất manh nói. "Không sai." Bộ Phàm cười nói. Trong đêm, một cái cực kỳ lôi thôi mèo trắng từ nhỏ trong rừng cây nhảy ra ngoài. Đầu này mèo trắng đuôi bị cháy rủi, chân trước cũng bị thương, khập khiễng đi lại. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 308, Nghiệt Xúc, dám xông vào nhà ta. Chết tiệt, gặp phải tà tu liền thôi, còn gặp khủng bố như vậy tu sĩ, mấy ngày này thật là xui xẻo thấu. Nếu có người ngoài, khẳng định sẽ bị mèo trắng hù dọa nhảy một cái. Bởi vì cái này mèo trắng dĩ nhiên sẽ miệng nói tiếng người, hơn nữa còn là một cái rất êm thai thanh âm nữ tử. Không biết do cái kia mang mặt nạ tu sĩ đến cùng là tu vi gì, tiện tay một kích, lại có thể đem trọn mảnh núi rừng hủy diệt. Cái này mèo trắng không phải người khác, chính là hai ngày trước theo trên tay của Bộ Phàm chạy trốn Lạc Khuynh Thành. Nguyên bản Lạc Khuynh Thành còn nghĩ đến đào thoát sau đó, trở lại Đại Chu Vương Triều, dẫn dắt một đội nhân mã, cho Bộ Phàm màu sắc nhìn một chút. Nhưng kiến thức đến cái kia uy lực khủng bố, nàng riêng là đem ý tưởng này ép xuống. Cuối cùng, có khủng bố như vậy thực lực tu sĩ phía sau khẳng định có thế lực. Dù cho không thế lực, vô duyên vô cớ trêu chọc mạnh mẽ như vậy tu sĩ, cũng là cực kỳ phiền toái. Tuy là lấy nàng thân phận cũng là không cần e ngại, nhưng phải biết minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Người đeo mặt nạ kia cũng vậy, rõ ràng tu vi cao thâm như vậy, còn giả mạo trúc cơ tu sĩ, đây không phải lừa dối người khác sao? Trong lòng Lạc Khuynh Thành tức giận. Ta nếu là biết hắn có cao như vậy tu vi, hắn đừng nói là hướng hướng nam chạy trốn, coi như để ta lên trời cũng không có vấn đề. Nghĩ tới ngày hôm qua ba tên tà tu kiểu chết, Lạc Khuynh Thành chỉ cảm thấy đến sống lưng phát lạnh. Ung ung. Đột nhiên, trong bụng truyền đến một trận động tĩnh. Tính toán, vẫn là tranh thủ thời gian tìm ăn. Mèo trắng có chút chán trường. Nàng dùng các nàng Đại Chu Hoàng thất bí pháp, loại bí pháp này có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến bảo mệnh tác dụng, nhưng đồng thời cũng có một cái tác dụng phụ. Đó chính là thi triển phía sau sẽ ngẫu nhiên biến thành đủ loại động vật, hơn nữa còn không cách nào sử dụng linh lực, liền là một cái phổ phổ thông thông động vật. Nàng phụ hoàng liền đã từng biến thành một cái hết xanh, về sau cùng mẫu hậu mến nhau. Mà việc này về sau còn bị viết thành dân gian cố sự bị thế nhân chuyển sướng. Tất nhiên, thế nhân cũng không biết cái này chuyện xưa nhân vật chính là nàng phụ hoàng cùng mẫu hậu. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người vẫn tốt như vậy. Nàng nhớ đến nàng đường huynh liền là biến thành một cái thỏ, kết quả cuối cùng. Tính toán, không đề cập tới cũng được. Còn tốt, nàng bây giờ biến thành mèo. Tối thiểu không cần lo lắng sẽ bị thợ săn săn giết, hoặc là bị người ăn. À, con đường này thế nào như vậy bình, chẳng lẽ đại ngụy quan đạo đều dùng loại thổ nhưỡng này trải. Lạc Khuynh Thành bỗng nhiên chú ý tới mu bàn chân đường bê tông, nàng còn là lần đầu tiên gặp lấy loại này mặt đất, vàng phẳng, nhăn bóng. Cũng không biết con đường này thông hướng nơi nào, nhưng có lẽ chỉ cần dọc theo con đường này đi, nhất định có thể tìm tới thôn xóm. Trước Lạc Khuynh Thành tại trong núi rừng chạy hết tốc lực một ngày một đêm, lo lắng muốn chết, sợ một cái không chú ý liền bị cái gì dã thú ăn. Dạng kia nàng liền chết quá oan. Đi không biết rõ bao lâu, Lạc Khuynh Thành liền xa xa nhìn thấy một chỗ thôn xóm. Chỗ kia thôn xóm còn có ánh lửa, mắt của nàng sáng lên, lập tức liền hướng chạy phía trước đi. Cách thôn kia càng gần, Lạc Khuynh Thành càng là phát hiện chỗ này thôn xóm cùng cái khác thôn xóm nhìn lên khác biệt. Không có pha tạp cũ nát đất vàng tường, càng không có những cái kia nhà tranh, có rất nhiều từng gian gạch xanh đại nhà ngói. Nhìn tới chỗ này thôn xóm rất giàu có. Đây là Lạc Khuynh Thành cảm giác đầu tiên, nhưng giờ phút này nàng chỉ muốn tìm ăn. Còn tốt, bây giờ nàng là một con mèo, thuận điểm đồ ăn vẫn là cực kỳ thuận tiện. Lạc Khuynh Thành một đường băng băng. Khả năng là mèo nguyên nhân, nàng chạy nhanh tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã đến cửa thôn. Cửa thôn có một gốc rất lớn đại hoè thụ như là một cái ô lớn, đứng sừng sững ở chỗ đó. Lạc Khuynh Thành nguyên bản không cảm thấy cái gì. Tại rất nhiều thôn khẩu đều sẽ có trồng một thân cây, đồng dạng là trước hết nhất xây dựng thôn nhân chủng, ngụ ý thôn có thể cùng cây đồng dạng thật dài thật lâu. Bất quá, làm nàng tới gần đại hoè thụ thời gian, Lạc Khuynh Thành tâm thần run lên, đáy lòng không hiểu dâng lên một cỗ sợ hãi cảm giác. Cây này không tầm thường. Nàng từng nghe phụ vương nói qua, thi triển tiên tổ bí thuật mặc dù sẽ dài đến nửa năm biến thành một cái phổ phổ thông thông động vật, nhưng động vật trời sinh nhận biết linh mẫn, nhất là đối nguy hiểm nhận biết. Nguyên cớ, gặp loại tình huống này phải cẩn thận, không thể bạo lộ bản thân. Khỏa này đại hoè thụ khẳng định là tu luyện thành tinh. Lạc Khuynh Thành lập tức không dám ló đầu, giả vờ mèo dáng dấp đi vào trong thôn. Nói thật, như không phải lặn lội đường xa đi tới nơi này, sớm đã là bụng đói kêu vang, căn bản không có cách nào lần nữa tìm kiếm những thôn khác, nàng đều muốn rời đi. Bất quá, hiện tại khẩn yếu nhất là tranh thủ thời gian tìm đồ ăn lót dạ. Ngay tại Lạc Khuynh Thành vừa rời đi không lâu, một đạo tiểu đồng sinh ăn mặc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, ngồi tại đại hoè thụ trên nhánh cây. Là trên núi chạy tới mèo hoang. Đối với một màn này, tiểu hoè ngược lại tập mãi thành thói quen. Bởi vì Ca Lạp thôn bốn bề toàn núi, thường xuyên sẽ có một chút động vật hoang dã xuống núi tới. Bất quá, đó là trước đây thật lâu, bây giờ ngược lại rất ít gặp. Tối nay có chút lạnh, nếu không chúng ta sớm đi trở về nhà nghỉ ngơi đi. Liên thời tiết này còn lạnh. Ta xem ngươi là muốn bà nương đi. Vẫn là ca hiểu ta. Trong thôn hai cái thủ vệ một bên vui cười trêu ghẹo, một bên xách theo đèn lồng tuần tra. Bất quá, thôn đều tốt mấy năm không ra chuyện gì, vì sao chúng ta mỗi đêm còn muốn tuần tra a? Một tên nam tử trẻ tuổi ngáp nói. Ngươi biết cái gì, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nhà nào hỏa hoạn, chúng ta tuần tra còn có thể trước tiên phát sinh. Trung niên hán tử kia nói. Cũng là. Nam tử trẻ tuổi nhún nhún vai. Phốc thử. Tại yên tĩnh trong ngõ nhỏ bỗng nhiên truyền đến một cái quỷ dị âm thanh. Ai? Nam tử trẻ tuổi lập tức bị cái này đột nhiên truyền đến âm thanh giật nảy mình, đột nhiên rút ra bên hông trường đao. Mèo. Một tiếng mèo kêu truyền ra. Nam tử trẻ tuổi tìm theo tiếng nhìn lại, liền gặp một cái mèo trắng đứng ở trên tường rào. Dọa ta một hồi, nguyên lai là một cái mèo trắng. Nam tử trẻ tuổi kia nhẹ nhàng thở ra, đem trường đao cắm vào trong vỏ đao. Nhìn ngươi lá gan này. Trung niên hán tử lắc đầu. Nam tử trẻ tuổi có chút lúng túng gãi gãi đầu, lập tức muốn hướng cái kia mèo trắng phát cáu, liền gặp vừa rồi tại trên tường rào mèo trắng không thấy. Thôn này còn có thủ vệ. Nhìn xem cái kia hai tên thủ vệ thân ảnh, Lạc Khuynh Thành hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ thôn này là đại ngụy một cái quyền quý riêng ngôi sĩ tốt địa phương. Đột nhiên, bụng đống dưng truyền đến một trận đồ ngủ cục vang động. Vẫn là tranh thủ thời gian tìm ăn. Lạc Khuynh Thành bỏ qua trong đầu ý niệm, lập tức hướng phía nam đi đến, cảm giác rời thôn miệng gốc kia đại hoè thụ càng xa càng tốt. Thì khô. Đột nhiên, Lạc Khuynh Thành nhìn thấy một gia đình trong sân mang theo thịt khô, lập tức nuốt một cái cổ họng, không nói hai lời liền hướng trong sân nhảy vào. Trước đây, nàng cũng sẽ không ăn loại thức ăn này, nhưng hôm nay đều nhanh chết đói, còn coi trọng cái gì? Ta là Đại Chu Tam công chúa, ăn các ngươi điểm thịt khô là vinh hạnh của các ngươi, chờ sau này bản cung trở lại thân người, trả lại cho các ngươi gấp trăm lần. Nhìn treo trên cán thịt khô, Lạc Khuynh Thành đang chuẩn bị nhảy tới cắn một cái. Nghĩa xúc, dám xông vào nhà ta. Đột nhiên, một cái vô cùng uy nghiêm âm thanh truyền đến. Một cái quốc chim bỗng nhiên lơ lửng ở giữa không trung. Chương 309, cái này quốc chim không tầm thường. Đồ vật gì? Lạc Khuynh Thành đều ngây dại. Cũng quên đi cắn cái kia thì khô, thần tình ngốc trệ, nhìn trước mặt lơ lửng ở giữa không trung quốc chim, sắc mặt nàng bỗng nhiên trắng bệch. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới một cái quốc chim đều có thể nói chuyện. Nhưng không được Lạc Khuynh Thành suy nghĩ, thanh kia quốc chim đột nhiên hướng đầu nàng quốc. Khả năng là mèo trời sinh nhanh nhẹn, cũng khả năng là nguy cơ sinh tử, Lạc Khuynh Thành bạo phát trước nay chưa có lực lượng, nhanh chóng hướng một bên né tránh. Phốc thử, quốc chim bỗng nhiên đâm vào mặt đất. Theo sau, đột nhiên rút ra, tại không trung xoay tròn một vòng, như có người nắm chặt thanh kia quốc chim đồng dạng, lần nữa hướng Lạc Khuynh Thành vùng tới. Lạc Khuynh Thành thấy tình thế không ổn. Nơi nào còn dám lưu lại a, nhanh chóng hướng tường rào nhảy lên, không chút nào dừng lại xa xa bay vọt mà đi. Quốc chim muốn đuổi theo, lại bỗng nhiên đứng ở trên tường rào. Dần dần một cái bóng mờ bỗng nhiên xuất hiện. Đạo hư ảnh này là ước chừng 7-80 tuổi lao hán, lao hán trói ôm thân thể, tay cầm quốc chim, yên tĩnh nhìn Lạc Khuynh Thành thoát đi phương hướng. Theo sau, đông dương hướng Lạc Khuynh Thành chạy tới phương hướng dùng sức vung lên. Cái này vung lên phía dưới, một đạo phong nhận bỗng nhiên kích xạ mà đi. Ta thế nào nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, sẽ không phải là ăn trộm. Trong thôn mỗi đêm đều có người tuần tra, cái nào ăn trộm dám đến thôn chúng ta trộm đồ a? Ta xem vẫn là đi ra xem một chút. Đống nhiên, một bên đen sẫm trong gian nhà bỗng dưng sáng lên. Ầm. Phía trước, tay cầm quốc chim lão giả quỷ dị biến mất, quốc chim cũng lập tức rớt xuống đất mặt, bốn phía bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Giang giác. Cửa phòng bị người kéo ra. Từ bên trong đi ra hai tên đã có tuổi lão hán cùng lão phụ nhân, lão hán tay cầm ngọn nến, đi trong sân bốn phía nhìn một chút. Lão hán này dáng dấp ước chừng nhanh 70 tuổi. Tỉ mỉ nhìn lên. Dáng dấp dĩ nhiên cùng phía trước cầm quốc chim hư ảnh lão hán có chút mấy phần tương tự. Nhất là khuôn mặt. Quốc chim là ai để ở chỗ này? Lão hán thoáng cái liền chú ý tới chôi kia quốc chim, lập tức bước nhanh về phía trước, có chút thẹn quá hóa giận, ta không phải nói thanh này quốc chim không thể tùy tiện lấy ra chơi sao? Chẳng phải một cái phá quốc chim, cũng không phải vàng, lần nữa thả không quay về không phải tốt. Lão phụ nhân không rõ bạn già vì cái gì phát lớn như vậy lửa. Cái gì phá quốc chim, đây chính là nhà chúng ta bảo vật gia truyền, coi như không phải vàng, cũng so vàng quý giá. Lão hán có chút nổi giận. Người lão đầu này còn thật không nói đạo lý, đêm hôm khuya khoắt không ngủ, liền vì một cái quốc chim phát cáu. Lão phụ nhân cũng tức giận, bây giờ là mùa thu, đêm khuya là lạnh nhất thời điểm, đột nhiên bị bạn già đánh thức, trong lòng thế nào cũng có chút hỏa khí. Ta là phát cáu sao? Ta chỉ là nói ai động lên quốc chim. Lão hán cũng là kiên cường. Ngươi còn nói không có, liền vì phá quốc chim hướng ta nói cho ngươi tôn đại nhiêu, ngươi không xin lỗi, ngươi liền cùng ngươi quốc chim qua a. Lão phụ nhân cả giận. Ngươi đây là nói cái nào cùng cái nào a? Lão hán trong lòng bất đắc dĩ. Trong lòng ngươi minh bạch. Lão phụ nhân nói. Tốt tốt, ta sai rồi còn không được sao? Lão hán nói. Không thành ý. Lão phụ nhân nói. Lão hán. Bởi vì hai người tranh cãi quá lớn tiếng, náo đến toàn bộ tôn gia đều nghe thấy được, lập tức từ trong nhà đi ra từng cái người tới. Phụ mẫu, các ngươi đêm hôm khuya khoắt lăn tăn cái gì a? Tôn đại ngưu đại nhi tử ngáp nói. Đúng vậy à, phụ mẫu, các ngươi đêm hôm khuya khoắt không ở trong phòng đi ngủ, sao lại ra làm gì? Tôn đại ngưu con dâu cả cũng buồn bực. Ngươi hỏi một chút cha các ngươi. Lão phụ nhân hừ lạnh một tiếng, quay đầu qua. Tôn gia mọi người nhất thời cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Tôn đại ngưu. Tôn đại ngưu cũng không nói nhảm, cầm lấy quốc chim, chất vấn, các ngươi hôm nay là ai cầm quốc chim, còn cây quốc thả trong sân. Tôn gia mọi người cùng nhau nhìn về phía thanh kia quốc chim, nhộn nhịp lắc đầu. Không phải ta cầm, ta không sao cầm quốc chim làm gì. Ta cũng không cầm. Bọn hắn thế nhưng rõ ràng thanh này quốc chim là lao gia tử mệnh căn tử. Bình thường hộ cực kỳ, mỗi đêm đều sẽ bày ở trong phòng phía trên vị trí. Các ngươi không cầm quốc chim còn có thể chính mình chạy tới sân. Tôn Đại Ngưu chất vấn. Cha, ngươi nói là cái này quốc chim vừa mới thả trong sân. Ta trước khi ngủ, còn gặp cái này quốc chim đặt ở trong phòng. Tôn gia đại nhi tử nhịn không được nuốt một cái cổ họng hỏi. Đặt ở trong phòng, cái kia như thế nào trong sân? Tôn Đại Ngưu không tin nói. Tôn gia mọi người liếc nhau. Đông nhiên một trận gió đêm lay động, toàn thân run lên bần bật, chỉ cảm thấy đến đáy lòng phát lạnh. Cha, sẽ không phải là ra ra trở lại đi. Tôn gia con dâu cả thân là phụ nhân tương đối nhát gan, lập tức ôm thật chặt một bên trượng phu. Lão phụ nhân cũng bị con dâu cả lời nói dọa cho đến trong lòng mau mau. Lão đầu tử, lão đại nhà nói cũng không phải không đạo lý, thanh này quốc chim ai cũng không cầm, thế nào đang yên đang lành chạy đến trong nhà. Hai tử không hiểu chuyện, ngươi còn không hiểu a? Cha đều đi 2 năm, làm sao trở về? Tôn đại ngưu tức giận nói. Nói không chắc là quỷ hồn. Lão phụ nhân nhỏ giọng nói. Ngươi cũng không phải không biết do khi còn sống cha thế nhưng cực kỳ ưa thích thanh này quốc chim. Tôn Đại Ngưu kém chút không có bị tức giận cười, không khỏi lại nhìn trên tay quốc chim, các ngươi theo ta vào phòng A, ta có lời nói với các ngươi. Tôn gia mọi người nhìn nhau, thần tình hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là một chỗ đi vào nhà. Ta biết các ngươi một mực cảm thấy ta đem một cái phá quốc chim làm bảo bối rất kỳ quái A. Tôn Đại Ngưu ngồi trong phòng chủ vị, đem quốc chim bày ở một bên, ngẩng đầu nhìn một chút chúng con cháu. Sẽ không? Làm sao có khả năng? Tôn gia mọi người cùng nhau lắc đầu. Tuy là bọn hắn là nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn khẳng định là không thể nói thẳng ra. Các ngươi ngoài miệng không thừa nhận, nhưng các ngươi muốn cái gì, đừng tưởng rằng có thể giấu giếm được ta. Tôn Đại Ngưu đem một bên quốc chim cầm lên, nhẹ nhàng vuốt ve.
Bất quá, đây không phải cái gì phá quốc chim, mà là ta nhóm Tôn gia bảo vật gia truyền.
Bảo vật gia truyền.
Tôn gia mọi người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía thanh kia quốc chim.
Nói thật, bọn hắn còn thật nhìn không ra có điểm nào như bảo vật gia truyền bộ dáng.
Ý của Gia Gia nói là thanh này quốc chim có ý nghĩa, bởi vì thanh này quốc chim là Thái Gia Gia lưu cho Gia Gia. Gia Gia, ngươi có phải hay không ý tứ này?
Tôn Đại Ngưu Tôn Tử tại thư viện đi học, dùng chính mình có thể minh bạch lời nói giải thích nói.
Kim trước nói đến cũng không sai, các ngươi Gia Gia đem quốc chim lưu cho ta, ta tự nhiên phải thật tốt đảm bảo, nhưng đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là thanh này quốc chim còn có một cái chỗ đặc biệt.
Tôn Đại Ngưu khuôn mặt một thoáng nghiêm túc mấy phần.
Nguyên bản ta là muốn chờ sắp chết thời điểm mới đưa bí mật này nói ra được.
Cha, ngươi sao có thể nói như vậy, ngươi nhất định có thể sống lâu trăm tuổi.
Tôn gia mọi người vội vàng nói.
Tốt tốt, ta chẳng phải đánh cái so sánh, các ngươi không cần phải gấp.
Tôn Đại Ngưu khoát khoát tay.
Nhưng chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không thể không nói, các ngươi sau khi nghe, ghi nhớ kỹ không nên nói lung tung.
Chúng ta minh bạch.
Trong nháy mắt, trong phòng đống nhiên an tĩnh lại.
Kỳ thực, Tôn gia mọi người thật tò mò thanh này nhìn lên phổ phổ thông thông quốc chim đến cùng có bí mật gì, dĩ nhiên để lão gia tử nghiêm túc như vậy.
Lão đầu tử, ngươi có cái gì thì nói nhanh lên, thần thần bí bí làm cái gì?
Lão phụ nhân tính khí tương đối gấp, ghét nhất bạn già nói chuyện nói một nửa.
Thanh này quốc chim không phải bình thường quốc chim.
Chương 310, bảo vật gia truyền.
Không tầm thường.
Tôn gia mọi người nhất thời đem ánh mắt tụ tập tại trên tay của Tôn Đại Ngưu quốc chim bên trên.
Còn thật không phát hiện cái gì chỗ khác biệt.
Ta biết trong lòng các ngươi nghi hoặc, nhưng cái này thật không phải một thanh phổ thông quốc chim, chỉ cần ta nắm chặt thanh này quốc chim, liền sẽ cảm giác rất thân thiết, toàn thân thoang cái có sức lực dùng thoải mái.
Tôn Đại Ngưu liếc nhìn mặt lộ không hiểu bạn già, cùng con cháu nhóm.
Lão đầu tử, ngươi không lừa chúng ta à, thanh này quốc chim trước ta cũng không phải không chạm qua, ta tại sao không có ngươi nói loại cảm giác đó?
Lão phụ nhân mặt lộ nghi hoặc.
Phải biết thanh này quốc chim bày ra tại trong nhà, ai cũng có thể sờ, nhưng bọn hắn cũng không có bạn già nói loại cảm giác đó à.
Đúng vậy à, cha, ta hôm qua còn cầm thanh này quốc chim nhổ cỏ cũng không có cảm giác gì à.
Tôn Đại Ngưu đại nhi tử cũng nghi hoặc.
Ta cũng không rõ ràng vì cái gì các ngươi sờ không có việc gì. Nhưng lời nói của ta tất cả đều là thật.
Kỳ thực tại các ngươi gia gia khi còn tại thế, các ngươi gia gia cũng nói với ta qua, thanh này quốc chim không tầm thường, nhưng ta lúc ấy cũng cùng các ngươi đồng dạng không tin hắn.
Thẳng đến các ngươi gia gia sau khi rời đi, đem thanh này quốc chim truyền cho ta, ta mới hiểu được các ngươi gia gia cũng không có lừa ta.
Tôn Đại Ngưu liếc nhìn trên tay quốc chim, ánh mắt mang theo mấy phần thân thiết sùng kính, cảm thán nói:
"Trước đây, cha hắn khi còn tại thế, thường thường cùng hắn nhắc tới thanh này quốc chim chỗ tốt, cái gì cầm lấy thanh này quốc chim lão hổ đều có thể đánh chết mấy cái, nhưng hắn cũng không thế nào tin tưởng.
Thẳng đến cha hắn đem quốc chim truyền cho hắn, còn để lại di ngôn, nói thanh này quốc chim là Tôn gia bảo vật gia truyền, muốn đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống dưới.
Lúc ấy, hắn cũng buồn bực, lao ra tử cái gì bất truyền, hết lần này tới lần khác truyền một cái phá quốc chim cho hắn, còn để hắn đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống dưới.
Nhưng nghĩ tới thanh này quốc chim là cha yêu thích nhất, coi như lại thế nào phá cũng muốn thật tốt đảm bảo.
Nhưng hắn nơi nào nghĩ đến, từ lúc lần kia phía sau, hắn cầm lấy quốc chim, toàn thân nháy mắt tràn ngập nhiệt tình.
Dù cho, làm một ngày sống cũng không cảm thấy mệt.
Nghe xong Tôn Đại Ngưu kể ra, Tôn gia tất cả mọi người ngây dại.
Nói bọn hắn không tin đi.
Nhà bọn hắn lão gia tử sắp 60 tuổi người, cầm lấy quốc chim làm việc, còn thật không kém gì những cái kia tên đồ con.
Nhưng nếu là thật, cái này cũng quá mơ hồ.
Ta biết các ngươi cực kỳ khó tin tưởng, nhưng nếu như nói thanh này quốc chim là ai đánh, các ngươi liền sẽ không hoài nghi.
Tôn Đại Ngưu cười nhạt một tiếng.
Thôn trưởng,
Tôn gia đồng lứa nhỏ tuổi người khả năng không nhớ rõ. Nhưng Tôn Đại Ngưu vợ cùng nhi tử lập tức nghĩ tới.
Không sai, thanh này quốc chim liền là năm đó thôn trưởng đánh.
Ta nghe các ngươi già già nói qua, thanh này quốc chim là mang theo thôn trưởng phúc khí mới có thần kỳ như vậy.
Tôn Đại Ngưu cười lấy gật đầu.
Không chỉ như vậy, năm đó nhờ cậy thôn trưởng chế tạo nông cụ những người kia nhà cũng có như vậy đặc thù cảm giác, Vương Đại Lực, Lý Ba Thuật nhà, Chu Lão Thực nhà bọn hắn nông cụ cũng không ngoại lệ.
Tôn Đại Ngưu nói cái kia mấy người nhà cùng nhà bọn hắn tương đối quen.
Thật.
Tôn gia mọi người trợn mắt hốt mồm.
Cái kia người trong thôn cũng giấu quá kín đi.
Ta nhớ ra rồi.
Lão phụ nhân bỗng nhiên nhớ lại tới cái gì.
Mẹ, người nhớ ra cái gì đó?
Tôn Đại Ngưu con dâu cả tò mò.
Lão đại nhà, các ngươi quên năm đó cho thôn trưởng chế tạo nông cụ thời điểm, trong thôn đều tại chuyển thôn trưởng đánh ra tới nông cụ dùng tốt sao?
Lão phụ nhân nhìn về phía đại nhi tử một nhà.
Tôn Đại Ngưu con trai cả cùng con dâu cả cũng muốn lên cái gì?
Ta nhớ đến năm đó còn có người chuyển, dùng thôn trưởng đánh ra tới nông cụ làm việc eo không chua, chân không đau. Làm việc còn tặc có lực.
Còn có người dùng thôn trưởng đánh ra tới nồi sắt xào rau cũng đặc biệt thơm.
Lần này, lão phụ nhân cùng đại nhi tử một nhà thoáng cái tin Tôn Đại Ngưu lời nói.
Kỳ thực, trước bọn hắn cũng có mấy phần tin.
Cuối cùng, bọn hắn cha còn không cần thiết vì một cái quốc chim lừa bọn hắn cái gì.
nhưng bây giờ bọn hắn là tin hoàn toàn. Hiện tại, các ngươi tin chưa, đây không phải một cái phổ phổ thông thông quốc chim, mà là mang theo thôn trưởng phúc khí quốc chim. Nhân gia Vương Đại Lai nhà, các ngươi biết à, hắn liền là dùng thôn trưởng đánh cái sẻng, trong núi xúc một sẻng sát, đào ra quảng sát. Tôn Đại Ngưu nói Vương Đại Lai liền là năm đó ở trên núi đào ra quảng sát người. Chuyện này tại lúc ấy thế nhưng oanh động toàn bộ thôn. Nhưng Vương Đại Lai cũng không có che giấu. Mà là trước tiên nói cho thôn trưởng, về sau đi qua thôn trưởng cùng một đám tộc nhân quyết định, để Chu Minh Châu ra mặt sẽ có quảng sát đỉnh núi mua xuống. Phía sau, quảng sát hàng năm tranh bạc đều dùng tới xây dựng thôn. Tất nhiên, xem như cái thứ nhất người phát hiện Vương Đại Lai hàng năm cũng thu được nhất định chia hoa hồng. Dù cho Vương Đại Lai cái gì đều không làm, cũng đầy đủ hắn ăn xong mấy đời. Nhưng người ta Vương Đại Lai mỗi ngày đều sau đó làm việc. Lão đầu tử, cái này quốc chim như vậy tốt, vậy ngươi không có việc gì lấy ra đi quốc. Lão phụ nhân lập tức có chút tức giận. Nàng cũng không phải tính toán Tôn Đại Ngưu không đem chuyện này nói cho nàng nghe. Mà là tính toán Tôn Đại Ngưu biết rất rõ ràng đây là một kiện có thể mang đến phúc khí bảo bối lại còn lấy ra cái tấy. Lão bà tử, ngươi đây liền không hiểu được, cha năm đó đến thanh này quốc chim, còn không phải như cũ quốc, ngươi suy nghĩ lại một chút xem. Năm đó thôn trưởng thế nhưng cho không ít người đánh nông cụ, nhà nào không có ở dùng. Liên Vương Đại Lai còn tại dùng đào ra quặng sắt cái sẻn sẻn đất đây. Tôn Đại Ngưu cũng biết đây là một kiện bảo bối, nhưng không phải hắn không muốn cùng bái, mà là không thể. Cha, vì cái gì người trong thôn đều biết là bảo bối, còn tưởng là phổ thông nông cụ dùng. Tôn Đại Ngưu đại nhi tử hơi nghi hoặc một chút, đổi lại hắn nhưng luyến tiếc, cuối cùng đây là một kiện có thể mang đến phúc khí bảo bối. Việc này nói như thế nào đây, ra ra ngươi bọn hắn cái kia đồng lứa người đã từng hỏi qua thôn trưởng nói nông cụ là cho người ta dùng, nếu như bởi vì nông cụ quá tốt, không dám dùng liền bày ở trong nhà cùng bái, vậy liền mất đi bọn chúng tồn tại ý nghĩa. Tôn Đại Ngưu hồi tưởng một thoáng cha hắn trước đây nói cho hắn biết sự tình. Về sau các người già già qua đời thời điểm, cũng lặp đi lặp lại nhiều lần đã thông báo ta, để ta thật tốt lợi dụng thanh này quốc chim, để nó đời đời kiếp kiếp cho chúng ta Tôn gia mang đến phúc khí. Ta muốn ý của tiên sinh là thép tốt dùng tại trên lưới đao, tốt hoa màu trồng ở thời tiết bên trên, cho dù quốc chim khá hơn nữa, giữ lại không cần, cũng cùng trên mặt đất tùy ý có thể thấy được đá vụn không có gì khác biệt. Tôn Kim trước sờ lên cằm, suy đoán nói. Ân, Kim trước quả nhiên không hổ là học tránh, liền là cái này lý. Tôn lão đầu gật đầu phụ hòa nói. Tôn gia mọi người cũng minh bạch. Kỳ thực lúc trước, bộ phàm nguyên cơ nói như vậy, chỉ là đơn thuần cho là các thôn dân cảm thấy nông cụ thuộc tính quá tốt, không dám dùng, vậy mới nói như vậy. Bây giờ thôn trưởng rất nhiều năm không giúp người đánh nông cụ, hiện tại muốn cho thôn trưởng đánh một kiện nông cụ, thôn trưởng đều sẽ nói tay nghề không được, không chịu đánh. Ta muốn khẳng định là thôn trưởng cảm thấy từng nhà đều có hắn đánh nông cụ, vậy mới không cho đánh. Nguyên cớ, cái này quốc chim bây giờ thế nhưng nhà chúng ta bảo vật gia truyền, các ngươi nhớ kỹ. Tôn Đại Ngưu nhìn về phía chúng con cháu dặn dò. Chúng ta minh bạch. Tôn gia mọi người cùng nhau gật đầu. Chương 311, chôn. Cha, cái kia nhị thúc, tam thúc bọn hắn biết cái này quốc chim sự tình sao? Tôn Đại Ngưu đại nhi tử đột nhiên hiếu kỳ nói. Gia gia ngươi cũng nói với bọn hắn, chỉ là bọn hắn cùng các ngươi đồng dạng, cầm lấy thanh này quốc chim cũng không có cảm giác gì. Bất quá, ta muốn thanh này quốc chim khả năng là các ngươi gia gia chuyển cho ta nguyên nhân. Tôn Đại Ngưu suy đoán nói. Cái kia cha, ngươi thanh này quốc chim sau đó sẽ chuyển cho ai vậy? Trong lúc nhất thời, Tôn Đại Ngưu mấy cái nhi tử xoa xoa tay, có chút định nọt. Cái này xem các ngươi sau đó làm sao làm. Tôn Đại Ngưu nhìn một chút bày ở bên cạnh quốc chim. Không biết tại sao mỗi lần chờ tại quốc chim bên cạnh, luôn cảm giác qua đời phụ thân liền đứng ở bên cạnh hắn đồng dạng. Tối nay, ta liền không so đo là ai đem quốc chim lấy ra đi, sau đó nếu là lại đem quốc chim ném loạn, cũng đừng trách ta làm cha hung ác. Tôn Đại Ngưu nhìn chúng con cháu một chút, chậm rãi đi vào phòng. Tôn gia mọi người nhìn nhau. Đại ca, là ngươi lấy ra đi. Không phải a? Cái kia đại tẩu. Ta làm sao có khả năng đi cầm. Ngược lại ngươi có hay không có cầm. Ta cũng không cầm a, có phải hay không là hài tử. Chúng ta không cầm. Không phải ngươi, không phải ta, cũng không phải các hài tử, chẳng lẽ quốc chim còn có thể chính mình bay ra đi hay sao? Đồng nhiên, Tôn gia mọi người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía thanh kia quốc chim, toàn thân run lên. Vẫn là đi ngủ đi. Đúng a? Trong lúc nhất thời, mọi người đột nhiên tan. Trong chốc lát, nhà chính bên trong chỉ còn dư lại thanh kia nhìn lên phổ phổ thông thông quốc chim. Bên kia, một cái mèo trắng máu me khắp người, loạn choạng đi ở trên mái hiên, cuối cùng mắt tối sầm lại. Toàn bộ thân thể theo mái hiên lăn xuống dưới. Phốc đông một tiếng, Lạc Khuynh Thành ngã xuống tại mặt đất, nguyên bản đã hôn mê đại não, bất ngờ bị đau tỉnh lại. Nàng muốn mở mắt ra, nhưng bất kể thế nào dùng sức mở ra mí mắt, cuối cùng vẫn là sẽ nặng nề khép lại. Chẳng lẽ em muốn chết sao? Lạc Khuynh Thành không nghĩ tới có một ngày sẽ chết đến chật vật như vậy. Nhớ đến phụ vương nói qua, thi triển bí pháp biến thành động vật phía sau, cho dù là chết, vẫn là động vật, không cách nào biến thành người. Không được, ta còn không muốn chết, ta mới hơn 500 tuổi, còn trẻ như vậy. Sao có thể chết? Mãnh liệt cầu sinh dục vọng ép buộc Lạc Khuynh Thành sử dụng cuối cùng một chút chút khí lực đứng lên, nhưng vừa mới động lên một thoáng, cuối cùng vẫn là vô lực co quắp trên mặt đất. Là thật muốn chết, sớm biết ta liền không lén lút theo hoàng cung chạy ra ngoài. Lạc Khuynh Thành có chút hối hận, vì cái gì nàng muốn tốt hiếm thấy thế giới bên ngoài vụng trộm chạy đến. Nếu như không chạy ra tới, vậy nàng liền sẽ không gặp được Tà Tu, càng sẽ không đụng phải cái kia mang mặt nạ nam tử. Nhưng hôm nay hối hận cũng không có. Ta rất muốn phụ hoàng, ta rất muốn mẫu hậu, còn có đại ca, nhị ca, tam ca. Lạc Khuynh Thành liền như vậy nằm trên mặt đất, khả năng người trước khi chết đều muốn hồi ức một thoáng chuyện cũ. Giờ phút này, nàng não hải hiện lên từng màn trước đây hình ảnh. Nàng là đại chu tôn quý nhất hoàng tộc. Cho dù là trong đại chu danh môn đại phái chân truyền đệ tử, vẫn là đại gia tộc đệ tử thiên tài, ở trước mặt nàng đều muốn ngoan ngoãn quỳ xuống. Nàng thấy ngứa mắt gia tộc môn phái, chỉ cần nàng vung tay lên, gia tộc kia môn phái trong vòng một đêm liền sẽ theo trên đời này biến mất. Rõ ràng nàng có nhân sinh của rất tốt, hết lần này tới lần khác nhìn trong hoàng tộc rất nhiều công chúa ái tình sự tích, liền rời nhà trốn đi. Những cái kia công chúa ái tình sự tích đều là tại du lịch thời gian gặp được nguy hiểm, biến thành động vật nhỏ bỏ chạy. Phía sau, gặp phải Ôn Nhu thư sinh, Anh Tuấn công tử, Bá Đạo vương tử, diễn ra một đoạn oanh oanh liệt liệt tái tình cố sự. Lúc ấy, nàng xem đến cực kỳ mê muội, cho là ra hoàng cung cũng có thể gặp được thuộc về nàng gặp gỡ bất ngờ. Nhưng để nàng không nghĩ tới chính là gặp gỡ bất ngờ không gặp, đều là nguy hiểm. Soát, soát. Đột nhiên, từng đạo âm thanh xé gió truyền đến. Cái này âm thanh xé gió cũng không nhanh, lại rất có tiết tấu. Đây là tiếng gì? Lạc Khuynh Thành mơ mơ màng màng nghe thấy một thanh âm, cố gắng mở mắt ra, trước mắt hình ảnh mơ mơ hồ hồ. Dần dần tầm mắt càng ngày càng rõ ràng. Chỉ thấy tại chỗ không xa có cái trần trụi cánh tay người lần lượt tại huy động trường kiếm trong tay. Người. Lạc Khuynh Thành toàn thân chấn động, nói không chắc ta được cứu rồi. Phải biết người đối với đáng yêu động vật là không có chút nào sức đề kháng, nhất là mèo. Tại hoàng tộc trong điện tịch, liền có ghi chép thi triển bí pháp phía sau, biến thành động vật gì tỷ lệ sống sót cao nhất. Cái kia không thể nghi ngờ liền là mèo. Thậm chí, có mấy cái cố sự đều là biến thành mèo, cuối cùng được người cứu, diễn ra một đoạn mơ mộng ái tình cố sự. Xa không nói, liền nói gần nhất, cũng liền là nàng cô nãi nãi. Nàng cô nãi nãi liền là đã từng bị người đuổi giết, cuối cùng biến thành một con mèo. Nguyên bản cô nãi nãi cho là muốn chết, không nghĩ tới bị một cái đi ngang qua thư sinh cứu. Cô nãi nãi sợ bạo lộ thân phận sẽ để thư sinh hiểu lầm, liền che giấu tung tích, chờ tại thư sinh kia bên cạnh dưỡng thương. Thẳng đến cô nãi nãi đem thương tổn dưỡng tốt phía sau, trở lại thân người. Phía sau, cùng thư sinh làm tu tu sự tình. Lúc ấy, nhìn thấy một đoạn này, Lạc Khuynh Thành còn thẹn thùng một hồi lâu đây. Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Lạc Khuynh Thành lập tức đem trong đầu phân tạp suy nghĩ quét sạch sành sanh. Khả năng bởi vì có một chút hy vọng sống, thể nội đột nhiên dâng lên một cỗ trước nay chưa có hồng hoang chi lực. Mèo. Vì gây nên cái kia huy kiếm người chú ý, Lạc Khuynh Thành bắt trước mèo gọi tiếng. Thế nhưng cách đó không xa người phảng phất không nghe thấy đồng dạng, lần lượt huy động trường kiếm trong tay. Gần như vậy đều không nghe được. Trong lòng Lạc Khuynh Thành tới tức giận, nhưng vì cứu mạng, nàng sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, bò dậy, hướng cái kia huy kiếm người đi tới. Nàng đi rất chậm, tứ chi run run rẩy rẩy. Có thể đi không mấy bước, cuối cùng một chút chút khí lực cũng hết sạch, thân thể vô lực sủi lơ dưới đất. Mèo. Lạc Khuynh Thành lần nữa bắt trước mèo gọi tiếng, chỉ hy vọng lần này người kia có thể nghe thấy. Nhưng cái kia huy kiếm người vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lần này, Lạc Khuynh Thành tuyệt vọng. Vốn cho là có một chút hy vọng, kết quả là vẫn là công dã tràng. Cái này còn không bằng trực tiếp chết đi coi như xong. Cũng miễn đến dày vò. Ân. Đồng nhiên, truyền đến một cái nam tử nghi hoặc âm thanh. Kèm theo tiếng này nghi hoặc, cái kia huy kiếm âm thanh xé gió cũng lập tức biến mất. Lạc Khuynh Thành lần nữa mở mắt ra, trước mắt mơ mơ hồ hồ một mảnh, nhưng vẫn là loáng thoáng nhìn thấy có một người đi tới, người kia tay cầm lấy trường kiếm. Được cứu rồi. Trong lòng Lạc Khuynh Thành vui vẻ, chỉ cần là người nhìn thấy bị thương đáng thương mèo đều sẽ thân xuất viện thủ a. Mèo này còn thật bẩn. Nam nhân kia âm thanh bình thản truyền đến. Bẩn. Trong lòng Lạc Khuynh Thành không phục, nhưng nàng cũng biết giờ phút này không phải chửi bậy thời điểm. Cố gắng mở ra hai mắt thật to, miệng một trường, phát ra một tiếng đáng yêu lại mang theo vài phần đáng thương tiếng mèo kêu. Mèo. Có lẽ người này khẳng định chống lại không đến đáng yêu như vậy âm thanh a. Quả nhiên. Người trước mắt đột nhiên ngồi xổm người xuống, đánh giá nàng, Lạc Khuynh Thành lập tức lại phát ra một tiếng mèo kêu. Mèo. Lần này âm thanh mang theo vài phần vô lực đáng thương cảm giác. Cũng không phải là Khuynh Thành trang, mà là nàng thật không có khí lực. Xuyên tử. Đột nhiên, nam nhân kia quay đầu hô to một tiếng. Thiếu gia, có dặn dò gì? Trong chốc lát, lại truyền tới một thanh âm. Trong lòng Lạc Khuynh Thành mừng thầm. Người kia khẳng định là để hạ nhân tới cứu nàng. Con mèo này nhìn lên không cứu nổi, ngươi xách ra ngoài tìm miếng đất chôn. Lạc Khuynh Thành, mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 312, An Dưa ăn vào cha ruột trên mình. Nguyên bản Tống Tiểu Xuân trong sân chuyên chú huy kiếm, nhưng chờ nghỉ ngơi một chút tới thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy dưới mái hiên nằm một cái lại xấu lại lôi thôi mèo xám, khẽ cho mày. Cái này mèo xám đuôi bị cháy rủi, chân trước cùng lông bên trên có lưu huyết sắc, cực kỳ lôi thôi. Giờ phút này, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, xem xét liền không cứu sống tới, lập tức gọi tới Tiểu Xuyên Tử. Tiểu Xuyên Tử là bên cạnh Tống Tiểu Xuân gã sai vặt. Bây giờ nhân gia đều lấy vợ sinh con. Tại Tống Phủ cũng là có chút quyền lực quản sự, đồng dạng quen thuộc Tiểu Xuyên Tử người, đều sẽ trực tiếp gọi lao chốt. Thiếu gia, con mèo này còn giống như không chết toàn bộ a. Lao chốt nhìn một chút trên đất mèo xám nằm trên mặt đất, thân thể hơi hơi lên xuống, rất rõ ràng là còn có khí. Sống không được bao lâu, cùng để nó kéo dài hơi tàn, còn không bằng cho nó một cái thông khoái. Tống Tiểu Xuân mặt không biểu tình. Lạc Khuynh Thành rất muốn chửi ầm lên. Cái này gọi người lời nói sao? Cái gì gọi là sống không được bao lâu? Nàng cảm thấy nàng còn có thể sống đến lâu hơn một chút. Hơn nữa, coi như không cứu nàng, cũng không cần đem nàng chôn à, đem nàng ném ra tự sinh tự diệt cũng tốt. Bất quá, nàng rõ ràng lúc này không thể phát ra một chút nửa điểm người âm thanh, dạng này nàng cái sẽ chết đến càng khó coi hơn. Mèo. Lạc Khuynh Thành suy yếu phát ra một tiếng mèo kêu. Hy vọng có thể kích thích cái này vô tình nam một chút điểm lòng thông cảm. Ngươi nhìn nó đều đồng ý. Tống Tiểu Xuân dương mắt nhìn về phía Lao Chốt. Lạc Khuynh Thành. Nàng đồng ý gì? Lao Chốt lúng túng cười cười. Hắn thế nào không nhìn ra con mèo này đồng ý ý tứ, ngược lại càng giống là đang cầu cứu. Thiếu gia, ta nghe người thế hệ trước nói trong nhà vào mèo là điểm tốt, cái này gọi là cái gì mèo lai phúc. Chỉ là con mèo này xem tình huống hẳn là trên núi tới mèo hoang, bị thương vừa vặn chạy tới trong phủ chúng ta, không bằng chúng ta nhìn một chút có thể hay không cứu. Cứu sống được, xem như cứu một đầu sinh mệnh, không cứu sống, chúng ta cũng tận lực. Ngươi cũng biết, mấy năm gần đây, lão phu nhân ăn chay niệm Phật, làm lao gia cùng thiếu gia cầu phúc. Lao Chốt tận tình, kỳ thực lão phu nhân ăn chay niệm Phật chỉ là muốn cho thiếu gia nhanh lên một chút cưới vợ, dạng này liền có thể sớm ngày đến ôm tôn tử. Nhưng Lạc Khuynh Thành nghe Lao Chốt lời nói đều muốn khóc lên. Đây mới gọi là người lời nói a. Được thôi, ngươi xem một chút có thể hay không cứu. Tống Tiểu Xuân bỏ xuống một câu phía sau, lại bắt đầu tại sân huy động trường kiếm. Lao Chốt thấy thế, từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Ngồi xổm người xuống, nhìn xem vết thương chồng chất mèo xám, lắc đầu, cũng không biết cái này một thân thương tổn là thế nào làm. Cứ như vậy, Lạc Khuynh Thành bị người xách lên. Lạc Khuynh Thành nhẹ nhàng thở ra, bất kể như thế nào, đều là được cứu. Đúng rồi. Tống Tiểu Xuân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Thiếu gia, ngươi còn có cái gì phân phó? Lao Chốt mang theo mèo, cung kính nói. Ta nhớ đến bộ phàm 2 năm trước không phải sinh long phượng thai, bây giờ cũng có hơn 2 tuổi, có lẽ sẽ rất ưa thích mèo. Cứu sống, liền đưa cho bọn họ nhà con rồng kia phượng thai chơi a. Nói lấy, Tống Tiểu Xuân lại bắt đầu huy kiếm. Thiếu gia, ta hiểu được. Lao Chốt trong lòng thở dài. Nhìn tới thiếu gia vẫn là không có cách nào quên thôn trưởng a. Chỉ cần có cái gì cũng biết nghĩ đến thôn trưởng. Mà Lạc Khuynh Thành ý thức bắt đầu làm mơ hồ. Nhưng nàng vẫn mơ hồ hẹn hẹn nghe thấy, bộ phàm, long phượng thai, cái này vô tình nam nhân là dự định đem nàng đưa người. Ngày hôm sau, nhập môn học đường, Tiểu Mãn buồn bực ngán ngẩm gục xuống bàn, nghe thấy trên đài tiên sinh giảng bài, thỉnh thoảng đánh lấy a cát. Đương nhiên, nàng ánh mắt thoáng nhìn ngồi cùng bàn Phạm Tiểu Liên ngay tại nghiêm túc nghe giảng. Lần trước Phạm Tiểu Liên nói Dương Ngọc Lan đối Tống Thúc Thúc có ý tứ, cũng không biết bây giờ thế nào. Tiểu Mãn cũng không phải hiếu kỳ người khác việc tư, thuần túy chính là vì giết thời gian. Kỳ thực đối với Dương Ngọc Lan nữa thích Tống Thúc Thúc, nàng cũng không thế nào nhìn kỹ, nhưng chỉ cần Dương Ngọc Lan không trêu chọc đại phôi đản, quan tâm nàng ưa thích ai. Tiểu Liên, mẹ ngươi cùng Tống Thúc Thúc sự tình thế nào? Có hay không có tiến triển? Tiểu Mãn ghé vào bên cạnh Phạm Tiểu Liên hạ thấp giọng hỏi. Không có, mẹ ta kể nàng và Tống thiếu gia không có khả năng. Phạm Tiểu Liên lắc đầu. Vẫn tính Dương Ngọc Lan có tự mình biết mình. Đừng nản chí, coi như Tống Thúc Thúc không được, mẹ ngươi sau đó sẽ còn gặp được tốt hơn. Tiểu Mãn tay nhỏ vỗ vỗ Phạm Tiểu Liên bả vai của Vũ, an ủi. Ân. Phạm Tiểu Liên rũ đầu nhỏ, mặt nhỏ đông nhiên có chút chần chờ. Thế nào? Ta xem ngươi có tâm tư gì? Chẳng lẽ mẹ ngươi lại có thai vui vẻ người? Tiểu Mãn trong lòng chửi bậy, cái này Dương Ngọc Lan cũng quá dễ dàng gì tình biệt luyến. Không có, không phải mẹ ta sự tình. Phạm Tiểu Liên đột nhiên lắc đầu. Hả, đó là ai sự tình? Tiểu Mãn bắt quái tâm thoáng cái bị nhen lửa. Ta không thể nói. Phạm Tiểu Liên rũ đầu nhỏ. Sẽ không phải ngươi là ưa thích người nào đi. Tiểu Mãn dùng bả vai nhẹ nhàng đâm một chút Phạm Tiểu Liên. Tiểu Mãn tỷ, ngươi nói cái gì đây? Ta không có ưa thích người. Phạm Tiểu Liên cấp bách giải thích nói. Không phải ưa thích người, này sẽ là chuyện gì? Ngươi mau nói tới nghe một chút nha, miễn đến ta đoán. Tiểu Mãn càng hiếu kỳ, nàng cảm thấy không có việc gì trong phòng học làm một chút ăn dưa quần chúng cũng thật không tệ. Tiểu Mãn tỷ, ta chỉ là không biết rõ nói thế nào. Phạm Tiểu Liên muốn nói lại thôi. Không có chuyện gì, nói nghe một chút. Tiểu Mãn có chút không kịp chờ đợi, có thể để Phạm Tiểu Liên như vậy khó xử, đây nhất định là đại sự. Thế nhưng việc này ta cũng là nghe ta mẹ uống say nói, cũng không biết có phải là thật hay không. Phạm Tiểu Liên lắc đầu. Tiểu Mãn con mắt tỏa ánh sáng. Dương Ngọc Lan uống say nói, khẳng định cực kỳ kinh bạo. Mau nói tới nghe một chút. Tiểu Mãn không kịp chờ đợi nói. Tiểu Mãn tỷ, ngươi nghe đừng nóng giận hắc. Phạm Tiểu Liên suy nghĩ một chút nói. Ta sinh khí cái gì? Tiểu Mãn nghi hoặc. Phạm Tiểu Liên liếc nhìn trên đài giảng bài tiên sinh, lập tức ghé vào Tiểu Mãn bên tai nói nhỏ vài câu. Ngươi nói cái gì? Tiểu Mãn nhảy một thoáng đứng lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tiểu Mãn, ngươi làm sao? Trên đài tiên sinh ước chừng 20, dáng dấp ôn tồn lễ độ, không khỏi cau mày. Trong lớp tất cả học sinh cũng cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Mãn. Thật xin lỗi, ta vừa mới chân rút gân, hiện tại không có việc gì. Tiểu Mãn ngây ngốc cười một tiếng, đột nhiên ngồi xuống, một bộ nghiêm túc nghe giảng dáng dấp. Trên đài tiên sinh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Đối với tiểu sư muội này, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng cũng may Tiểu Mãn cực kỳ thông minh, chỉ cần nghe một lần liền có thể nhớ kỹ. Hơn nữa, bình thường tại lớp học cũng không quấy rối, hắn cũng liền giả bộ như không biết rõ. Tiểu Liên, ngươi nói Tống Thúc Thúc là bởi vì ta cha không cưới. Gặp tiên sinh tiếp tục lên lớp, Tiểu Mãn vội vàng hạ giọng truy vấn. Ta cũng không biết có phải là thật hay không, những chuyện này đều là ta theo mẹ ta nơi đó nghe được. Phạm Tiểu Liên cũng hạ giọng nói. Tiểu Mãn tỷ, ngươi lần trước không phải để ta cổ vũ mẹ ta cùng Tống Thiếu ra sao? Ta đêm hôm đó liền đi hỏi, lúc ấy mẹ ta không biết thế nào sự việc tại nhà uống hai ngụm rượu. Mẹ ta đồng dạng là không uống rượu, nhưng vừa uống rượu cũng rất dễ dàng say, nàng liền nói nàng và Tống Thiếu ra không có khả năng. Bởi vì Tống Thiếu ra có người thích. Ta liền hiếu kỳ, Tống Thiếu ra ưa thích ai, mẹ ta kể hắn ưa thích thôn trưởng bà bá. Phạm Tiểu Liên đem tình huống lúc đó nói ra. Mà Tiểu Mãn giờ phút này đã lộn xộn. Phải biết nàng vẫn cho là Tống Thúc Thúc không thành thân nguyên nhân là bởi vì mỹ nhân mẫu thân. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới là bởi vì cha nàng. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 313, gắm đây đối với chính phủ không biết đã bao nhiêu năm. Đối với Tiểu Mãn tỷ cái kia ngây người dáng dấp, Phạm Tiểu Liên cũng không ngoài ý muốn. Kỳ thực lúc ấy nghe thấy mẹ nói Tống Thiếu gia cùng thôn trưởng bá bá có nào đó quan hệ thời điểm, dáng dấp của nàng không thể so Tiểu Mãn tỷ tốt bao nhiêu. Tiểu Mãn tỷ, nguyên bản ta cũng không tin, cho là mẹ ta hiểu nhầm rồi, nhưng mẹ ta còn nói thật nhiều. Phạm Tiểu Liên lại nói. Còn nói có cái gì? Tiểu Mãn vội vàng hỏi, không trách nàng không vội vã a, mà là sự tình quá mức rung động. Mẹ ta cũng nói không rõ lắm, nhưng nàng nói Tống Thiếu gia mấy năm này rất ít ra ngoài, là bởi vì thôn trưởng bá bá thành hôn. Còn nói cái gì Tống Thiếu gia tại thôn trưởng bá bá thành hôn phía sau không mấy ngày, đi một chuyến thôn trưởng bá bá nhà. Hai người bọn họ trong phòng đợi một đoạn thời gian rất dài, đến tận đây phía sau, Tống Thiếu gia cũng rất ít cùng người lui tới. Phạm Tiểu Liên rũ đầu nhỏ, đem ngày kia nghe được tin tức lại nói đi ra. Tiểu Mãn biểu tình triệt để ngây dại. Hai cái đại nam nhân trong phòng đợi một đoạn thời gian rất dài. Tiểu Mãn tỷ, khả năng trong này có hiểu lầm gì đó đây, Tống Thiếu gia cùng thôn trưởng bá bá hai người bọn họ nói không chắc chỉ là trong phòng uống trà trò chuyện đây. Gặp Tiểu Mãn tỷ một mặt bộ dáng sững sờ, Phạm Tiểu Liên ngược lại thì an ủi đứng lên. Cũng là, hai nam nhân trong phòng có thể làm gì sự tình đây? Tiểu Mãn nhẹ nhàng thở ra, không khỏi cười cười, thật là chính mình hù dọa chính mình. Bất quá mẹ ta còn nói. Phạm Tiểu Liên bỗng nhiên lại nói. Còn có. Tiểu Mãn trong lòng nhấc lên, liền không thể một lần nói đi. Ơ đừng. Mẹ ta kể Tống Thiếu gia là cái cực kỳ trung tình người, yêu một người không được, lại lựa chọn yên lặng tại phía sau quan tâm thôn trưởng bà bá. Nhưng mỗi lần chỉ cần thôn trưởng bá bá có việc mừng, đều sẽ đến thăm chúc mừng. Phạm Tiểu Liên rũ đầu nói. Tiểu Mãn lần này trợn tròn mắt. Nguyên bản nàng là không thể nào tin. Nhưng giờ phút này nghe xong Phạm Tiểu Liên, nàng không kềm nổi có chút nghi ngờ đứng lên. Phải biết những năm gần đây, nàng gặp qua Tống Thúc Thúc số lần liền như thế mấy lần, cái kia đều không ngoại lệ đều là nhà nàng có việc mừng thời điểm. Hơn nữa, mỗi lần đến thăm Tống Thúc Thúc tặng lễ vật cũng cực kỳ chân quý, hiếm thấy linh thảo, gấu, lao hổ các loại. Nếu thật là như vậy, cái kia Tống Thúc Thúc gái mộ người là cha nàng, mà không phải mẹ nàng. Như vậy nói cách khác. Một thế này, mỹ nhân mẫu thân tình địch cũng không phải cái kia Dương Ngọc Lan. Mà là kiếp trước tiếng tăm lừng lẫy đại kiếm tu Tống Thúc Thúc. Tiểu Mãn bị ý nghĩ của mình dọa cho nhảy một cái. Bất quá, rất rõ ràng cha nàng khẳng định là cự tuyệt Tống Thúc Thúc. Cái này cũng có thể giải thích đến rõ ràng. Vì cái gì từ lúc hai người gặp mặt phía sau, Tống Thúc Thúc cũng rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc. Khẳng định là cha nàng lúc ấy nói cực kỳ vô tình lời nói. Để Tống Thúc Thúc cảm thấy nhân sinh không có truy cầu, vậy mới trốn ở trong nhà một lòng luyện kiếm. Không sai, khẳng định là dạng này. Tiểu Mãn cảm thấy nàng đã đoán đúng đáp án, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu mẫu thân tình địch đều ở nhà khổ luyện kiếm pháp, vậy liền không có gì đáng lo lắng. Tiểu Mãn tỷ, ngươi nói nam nhân thật sẽ thích nam nhân mà. Phạm Tiểu Liên không khỏi hiếu kỳ hỏi. Kỳ thực lúc ấy nghe nói Tống Thiếu gia ưa thích thôn trưởng bá bá thời gian, nàng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Tống Thiếu gia cùng thôn trưởng bá bá thế nhưng nam nhân a. Ta đây làm sao biết? Tiểu Mãn nhún nhún vai, nàng cũng là lần đầu tiên nghe gặp có nam nhân ưa thích nam nhân, cái này đều cái gì thế giới a? Cái kia Tiểu Mãn tỷ, ngươi nói nữ nhân có thể hay không cũng ưa thích nữ nhân? Phạm Tiểu Liên mặt nhỏ rủ xuống, đột nhiên hơi khẩn trương lên. Cái ta này ngược lại biết. Tiểu Mãn sờ lên cằm. Ngươi biết? Phạm Tiểu Liên nâng lên đầu nhỏ. Ân, ta nghe ta lão nương nói qua, nữ nhân ưa thích nữ nhân có một cái dễ nghe cách gọi, gọi bách hợp, nhưng vì cái gì gọi bách hợp, ta cũng không rõ ràng. Tiểu Mãn một mặt nghiêm trang nói. Dạng này a, bất quá bách hợp danh tự thật là dễ nghe. Phạm Tiểu Liên mặt nhỏ bỗng nhiên cười một tiếng. Ta cũng cảm thấy. Tiểu Mãn cũng cười. Bách hợp là một loại rất đẹp hoa. Nhu mỹ cánh hoa, duyên dáng hình thái, tựa như duyên dáng yêu kiểu tiên nữ, cao quý trang nhã, yêu kiểu thức tha. Vỡ lòng học đường đồng dạng tan học tương đối sớm. Tiểu Mãn đầu tiên là cưỡi xe đạp đưa Phạm Tiểu Liên sau khi về nhà, cùng Phạm Tiểu Liên tạm biệt, liền cưỡi xe đạp về nhà. Trên đường đi, trong đầu vẫn là không nhịn được nhớ tới cha nàng cùng Tống Thúc Thúc sự tình. Mãn bảo. Đông nhiên một thanh âm truyền đến, Tiểu Mãn quay đầu nhìn lên, mặt nhỏ lập tức vui sướng. Lao nương, ngươi trở về à nha? Tiểu Mãn lập tức đem xe đạp dừng lại, hướng xa xa một chiếc xe ngựa bên trên Chu Minh Châu, cao hứng vây vây tay. Mà chiếc xe ngựa kia chạy chậm rãi đến Tiểu Mãn trước mặt. Ngươi hải tử này vừa mới nghĩ gì thế? Ta gọi ngươi nhiều lần, ngươi vậy mới nghe thấy. Chu Minh Châu cười lấy theo xe ngựa đi xuống. Ta vừa rồi tại muốn chút ít sự tình. Tiểu Mãn có chút ngượng ngùng cười cười. Nhà chúng ta Mãn bảo nhanh như vậy đã có tuổi dậy thì phiền não rồi a. Nhìn tới qua không được mấy năm liền muốn lập gia đình. Chu Minh Châu hơi hơi phụ phục, lập tức đem Tiểu Mãn ôm vào trong ngực. Lao nương, ta không có cách nào hít thở. Tiểu Mãn đều sắp bị lao nương cái kia đầy đặn bộ ngực sữa chen đến không thở nổi. Nhanh cùng lão nương nói một chút, ngươi đối cái nào tiểu nam sinh có ý tứ? Chu Minh Châu cười tủm tỉm nói. Không có, liền những cái kia phàm phu tục tử, ta lại thế nào khả năng lọt vào mắt xanh. Tiểu Mãn lòng tin tràn đầy nói. Hả, vậy ngươi phiền nao cái gì, cùng lao nương nói một chút. Chu Minh Châu cười nói. Tiểu Mãn suy nghĩ một chút, kỳ thực chuyện này đối với nàng mà nói cực kỳ bận rộn, không thể cùng mẫu thân nói, không bằng liền cùng lao nương nói một chút, nhìn một chút lao nương có ý kiến gì không. Là cha ta sự tình. Tiểu Mãn không do dự nói. Cha ngươi còn có thể có chuyện gì để ngươi cái này tiểu bất điểm quan tâm. Chu Minh Châu không khỏi cười. Ta không nhỏ. Tiểu Mãn không phục nói. Cha cha. Chu Minh Châu sờ lên cằm, ánh mắt rơi vào Tiểu Mãn lồng ngực, sau đó nói không chắc sẽ đại. Lao nương, ngươi xem nơi nào a? Tiểu Mãn tức giận, lao nương liền là một người như vậy, không có nghiêm chỉnh. Tốt tốt, đùa với ngươi, nói một chút, cha ngươi có chuyện gì? Chu Minh Châu cười nói. Là cha ta cùng Tống Thúc Thúc sự tình. Có người nói Tống Thúc Thúc gái mộ cha ta. Tiểu Mãn chu miệng nhỏ nói. Đậu đen rau muống, tin tức này ngươi là từ đâu nghe được? Mắt của Chu Minh Châu sáng lên. Phạm Tiểu Liên A. Tiểu Mãn nói. Ngươi nói là ngươi cái kia tiểu khuê mật. Chu Minh Châu hiểu rõ. Không phải khuê mật, nàng là ta tiểu tùy tùng. Tiểu Mãn cải chính. Đều như thế. Vậy ngươi tiểu tùy tùng lại là theo cái nào nghe được? Chu Minh Châu không khỏi tò mò, nàng nhưng không tin 6-7 tuổi hài tử có thể nói đam mị sự tình. Nàng là nghe nàng mẹ nói. Mà mẹ nàng cũng là theo trong xưởng nghe được. Tiểu Mãn không có che giấu. Trong xưởng người đều như vậy mục nát. Chu Minh Châu kinh ngạc. Mục nát. Đối với lão nương đều là toát ra một chút nghe không hiểu từ ngữ. Tiểu Mãn sớm đã thấy có lạ hay không, ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Cuối cùng, lão nương cũng chỉ có tại người thân cận nhất mới có thể nói những lời này. Ngươi có thể lý giải thành không có thuốc nào cứu được ý tứ. Chu Minh Châu thuận miệng giải thích nói. Hả, cái kia lão nương, ngươi đối cha ta cùng Tống Thúc Thúc sự tình không cảm thấy kỳ quái sao? Tiểu Mãn có chút nghi hoặc, theo lão nương nghe được cha nàng sự tình lại có thể không có một chút điểm chấn kinh. Có cái gì kỳ quái? Chu Minh Châu khoát khoát tay, trong miệng tự lẩm bẩm. Ta đều gặm đây đối với chính phủ không biết đã bao nhiêu năm. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 314, bịa đặt vô sỉ. Câu nói kế tiếp, Tiểu Mãn tự nhiên không nghe thấy, bất quá nàng nghi ngờ hơn. Thế nhưng cha ta cùng Tống Thúc Thúc là nam nhân A. Tiểu Mãn, ngươi bây giờ còn nhỏ, có một số việc không hiểu. Có đôi khi ái tình là một loại cực kỳ thần kỳ diệu đồ vật. Nó có thể để cho tình nhân coi thường sinh tử, có thể để người ta vượt qua chủng tộc, đem hết thảy đều không để ý, cái kia chỉ là phân biệt giới tính lại tính toán được đến cái gì. Chu Minh Châu tình ý sâu xa, thò tay vỗ vỗ Tiểu Mãn bả vai. Vượt qua chủng tộc. Vượt qua chủng tộc, Tiểu Mãn ngược lại nghe nói qua. Trước đây liền có một vị tiếng tăm lừng lây thiên tài, hắn liền là nhân yêu kết hợp sinh ra, chỉ là vị thiên tài này không bị nhân tộc dung thân, càng bị yêu tộc kỳ thị. Nhưng vị thiên tài này cuối cùng vẫn là bằng vào ý chí kiên cường, từng bước một đi lên nhân sinh đỉnh phong. Không sai, chờ ngươi sau đó liền sẽ rõ ràng. Chu Minh Châu chắp lấy tay, nhất thời ẩn sĩ cao thủ phong phạm. Nhưng một giây sau, Chu Minh Châu lập tức hiện lộ nguyên hình, tranh thủ thời gian truy vấn, cái kia còn chuyển cho ngươi cha cùng Tống Tiểu Xuân chuyện gì. Quả nhiên, bắt quái tâm tư không phân lão hấu. Tiểu Mãn không hề nghĩ ngợi, liền đem theo Phạm Tiểu Liên nơi đó nghe được tin tức đầu đuôi nói ra. Hai cái đại nam nhân trong phòng. Mắt của Chu Minh Châu trợn tròn lên. Ân. Tiểu Mãn gật gật đầu, dương mắt liền gặp Chu Minh Châu lỗ mũi lưu có vết máu.
Lao nương, ngươi chảy máu mũi.
Tiểu Mãn sốt ruột nói.
Không có việc gì, gần nhất thời tiết hơi khô khô.
Chu Minh Châu khoát khoát tay, vung tay khỏe miệng chảy nước miếng.
Tiểu Mãn,
vì cái gì còn chảy nước miếng?
Vậy là ngươi ý kiến gì chuyện này?
Chu Minh Châu vội ho một tiếng, đem chủ đề kéo trở về.
Ta nghĩ ta cha khẳng định cự tuyệt Tống thúc thúc, không phải hai người bọn họ không có khả năng trong phòng nói lâu như vậy.
Tiểu Mãn đem suy đoán của nàng nói ra.
Ân, không hổ là nữ nhi của ta, giống như ta, tư tưởng thuần khiết.
Chu Minh Châu nghiêm túc gật đầu.
Bất quá, việc này ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, cha ngươi người kia, ta vẫn là hiểu rõ, hắn cùng Tống Tiểu Xuân căn bản là không thể nào, bởi vì hai người bọn họ từ nhỏ liền là đối thủ một mất một còn.
Đối thủ một mất một còn.
Tiểu Mãn nghi hoặc.
Không sai, hai người kia từ nhỏ đã thủy hòa bất dung, sao có thể lại gần một khối A, ngươi liền để xuống 100 cái tâm A.
Chu Minh Châu trấn an nói.
Vậy ta minh bạch.
Tiểu Mãn nhẹ nhàng thở ra, phía trước nàng còn có chút lo lắng, nhưng nghe xác khô mẹ nói như vậy sống, trong lòng nàng an tâm không ít.
Nếu không ta đưa ngươi trở về nhà.
Chu Minh Châu cười nói.
Không được, lao nương ngươi mới trở về thôn, khẳng định có rất nhiều chuyện phải bận rộn, chính ta trở về liền tốt.
Tiểu Mãn cười cười, vậy ta trở về.
Cái kia tốt.
Chu Minh Châu cười cười, phất tay cùng Tiểu Mãn tạm biệt.
Nhìn Tiểu Mãn bóng lưng rời đi, Chu Minh Châu không khỏi sờ lên cằm.
Chẳng lẽ Tống Tiểu Xuân thật bởi vì thôn trưởng không cưới, cái này dưa có chút đại à, không được, ta muốn trở về xưởng hỏi một chút xem.
Tiểu Mãn về đến nhà.
Giờ phút này, bộ phàm trong sân cá ướp muối nằm, bên cạnh còn có một cái rất lớn góc. Cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Con góc này từ lúc làm Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo sùng vật phía sau, cái kia hình thể là càng lúc càng lớn.
Bất quá, Tiểu Mãn cảm thấy là nàng vụng trộm cho cóc đút linh tuyền bởi vì.
Cha, Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo đây.
Tiểu Mãn đẩy xe đạp đi đến.
Bọn hắn chơi mệt rồi, trong phòng đi ngủ.
Bộ phàm đem trên tay sách đặt ở lồng ngực, đang chuẩn bị hỏi Tiểu Mãn lên lớp thế nào thời gian, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm.
Chê hoa ghẹo nguyệt đại phôi đản,
hừ.
Ta đi nấu cơm.
Tiểu Mãn nhíu môi, lập tức hướng trong phòng bếp chạy tới.
Bộ phàm.
Tình huống gì?
Hắn lúc nào hái hoa ngắt cỏ?
Lúc ăn cơm tối. Bộ phàm liền phát hiện Tiểu Mãn đều là dùng rất quái dị ánh mắt nhìn xem hắn.
Tiểu Mãn, ngươi có cái gì liền nói, đều là nhìn xem ta làm cái gì.
Chẳng lẽ trên mặt ta còn có đồ vật hay sao?
Bộ phàm không có cách nào nói.
Đại Ni cùng Tiểu Lục Nhân nhìn lại.
Không có a, ta nào có xem ngươi.
Tiểu Mãn lập tức túi đầu lột ra hai cái cơm.
Loại chuyện này sao có thể tại mẫu thân trước mặt nói a, cũng không thể nói có cái nam nhân muốn cùng ngươi đoạt nam nhân a.
Khu khu.
Cổ họng bộ phàm không khỏi sặc một cái, không ngừng ho khan.
Nữ nhi này muốn cái gì a?
Cái gì gọi là có cái nam nhân cùng Đại Ni đoạt nam nhân a?
Các loại.
Đại Ni nam nhân chẳng phải là hắn.
Phu quân, ngươi làm sao?
Đại Ni kỳ quái nói.
Không có việc gì không có việc gì.
Bộ phàm khoát khoát tay, lập tức một mặt nghiêm túc nhìn xem Tiểu Mãn, ánh mắt của ngươi cùng biểu tình đều bán đứng ngươi rồi, nói đi, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?
Không thể nào, ta vừa mới cũng không biểu hiện ra biểu tình gì à, đại phôi đản là làm sao nhìn ra được?
Tiểu Mãn đầy trong đầu nghi hoặc.
Kỳ thực nàng một mực đến nay có loại cảm giác.
Đó chính là cha nàng dường như có thể biết nàng muốn cái gì đồng dạng.
Quá tà môn.
Không có.
Tiểu Mãn đột nhiên lắc đầu.
Đánh chết cũng không thể nói, nếu là để mẫu thân biết Tống Tiểu Xuân ái mộ đại phôi đản, thậm chí vì đại phôi đản cả đời không cưới liền không tốt.
Bộ phàm.
Tống Tiểu Xuân ái mộ hắn.
Còn vì hắn cả đời không cưới.
Đây là từ nơi nào xuất hiện lời đồn A.
Tiểu Mãn, là trong học đường đã xảy ra chuyện gì sao?
Đại Ni cũng nhìn ra đại nữ nhi thần tình có chút không đúng. Không khỏi lên tiếng hỏi.
Không có.
Tiểu Mãn rũ đầu nhỏ.
Ta xem nàng hôm nay là bị học đường tiên sinh phê bình, không phải thế nào biết nói chuyện ấp á ấp úng.
Bộ phàm trực tiếp dùng phép khích tướng.
Ta làm gì có, ta không muốn nói là bởi vì cha hắn.
Tiểu Mãn lập tức ngậm lại miệng, suýt chút nữa thì nói ra.
Bởi vì cha ngươi cái gì?
Đại Ni càng nghi hoặc.
Sư muội, sư phụ thế nào?
Tiểu Lục Nhân cũng tò mò.
Tốt tốt, ta nói còn không được sao.
Bất quá, ta chuyện quan trọng nói rõ trước. Các ngươi không muốn giật mình hắc.
Nhìn xem ba đạo ánh mắt, Tiểu Mãn không có biện pháp.
Có điều gì cứ nói đi.
Đại Ni bất đắc dĩ nói.
Mẹ, Tống thúc thúc ngươi biết ta.
Tiểu Mãn nói.
Cái nào Tống thúc thúc?
Đại Ni nghi hoặc.
Liền là Tống Tiểu Xuân thúc thúc A.
Tiểu Mãn trả lời.
Hả, là hắn A, thế nào?
Đại Ni kỳ quái, thế nào đang yên đang lành liền hỏi Tống Tiểu Xuân.
Ta nghe người ta nói Tống thúc thúc đến bây giờ còn không kết hôn là bởi vì.
Tiểu Mãn lập tức đem ánh mắt nhìn về phía hắn, ý tứ không cần nói cũng biết.
Ngươi nhìn ta làm gì?
Chẳng lẽ Tống Tiểu Xuân không thành thân còn có thể vì ta à?
Bộ phàm chửi bậy nói.
Cha, ngươi cũng chớ giả bộ, chuyện của ngươi, ta đã biết.
Tiểu Mãn chân thành nói.
Ngươi biết cái gì, ngươi có cái gì liền nói, đánh cái gì liếc mắt đại khái.
Bộ phàm tức giận nói.
Trang đến còn rất giống.
Tiểu Mãn trong lòng oán thầm, nhưng Bộ Phàm bất đắc dĩ, hắn là thật không biết ta.
Vậy ta đã nói.
Tiểu Mãn lập tức một mạch, đem Bộ Phàm cùng Tống Tiểu Xuân hai người chung sống một phòng, cùng suy đoán nói ra. Nghe đến Bộ Phàm đều trợn mắt hốt mồm. Đây là cái nào Vương bắt đản tạo tin đồn nhảm a? Hắn lúc nào cùng Tống Tiểu Xuân chung sống một phòng? Còn nói đến ra dáng. Như không phải hắn là cái này chuyện xưa nhân vật chính, hắn đều tin 7-8 phần. Mời các bạn đọc bộ này nhé.
Đa tạ.
Chương 315, khi còn bé sự tình. Đừng nghe người nói mò, ta cùng Tống Tiểu Xuân căn bản không có gì, chúng ta lúc ấy là tại nói chuyện, không tin, ngươi có thể hỏi một chút đại sư minh của ngươi.
Bộ Phàm sắc mặt thật không tốt.
Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, lần kia là Tống Tiểu Xuân lạc đường lên núi phát hiện cái gì kiếm tiên truyền thừa. Mà Tống Tiểu Xuân vì nói cho hắn biết chuyện này, vậy mới tránh đi người, trong phòng nói chuyện một đoạn thời gian rất dài. Thế nhưng đều là chuyện đứng đắn a.
Huống chi, lúc ấy hắn cùng Đại Ni còn không kết hôn đây.
Sư phụ, mỗi lần Tống thúc thúc tìm ngươi, ngươi cũng sẽ để ta đi phòng bếp đun nước.
Tiểu Lục Nhân lập tức rũ đầu, có chút khó khăn nói.
Bộ Phàm, hắn tại sao lại thu như vậy một cái đàng hoàng đệ tử a?
Coi như lúc ấy thật đi phòng bếp đun nước, chẳng lẽ liền không biết rõ giúp sư phụ đánh một thoáng nghiệp hộ?
Hơn nữa, hắn thế nào có loại nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch cảm giác?
Cha, bị một cái nam nhân ái mộ, cũng không phải chuyện mất mặt gì, ngươi có lẽ quang vinh mới đúng, nói rõ mị lực của ngươi thế nhưng liền nam nhân đều chống lại không được.
Tiểu Mãn lắc đầu thở dài, có chút âm dương quái khí.
Nhưng Bộ Phàm làm sao nghe không ra tiểu nha đầu này là tại ngấm ngầm hại người.
Phải biết Tiểu Mãn kiếp trước hắn cùng Dương Ngọc Lan có một chân, một thế này đột nhiên toát ra cái Tống Tiểu Xuân.
Nói thật, loại tình huống này còn không bằng bị Vu Hoan cùng Dương Ngọc Lan có một chân đây.
Tối thiểu Dương Ngọc Lan là nữ. Có thể nói hắn cùng một cái nam nhân có thật không minh bạch quan hệ.
Liền có chút quá mức a.
Sư phụ, ta cảm thấy sư muội nói đến cũng không phải không có đạo lý.
Tiểu Lục Nhân phụ họa gật gật đầu.
Không biết nói chuyện liền ít đi nói một điểm.
Bộ Phàm không lưu tình chút nào thò tay, trung điệp hướng đầu Tiểu Lục Nhân mạnh mẽ gõ xuống đi, đau đến Tiểu Lục Nhân nước mắt đều đi ra.
Sư huynh, trang đến còn rất giống.
Tiểu Mãn lập tức tiến đến bên cạnh Tiểu Lục Nhân, nhẹ giọng nói nhỏ, dưới cái nhìn của nàng lấy đại sư huynh tu vi, đại phôi đản một quyển kia đầu căn bản là không đau.
Tiểu Lục Nhân che lấy đau đớn đầu, chớp chớp hai mắt đấm lệ giàn rủa con mắt.
Hắn có thể nói là thật đau không?
Mẹ, ta muốn lần kia cha khẳng định là cự tuyệt Tống thúc thúc, không phải Tống thúc thúc những năm này sẽ không rất ít ra ngoài.
Tiểu Mãn liếc mắt nhìn hắn, nàng nhưng không thừa nhận chính mình là tại vì đại phôi đản nói tốt, nàng chỉ là không muốn nhìn thấy mẫu thân thương tâm mà thôi.
Ha ha.
Bộ Phàm khỏe miệng co quắp mấy lần, cái này còn không bằng không giải thích đây.
Tốt tốt, việc này ta cũng đã được nghe nói.
Lúc này, một bên Đại Ni bỗng nhiên mỉm cười.
Ngươi cũng biết.
Bộ Phàm có chút kinh ngạc nhìn về phía Đại Ni.
Tiểu Mãn cũng có chút giật mình.
Nhưng nghĩ tới Dương Ngọc Lan cũng là theo xưởng nghe được, xem như bây giờ xưởng xà Đông Thương đại quản sự mẫu thân lại thế nào khả năng không nghe nói.
Đúng vậy à, nói đến ngươi cùng Tống Tiểu Xuân sự tình tại trong xưởng lưu truyền tốt một đoạn thời gian, ta cũng chỉ là nghe nói một chút.
Đại Ni khẽ cười nói.
Vậy sao ngươi không còn sớm nói với ta?
Bộ Phàm hết ý kiến, còn lưu truyền tốt một đoạn thời gian, vì cái gì hắn một chút tin tức cũng không thu được à?
Người khác không biết, ta còn có thể không biết, ta cũng chỉ là làm cố sự nghe một chút, cũng không có làm thật.
Chẳng lẽ ngươi thật đúng là cùng Tống Tiểu Xuân có quan hệ hay sao?
Đại Ni trong suốt cười một tiếng.
Khẳng định không có.
Bộ Phàm tranh thủ thời gian phủ định, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra.
Tối thiểu vợ mình tin tưởng hắn là đủ rồi.
Bất quá, cũng đúng, hắn là con là thẳng. Còn có thể có người so vợ hắn không rõ ràng.
Mẹ, chẳng lẽ ngươi chưa từng hoài nghi?
Chuyện này thế nhưng nói đến có lỗ mũi có mắt.
Tiểu Mãn cảm thấy chuyện này không đơn giản.
Cái gì có lỗ mũi có mắt, đều là tin đồn, cũng liền ngươi nha đầu ngốc mới sẽ tin.
Bộ Phàm phản ứng lại, cảm thấy hắn đối với cái này lời đồn quá độ khẩn trương.
Bất quá, việc này đổi lại ai, ai cũng sẽ căng thẳng a.
Ngươi mới ngốc đây.
Tiểu Mãn có chút không phục nói.
Được rồi, Tiểu Mãn, cha ngươi cùng ngươi Tống thúc thúc hai người không hề giống ngươi nghe nói dạng kia. Bọn hắn.
Nói như thế nào đây, khi còn bé hai người lẫn nhau thấy ngứa mắt, trưởng thành mới tốt một chút.
Nhất là ngươi Tống thúc thúc, khi còn bé là trong thôn tiểu bá vương, thường xuyên lôi kéo một nhóm trong thôn hải tử muốn đánh ngươi cha.
Đại Ni cười lấy giải thích nói.
Tống thúc thúc gọi một đám người muốn đánh cha.
Về sau cha thế nào?
Có việc không?
Tiểu Mãn còn không thật nghĩ đến cha cùng Tống thúc thúc khi còn bé vẫn là cái hoan gia.
Đó còn cần phải nói, ta một mực tay liền đem đặt xuống ngục xuống.
Không chờ Đại Ni nói chuyện mở miệng, Bộ Phàm có chút tự hào nói.
Tiểu Mãn nao nao.
Cha nàng khi còn bé liền lợi hại như vậy, một người đánh ngã một nhóm hải tử cùng lứa.
Cha ngươi không lừa ngươi, hắn khi còn bé thế nhưng cực kỳ lợi hại, liền trong thôn đại nhân cũng không phải là đối thủ của hắn.
Đại Ni cười nói.
Ta muốn cha trước đây khẳng định cực kỳ nghịch ngợm.
Tiểu Mãn có chút ghét bỏ nhìn Bộ Phàm một chút, cũng chỉ có quỷ nghịch ngợm mới thích đánh nhau.
Ngươi đây ngược lại nói sai, cha ngươi từ nhỏ đều thành thật, còn thường thường giúp trong thôn rất nhiều người làm việc.
Đại Ni che miệng cười một tiếng, tựa như nghĩ đến cái gì. Cha khi còn bé thành thật. Tiểu Mạn ánh mắt có chút hoài nghi nhìn một chút không có nghiêm chỉnh Bộ Phàm. Sư nương, có thể hay không nói một chút sư phụ khi còn bé sự tình a? Tiểu Lục Nhân lòng hiếu kỳ thoáng cái bị câu lên. Phải biết một mực đến nay, sư phụ ở trong mắt hắn thân ảnh vĩnh viễn là cao đại thượng. Tất nhiên, cái này cũng giới hạn tại cưới sư nương phía trước, cưới sư nương phía sau, hắn phát hiện sư phụ càng ngày càng không nghiêm chỉnh. Nhất là có sư đệ sư muội phía sau. Nhưng cái này không trở ngại hắn đối sư phụ sùng bái. Các ngươi muốn nghe? Đại Ni nhìn một chút Tiểu Lục Nhân, lại nhìn một chút Tiểu Mãn. Ân. Tiểu Lục Nhân cùng Tiểu Mãn cùng nhau gật đầu. Phu quân. Đại Ni đột nhiên nhìn về phía hắn. Tùy tiện. Bất quá ta trước đó nói rõ một chút, tiếp xuống cố sự có chút thúc nước mắt, muốn chuẩn bị khăn tay. Bộ Phàm nhún nhún vai, lập tức nghiêm mặt nói. Có hay không có khoa trương như vậy a? Tiểu Mãn mặt nhỏ không tin nói. Đại Ni cười cười, liền đem Bộ Phàm khi còn bé sự tình nói. Kỳ thực, Đại Ni nói cố sự là lấy nàng làm góc nhìn đang nhìn chứng kiến hết thảy. Tại Đại Ni nhìn tới Bộ Phàm là một cái không cha không mẹ cô nhi. Nhưng mặc dù như thế, Bộ Phàm vẫn như cũ đối nhân xử thế lạc quan hướng lên, thường thường làm một chút đủ khả năng sự tình trợ giúp người trong thôn, lấy cái này đổi lấy đồ ăn. Giúp người gánh nước, đốn tuổi, làm việc nhà nông, thời gian tuy là qua đến cực kỳ bận khổ, nhưng chưa từng phản nàn cái gì. Không nghĩ tới sư phụ khi còn bé đắng như vậy. Tiểu Lục Nhân nghe đến hốc mắt đều đỏ, không khỏi dùng tay lau nước mắt. Tiểu Mãn trong lòng cũng có chút khó chịu. Nàng chưa từng nghĩ qua khi còn bé cha gặp qua đến đắng như vậy. Phụ mẫu mất tích, vì sinh tồn, chỉ có thể dựa vào trợ giúp các hương thân thu được ít ỏi lương thực sống qua ngày. Náo hải bỗng nhiên hiện lên một màn hình ảnh. Một cái ăn mặc đơn bạc tiểu nam hải trốn ở một chỗ đen kịt xóa xỉnh, một bên gặm lấy trên tay lương thực phụ, một bên người lấy phát run, rất là thê lương. Nhìn xem Tiểu Lục Nhân cùng Tiểu Mãn một bộ thương tâm khó chịu dáng dấp. Bộ Phàm không kềm nổi có chút lúng túng. Kỳ thực, hắn khi đó qua đến coi như không tệ a. Trên núi chạy, trong nước bơi, trên bầu trời bay, hắn đều ăn khắp, mỗi ngày qua đến tiêu diêu tự tại. Bất quá, tại loại này nặng nề không khí phía dưới, khẳng định không thể nói. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 316, kết quả vẫn là xáo lộ. Nguyên cớ, cha ngươi hắn sau khi lớn lên, vì báo trong thôn ân tình, dù cho rõ ràng có thể bái nhập tiên môn đi tu tiên, lại nguyện lưu tại trong thôn, bái trong thôn duy nhất thầy lang vi sư. Chỉ vì trong thôn hương thân yêu cầu người khám bệnh. Trong thôn yêu cầu một cái thôn trưởng, hắn lên, trong thôn yêu cầu một cái tiên sinh, hắn vẫn như cũ buông tha công danh lợi lộc, nguyện tại trong thôn làm một cái tiên sinh dạy học. Đại Ni Mỹ Mâu Nhu Hòa nhìn về phía Bộ Phàm, nhàn nhạt cười một tiếng. Nguyên lai đây chính là sư phụ một mực lưu tại thôn nguyên nhân. Trong miệng Tiểu Lục Nhân lẩm bẩm, phải biết sư phụ có bao nhiêu lợi hại, hắn là biết đến, không chỉ tu vi cao, học thức cũng không thấp. Mà một bên Tiểu Mạn yên lặng không lời. Chẳng lẽ nàng trách oan cha? Cha nguyên cớ không đi tu tiên, nguyện lưu tại một cái nho nhỏ thôn, cũng không phải bởi vì biết linh căn tư chất kém, mà bởi vì ân tình. Thế nào, có phải hay không bị ta chuyên tâm cố sự cảm động, ta để các ngươi chuẩn bị khăn tay còn không tin? Bộ Phàm có chút lúng túng nội ho một tiếng, hắn còn thật không biết hắn tại trong mắt Đại Ni là như vậy một cái vĩ ngạn người. Ta làm gì có, cái này lại không phải việc ghê gớm gì. Tiểu Mãn vành mắt đỏ lên, quay đầu qua, đáng giận, kém chút bị đại phôi đản khi còn bé cố sự cảm động khóc. Ô ô. Đều khóc nhẹ, còn nói không có. Bộ Phàm trêu ghẹo nói, tiểu nha đầu này cũng thật là miệng không đối tâm a. Ta không khóc lỗ mũi. Tiểu Mãn có chút tức giận, lập tức trừng mắt cái kia cười đùa tí từng mặt, không khỏi nao nao. Như không phải biết cha khi còn bé sự tình, nàng thế nào cũng không cách nào đem trước mắt một bộ không tim không phổi cha liên hệ với nhau. Đừng thẹn thùng à. Ta cái này làm cha chắc chắn sẽ không cười nhạo mình nữa nhi. Bộ Phàm khỏe miệng không dễ dàng phát giác vung lên một vòng nụ cười, cười nói. Ta không muốn để ý đến ngươi. Tiểu Mãn trong lòng nộ khí thoáng cái tiêu tan. Rõ ràng khi còn bé qua đến thê thảm như vậy, vì cái gì bây giờ còn có thể cười đến vui vẻ như vậy tự nhiên. Nhưng đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì? Giúp người đốn tuổi, gánh nước, làm việc. Những chuyện này như thế nào cùng nàng cái kia mỗi ngày đánh dấu nhiệm vụ như vậy tương tự? Chẳng lẽ cha nàng cũng thu được tiên tổ không gian? Bất quá, ngẫm lại cũng đúng. Không gian là bộ gia tiên tổ sáng tạo, cha nàng cũng họ bộ, thu được tiên tổ không gian thật hợp tình hợp lý. Ba ba. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Tiểu Mãn đột nhiên tại bên cạnh Bộ Phàm đột nhiên nói một câu để người cảm thấy không hiểu thấu tử. A, ngươi nói cái gì? Cái gì ba ba? Bộ Phàm nao nao, một mặt lơ mơ nói. Không có việc gì. Tiểu Mãn lập tức lắc đầu. Xem cha dáng dấp, chính xác là không biết rõ ba ba là ai. Cuối cùng, lấy tiên tổ loại kia không có việc gì ưa thích để cho người khác gọi ba ba tự luyến. Nếu như cha nàng thu được không gian, là không có khả năng không biết. Đáng tiếc. Nếu là cha cũng thu được tiên tổ không gian, có lẽ bây giờ tu vi ít nhất cũng là Nguyên Anh. Ta xem ngươi sau đó vẫn là ít cùng Minh Châu đi quá gần, đều cùng với nàng học cái gì loạn thất bát tao nghe không hiểu từ ngữ. Bộ Phàm lắc đầu nói. ta nguyện ý cùng lão nương đi đến gần, ngươi đấu kỵ cũng không dùng. Tiểu Mãn nổi giận nói, phải biết lão nương thế nhưng nàng vĩnh viễn tích thần. Hai cha con các ngươi liền không thể thiếu đấu điểm miệng. Đại Ni bất đắc dĩ nói, đều trách cha không có nghiêm chỉnh. Tiểu Mãn nói, là ngươi không biết lớn nhỏ mới đúng. Bộ Phàm nói, Đại Ni bật cười lắc đầu, cái này hai cha con kiếp trước khẳng định là hoàn gia. Sư nương, ngươi cùng sư phụ có phải hay không khi còn bé liền nhận thức? Tiểu Lục Nhân một bên hiếu kỳ truy vấn. Đúng vậy a, chúng ta cực nhỏ liền nhận thức. Đại Ni khẽ cười nói, mẹ, vậy là ngươi làm sao coi trọng cha? Hắn như vậy thường thường không có gì lạ, cảm giác ném đến trong đám người liền tìm không đến cái chủng loại kia, ngươi là làm sao coi trọng? Tiểu Mãn ánh mắt sáng lên. Nàng trước đây liền muốn không rõ vì cái gì mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại mâu thân sẽ gả cho thường thường không có gì lạ cha. Trước đây nàng là không dám hỏi, bởi vì dưới cái nhìn của nàng đó là mâu thân chuyện tương tâm. Nhưng hôm nay không giống với lúc trước. Tối thiểu, bây giờ cha không bộc lộ. Ngươi nha đầu này làm sao nói chuyện, năm đó cha ngươi ta thế nhưng trong thôn một chi thảo, cái gì gọi là cảm giác ném đến trong đám người liền tìm không đến cái chủng loại kia. Bộ Phàm chửi bậy nói. Ha ha, để ta đừng học lao nương nói chuyện. Ngươi thế nào cũng cùng nói đồng dạng lời nói. Tiểu Mãn nói. Bộ Phàm. Dường như hắn bại lộ. Bất quá, cái này không có gì lo lắng. Hết thệ có Chu Minh Châu. Lại nói, ngươi nếu là thôn thảo, cái kia mẹ ta khẳng định là thôn hoa, có đúng hay không nha, mẫu thân. Tiểu Mãn có chút nịnh nọt nhìn về phía Đại Nhi. Ta cũng không phải cái gì thôn hoa, nhưng cha ngươi chính xác là thôn thảo, ta nhớ đến trong thôn có rất nhiều tiểu cô nương đều muốn gả cho cha ngươi. Đại Nhi cười nhạt một tiếng. Không thể nào. Tiểu Mãn trừng to mắt. Nàng thế nào cũng không tin là mẹ trước thích cha. Khu khu, kỳ thực mẹ ngươi đây là khiêm tốn, nàng khi còn bé trưởng thành đến cũng rất dễ nhìn. Bộ Phàm có chút ngượng ngùng lau lỗ mũi. Thật là dạng này. Đại Ni cười khanh khách nhìn xem hắn. Ta từ trước đến giờ sẽ không nói dối. Bộ Phàm mặt nghiêm túc, dáng dấp chân thành nói. Ta đã nói rồi, chỉ sợ năm đó, cha liền thích mẫu thân, bởi vì mẫu thân đi tu tiên, vậy mới một mực không cưới, về sau gặp nương hóa. Trở về, vậy mới có khả năng đi cơ hội. Tiểu Mãn một bộ đương nhiên dáng dấp nói. Tiểu Lục Nhân cũng cho là như vậy. Người trong thôn đều nói Tiểu Hỷ Bảo trưởng thành đến cùng sư nương khi còn bé đồng dạng. Mà Tiểu Hỷ Bảo lại xinh đẹp như vậy đáng yêu, sư phụ một mực không cưới, thẳng đến sư nương trở về, mới nói muốn cho hắn tìm cái sư nương, liền đã nói rõ hết thảy. Bộ Phàm cũng không có phủ định Tiểu Mãn, còn thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Nhưng Đại Ni lại có tự mình biết mình. Nàng biến đẹp mắt cũng chỉ là sau khi lớn lên, nhưng trước đó, trong thôn so với nàng đẹp mắt tiểu cô nương có rất nhiều. Sư nương. Ngươi có thể hay không cùng chúng ta nói một chút ngươi là như thế nào cùng sư phụ nhận thức? Tiểu Lục Nhân có chút không kịp chờ đợi nói. Các ngươi muốn nghe? Đại Ni cười nói. Ơ đừng. Tiểu Mãn cùng Tiểu Lục Nhân cùng nhau gật đầu. Ta nhớ đến có một lần ta trong sân trẻ tuổi, cha ngươi nằm ở trên hàng rào hỏi có cần giúp một tay hay không? Đại Ni liếc nhìn hai cái ánh mắt tò mò, nhàn nhạt cười một tiếng, kể ra đến sự tình trước kia tới. Mỗi khi nói đến một chút thú vị tiểu cố sự, đều sẽ nhịn không được che miệng cười trộm. Tiểu Mãn còn là lần đầu tiên gặp mẫu thân nói khi còn bé sự tình còn cười đến đặc biệt vui vẻ. Nhưng càng nghe, nàng lại càng thấy đến không thích hợp. Khoai lang nướng, móc trứng chim, cá nướng cho mẫu thân ăn, còn thỉnh thoảng hỏi mẫu thân có cần giúp một tay hay không, cái này không bày rõ ra xôn xoe sao. Thật là đại phôi đản, mẫu thân còn nhỏ như vậy, liền ghi nhớ. Đáng thương mẫu thân còn ngây ngốc tưởng rằng chân ái, kết quả vẫn là xáo lộ. Bộ Phàm. Hắn còn thật không cầm thú đến xáo lộ một cái tiểu nữ hài. Phải biết năm đó Ca Lạp thôn từng nhà đều rất nghèo. Đại nhân muốn phía dưới làm việc nhà, cũng không thời gian phản ứng hài tử. Nguyên cớ, từng nhà hài tử mặt đen xì, quần áo bẩn thỉu. Mà Đại Ni khi còn bé, tại Bộ Phàm trong ấn tượng cũng gần như một đầu khô héo lại rối bời tóc, mặt nhỏ cùng cái tiểu hoa miêu như đến, quần áo vừa nát vừa cũ, thân thể vừa gầy lại nhỏ. Hắn nhìn xem đáng thương, vậy mới quan tâm một chút. Tất nhiên, kinh nghiệm chỉ là nhất thiện. Chương 317, nhờ ngươi. Mẹ, ngươi nói là cha trước đây là vì bảo vệ ngươi, vậy mới cùng Tống Tiểu Xuân đánh nhau. Nghe nói mẫu thân bị Tống Tiểu Xuân bắt nạt, Tiểu Mãn lập tức có chút không dám tin. Ân, ngươi Tống thúc thúc hắn khi còn bé có chút bướng bỉnh bá đạo, đều là trêu cợt trong thôn tiểu cô nương, cha ngươi không quen nhìn liền cùng ngươi Tống thúc thúc đến mâu thuẫn. Đại Ni cười lấy gật đầu. Cha, ngươi đánh thật hay, như hư hỏng như vậy chứng liền muốn mạnh mẽ đánh hắn. Tiểu Mãn mắt hạnh trợn lên, một bộ làm mẫu thân can thiệp chuyện bất bình dáng dấp. Ngươi nha đầu này còn gấp lên mắt, vừa mới không trả đều là Tống thúc thúc gọi đến gọi là cái nhiệt tình. Bộ Phàm có chút khóc cười không được. Khi còn bé Tống Tiểu Xuân hắn thấy liền là một con gấu con mà thôi. Cái này sao có thể đồng dạng, ta trước đây không biết rõ hắn khi dễ qua mẫu thân, nếu là biết, ta mới sẽ không cứ gọi hắn đây. Tiểu Mãn vẫn còn có chút sinh khí. Thật trách nàng trước đây mắt bị mù, mới sùng bái người như vậy. Cứ như vậy người sống nên cả một đời bơ vơ sống quãng đời còn lại. Tốt tốt, khi đó mọi người tuổi còn nhỏ cũng đều không hiểu sự tình. Gặp đại nữ nhi giận đùng đùng giáng dốc, Đại Ni bật cười lắc đầu. Ta cảm thấy nếu là không có Tống Tiểu Xuân thúc thúc cái này vừa ra, sư phụ cùng sư nương liền không có đoạn này tốt đẹp nhớ lại a. Tiểu Lục Nhân ngược lại không có như Tiểu Mãn kích động như vậy, ngược lại bình tĩnh nhìn vấn đề. Tiểu Mãn nao nao. Náo Hải hồi tưởng vừa mới mẫu thân nhắc lên đoạn này tiểu chuyện xưa thời điểm, trên mặt viết đầy hạnh phúc. Nàng hiện tại cuối cùng minh bạch mẫu thân vì sao lại gả cho cha, chỉ sợ cùng lúc trước lần kia anh hùng cứu mỹ nhân có quan hệ. Bất quá, ngay cả như vậy, từ nay về sau tại trong tự điển của nàng không có cái gì đệ nhất kiếm tu. Sau khi ăn cơm tối xong, Tiểu Lục Nhân cùng Tiểu Mãn liền trở lại trong phòng tu luyện đi, Bộ Phàm chuẩn bị đi nhìn một chút Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo tỉnh ngủ không. Phu quân, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Đồng nhiên, Đại Ni nét mặt tươi cười như hoa nói. Hả, có chuyện gì? Bộ Phàm nghi hoặc. Ta nhớ đến ngươi trước đây cùng ta nói qua, nhũ danh của ngươi gọi ba ba. Vậy tại sao Tiểu Mãn tại trên bàn cơm gọi ngươi ba ba đây? Đại Ni giống như cười mà không phải cười nói. Cái gì xưng hào đều chỉ là cái biệt hiệu, gọi cái gì đều không có gì khác biệt. Bộ Phàm vội ho một tiếng. Phải không? Đại Ni cười đến càng đẹp, ngươi tối nay không giải thích rõ ràng lời nói, sau đó liền cùng Tiểu Lục Nhân ngủ chung đi. Đại Ni, ta sai rồi. Sáng ngày thứ hai, Tiểu Mãn đầu tiên là tiến vào không gian, cứ việc mơ hồ đoán được hôm nay đánh dấu nhiệm vụ muốn đi học đường, nhưng vẫn là phải vào đi bên trong xem một thoáng. Bất quá, để Tiểu Mãn bất ngờ chính là hôm nay đánh dấu nhiệm vụ có chút không giống nhau lắm. Hôm nay đánh dấu nhiệm vụ. Đi học đường đi học. Sao chép một lần đạo đức kinh, phải chính tay viết. Đánh dấu ban thưởng, hai mai luyện khí đan. Chép một lần đạo đức kinh. Tiểu Mãn có chút không nghĩ ra. Phải biết bình thường đều là một cái đánh dấu nhiệm vụ. Thế nào hôm nay là hai cái? Hơn nữa, cái thứ hai nhiệm vụ lại là chép đạo đức kinh. Cũng may chỉ là chép một lần, cũng không nhiều. Bất quá, ban thưởng ngược lại gấp bội. Nhưng bất kể như thế nào, hôm nay đánh dấu nhiệm vụ khẳng định là muốn hoàn thành. Cuối cùng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, liền có thể tích lũy đánh dấu 28 ngày. Đến thời gian, lại có thể lựa chọn ban thưởng. Nghĩ đến hôm nay ban thưởng, Tiểu Mãn có chút không thể chờ đợi. Theo không gian đi ra phía sau, ra khỏi phòng, dĩ nhiên phát hiện trong sân đứng đấy một bóng người. Cha, ngươi một người đứng ở trong sân làm gì? Tiểu Mãn gãi gãi đầu nhỏ. Ngươi tiểu hài tử không hiểu, một ngày ý định ở chỗ sáng sớm, muốn biết chân quý thời gian. Bộ Phàm chậm chậm đánh lấy thái cực quyền, không nhanh không chậm nói. Hả, ta còn tưởng rằng ngươi bị mẫu thân đuổi ra trong phòng. Tiểu Mãn vô ý thức nói. Làm sao có khả năng? Bộ Phàm biểu tình ngưng trọng, bất quá hắn che giấu đến rất nhanh, vội ho một tiếng, thời gian cũng không sớm, nhanh đi tắm rửa đi ăn điểm tâm. Cũng là. Tiểu Mãn cũng không nghĩ nhiều, liền đi đánh răng rửa mặt đi. Bộ Phàm âm thầm lau mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, không có bị tiểu nha đầu này phát hiện. Ăn xong điểm tâm phía sau, Tiểu Mãn đi học đường đi học. Đại Ni cũng đi xưởng xà bông thơm làm việc, Tiểu Lục Nhân đi trong phòng tiếp tục đột phá trúc cơ kỳ. Mà Bộ Phàm đây, giờ phút này, cưỡi Tiểu Bạch Lư hướng trong thôn bước đi. Mà Tiểu Bạch Lư trên đuôi trói một sợi dây thừng nắm một chiếc xe lam, xe ba bánh bên trên còn ngồi hai cái tiểu tử khả ái. Tại xe ba bánh đằng sau còn đi theo một cái đại quốc. Trên đường đi, tự nhiên gặp không trẻ mang quen các hương thân, Bộ Phàm đều sẽ từng cái chào hỏi. Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo miệng nhỏ cũng rất ngọt, gặp người liền nói dễ nghe lời nói, một đường đi tới. Hai cái tiểu gia hỏa cái miệng túi nhỏ đều tràn đầy ăn ngon kẹo. Kaka, nhiều như vậy kẹo, chúng ta thế nào phân? Ngươi ba, ta bảy. Vì cái gì ta mới ba? Bởi vì ngươi còn nhỏ, không thể ăn quá nhiều kẹo. Nghe lấy sau lưng hai cái tiểu gia hỏa nghị luận thế nào chia chiến lợi phẩm, Bộ Phàm có chút khóc cười không được. Bởi vì Tiểu Hỷ Bảo thường xuyên cưỡi xe lam đi xưởng xà bông tâm chơi, trong thôn các hương thân gặp Tiểu Hỷ Bảo đáng yêu, liền sẽ cho một chút ăn ngon. Kỳ thực cái này cũng không có gì. Nhưng về sau không biết là ai truyền ra cho Tiểu Hỷ Bảo ném ăn liền có thể thu được phúc khí, sẽ đụng đại vận, phu thê sẽ mỹ mãn. Sau đó thì sao? Mỗi khi không ăn, Tiểu Hỷ Bảo liền sẽ cơi xe lam, mang theo cái túi nhỏ tới trong thôn đi dạo một vòng, phía sau thu hoạch tràn đầy về nhà. Bất quá, cho Tiểu Hỷ Bảo ném ăn chính xác sẽ thu được phúc khí, điểm này Bộ Phàm là biết đến. Chỉ là cho Tiểu Hoan Bảo ném ăn. Tốt ta, dù sao sẽ không chết người liền thôi. Đến Tống Viên ngoại nhà. Tống Viên ngoại vợ chồng có chút bất ngờ. Bọn hắn không nghĩ tới thôn trưởng sẽ mang theo hai đứa bé tới nhà bọn hắn. Chỉ là đi. Nhìn thấy Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo, trong lòng bọn họ đừng đề cập có nhiều thích, lập tức nhiệt tình chiêu đãi Bộ Phàm ba người, nhưng Bộ Phàm thế nhưng rõ ràng chuyến này tới mục đích. Tống Viên ngoại, không biết Tống Tiểu Xuân ở nhà không? Bộ Phàm nhìn về phía Tống Viên ngoại, hỏi. Cái kia danh con không ở nhà còn có thể đâu. Không biết thôn trưởng tìm ta cái kia bất tranh khí nhi tử có chuyện gì. Đối với cái này con độc nhất, Tống Viên ngoại có chút bất đắc dĩ. Như không phải lao thê lớn tuổi, hắn đều muốn cùng lao thê tái sinh một cái. Ta đây không phải xem Tống Tiểu Xuân tuổi rất cao, còn không thành thân, xem như thôn trưởng, ta không thể làm sự tình mặc kệ. Bộ Phàm lập tức một mặt trí công vô tư nói. Thôn trưởng, phải cảm tạ ngươi, chúng ta Tiểu Xuân liền nhờ ngươi. Tống Viên Ngoại cùng Tống Tiền Thị nghe xong hắn ý đồ đến, trong lòng đừng đề cập có nhiều kích động. Phải biết vợ chồng bọn họ hai ngóng trông Tống Tiểu Xuân sớm một chút thành thân, đầu tóc đều phán trợn nhìn. Nhiệm vụ, một đôi đang thương phụ mẫu lo lắng. Nhiệm vụ giới thiệu, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, làm cha làm mẹ người, đều hy vọng con cháu sớm ngày thành ra, thế nhưng Tống Viên Ngoại duy nhất dòng độc đinh, lại cả ngày si mê luyện kiếm, mời trợ giúp đây đối với đáng thương phụ mẫu a. Nhiệm vụ ban thưởng, 1000000000000. Nhờ cậy hắn. Lời này thế nào nghe tới là lạ. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 318, Tiểu Thanh Hoa VS Mèo Trắng. Tống phủ hậu viện. Giờ phút này, có một cái mèo trắng nằm ở trên cây. Cái này mèo trắng rất có nhân tính ngáp một cái, nhàm chán nhìn phía dưới một cái đồ đần không ngừng vung trường kiếm. Nam nhân này không kẻ nhà sao. Cả ngày liền biết huy kiếm. Không sai, cái này mèo trắng không phải người khác, chính là tại Tống phủ tu dưỡng hai ngày Lạc Khuynh Thành. Bây giờ Lạc Khuynh Thành sớm đã không có vừa tới Tống phủ thời gian chật vật, cũng theo lúc ấy một cái bẩn thỉu mèo xám, lắc mình biến hóa, trở thành một cái lông mềm như nhung mèo trắng. Đáng tiếc, đuôi thiếu đi một tiểu tiết. Nhưng tối thiểu mạng nhỏ cuối cùng là bảo đảm. Bất quá, mỗi khi nhớ tới đêm đó trải qua, Lạc Khuynh Thành vẫn là lòng còn sợ hãi. Nhưng so sánh sợ hãi, nàng càng hiếu kỳ cái thôn này. Cửa thôn gốc kia quỷ dị đại hoài thụ, còn có đêm đó thần bí quốc chim, đều lộ ra thôn này chỗ khác biệt. Nhất là thanh kia thần bí quốc chim. Phải biết lúc ấy nàng quay đầu nhìn một chút cái kia quốc chim. Không nghĩ tới cái kia quốc chim dĩ nhiên huyện hóa ra một cái lão giả. Lão giả kia tay cầm quốc chim, cứ việc khuôn mặt giản dị, nhưng ánh mắt sắc bén, chỉ là nhẹ nhàng vung lên quốc chim, liền vung ra một đạo phong nhận. Như không phải lúc ấy nàng né tránh nhanh hơn, chỉ sợ ngay tại chỗ nàng liền sẽ bị cắt thành hai đoạn. Cái kia hẳn là khí linh. Đây là Lạc Khuynh Thành suy đoán. Phải biết pháp khí là có thể xuất hiện nhất định linh trí, xuất hiện linh trí pháp khí có thể cùng chủ nhân khơi thông giao lưu, thậm chí uy lực so không có linh trí ngang nhau pháp khí mạnh hơn. Nhưng cũng không phải tất cả pháp khí đều có thể xuất hiện linh trí, cái có thể thuyết pháp khí phẩm cấp càng cao càng có thể xuất hiện linh trí. Liên Lạc Khuynh Thành biết pháp khí, có thể xuất hiện linh trí pháp khí, phổ biến là Huyền Thiên Linh Bảo. Hơn nữa, có linh trí Huyền Thiên Linh Bảo cùng có thể huyền hóa ra khí linh cũng không phải một cái cấp bậc. Đồng dạng có thể huyền hóa ra khí linh đều là cực phẩm Huyền Thiên Linh Bảo. Liên lấy các nàng Đại Chu Vương triều tới nói, bọn hắn có 3 kiện Huyền Thiên Linh Bảo, chỉ có một kiện có thể huyền hóa ra một cái tiểu nữ hài dáng dấp. Đây là các nàng Đại Chu Vương triều tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo, cùng trên vạn năm ẩn dưỡng có thể có. Nhưng hết lần này tới lần khác chân quý như vậy pháp khí dĩ nhiên xuất hiện tại một cái thôn xóm nhỏ bên trong. Này làm sao có thể không cho Lạc Khuynh Thành chấn động? Phải biết Huyền Thiên Linh Bảo tại toàn bộ tu tiên giới vô cùng hiếm có khả năng có Huyền Thiên Linh Bảo, không có chỗ nào mà không phải là Thiên Nam Đại Lục đỉnh cấp tu sĩ. Cái thôn này khẳng định ẩn giấu đi cái gì bí mật, nói không chắc lần trước người đeo mặt nạ kia nguyên cớ ngăn cản ta, chính là vì không cho ta tới nơi này. Lạc Khuynh Thành mắt sáng lên. Tuy là nàng thừa nhận người đeo mặt nạ kia thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng Đại Chu Vương triều có thể tại Thiên Nam Đại Lục tồn tại lâu như vậy, cũng không phải không có người. Chờ ta trở lại thân người, ta liền lập tức trở về Đại Chu, đem chuyện nơi đây nói cho phụ hoàng mẫu hậu nghe, coi như nơi này không có bí mật, bằng vào cái này có khí linh pháp khí cũng đáng được đến nơi này một chuyến. Cũng không phải là Khuynh Thành không muốn hiện tại liền rời đi thôn nhỏ này, mà là không dám. Cuối cùng, bây giờ nàng chỉ là một cái phổ phổ thông thông mèo trắng. Một khi ra ngoài còn không biết rõ gặp được cái gì nguy hiểm đây. Coi như chỉ là một cái chó, nàng cũng đối phó không được. Còn không bằng lưu tại nơi này. Tối thiểu nơi này bao ăn chăm sóc. Bất quá, yêu cầu không có việc gì bán một thoáng manh, định nọt nhà này lao phu nhân. Phải biết lần trước nàng bị gã sai vật mang đến trị liệu, không nghĩ tới trên đường gặp nhà này nữ chủ nhân. Nhà này nữ chủ nhân gọi cái gì, nàng không biết, nhưng cái này người trong phủ đều gọi nàng Tống Thái Thái. Cái này Tống Thái Thái là người tốt đây này. Cùng nàng cái kia cả ngày chỉ biết là huy kiếm nhi tử ngốc không biết tốt bao nhiêu. Đêm đó, vừa thấy được nàng, liền để cái kia gã sai vật tỉ mỉ chăm sóc, nàng vậy mới tốt đến nhanh như vậy. Phía sau, càng là mỗi ngày thịt cá hầu hạ nàng. Nàng đều quyết định. Đợi nàng tốt phía sau, trở lại Đại Chu, cho cái này Tống Thái Thái nhất phẩm cám mệnh. Nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Lạc Khuynh Thành lười đến lại đi xem cái kia đồ đần huy kiếm. Mà là dáng điệu huyền chuyển, theo dưới cây nhảy xuống tới phía sau, lay động lấy đuôi, hướng phòng chính phương hướng đi đến. Khoảng thời gian này, Tống Thái Thái tại trai đường niệm kinh thư. Chỉ cần nàng vừa đi trai đường, Tống Thái Thái liền sẽ thật cao hứng kết quả chính là nàng có thể thu hoạch mỹ vị thịt cá. Bên kia, Tống Viên Ngoại vợ chồng khi biết bộ phàm ý đồ đến phía sau, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, phải biết những năm này, bọn hắn không thiếu vì Tống Tiểu Xuân sự tình phát sầu. Tống Viên Ngoại, ta cũng chỉ là đi khuyên một thoáng, có thể thành hay không, ta cũng còn không biết rõ. Tuy là có nhiệm vụ, nhưng bộ phàm cũng không dám hứa chắc có thể khuyên đến động Tống Tiểu Xuân. Cuối cùng, không muốn trở thành thân nhân, khuyên như thế nào đều không khuyên nổi. Trong thôn có ai không biết rõ thôn trưởng bản sự, nhất định có thể thành, coi như không được, chúng ta cũng cảm tạ ngươi. Tống Viên ngoại vợ chồng kích động nói.
Vậy được rồi.
Bộ Phàm bất đắc dĩ nói.
Phía sau, Tống Viên ngoại để gã sai vặt lĩnh hắn đi gặp Tống Tiểu Xuân.
Phụ thân, chúng ta cũng muốn đi chung với ngươi.
Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo cùng nhau nói.
Được.
Bộ Phàm gật đầu nói.
Thôn trưởng, để hài tử đi có thể hay không không quá thích hợp.
Tống Tiền Thị có chút chần chờ, sau đó cùng ái nhìn về phía hai cái tiểu gia hỏa, Tiểu Hoan Bảo, Tiểu Hỷ Bảo, các ngươi đừng đi theo có được hay không, mãi mãi nơi này có ăn ngon.
Chúng ta không được.
Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo cùng nhau lắc đầu.
Tống Thầm Thầm, không có chuyện gì, bọn hắn muốn cùng, liền để bọn hắn theo tới a.
Bộ Phàm cười nói.
Này lại sẽ không quấy rầy ngươi cùng Tiểu Xuân sự tình a.
Tống Tiền Thị có chút khó khăn.
Bộ Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Cái gì gọi là có hay không quấy rầy hắn cùng Tống Tiểu Xuân sự tình?
Nhưng vừa nghĩ tới xưởng xà bông thơm những cái kia tin đồn.
Không quấy rầy, ta cùng Tống Tiểu Xuân nói là chuyện đứng đắn.
Bộ Phàm tranh thủ thời gian lắc đầu, nhưng vì cái gì có loại che giấu cảm giác.
Vậy là tốt rồi.
Tống Tiền Thị khẽ vuốt bộ ngực, không nói gì nữa.
Cứ như vậy, Bộ Phàm cùng hai cái tiểu gia hỏa bị gã sai vặt dẫn đi trong sân của Tống Tiểu Xuân.
Trên đường đi, hai cái tiểu gia hỏa đối Tống phủ hiếu kỳ không thôi.
Cuối cùng, Tống Viên ngoại là trong thôn đại địa chủ, trong phủ bố trí không thể so trong huyện thành phú hộ kém bao nhiêu, cực kỳ trắng lệ.
Đối với hai cái tiểu gia hỏa mà nói, có loại nông dân vào thành cảm giác.
Cha, ngươi xem nơi đó có một con mèo.
Mắt của Tiểu Hỷ Bảo sáng lên, dùng ngón tay út hướng xa xa.
Bộ Phàm dương mắt nhìn lên, còn thật nhìn thấy một cái mèo trắng theo mái hiên mẹ xuống.
Cái này mèo trắng là hai ngày trước từ bên ngoài chạy vào, lúc ấy bị thương, nhà ta thái thái thấy nó đáng thương liền thu lưu nó.
Một bên gã sai vặt cười lấy giải thích nói.
Nguyên lai dạng này a.
Bộ Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều.
Mà lúc này cái kia mèo trắng quay đầu nhìn lại, lập tức liền muốn chạy.
Bộ Phàm nhíu mày.
Cái này mèo trắng thế nào cho hắn một loại rất có nhân tính cảm giác, nhất là nhìn qua ánh mắt.
Tiểu Thanh Hoa, cho ta đi, đừng có thể để mèo chạy.
Lúc này, Tiểu Hỷ Bảo mặt nhỏ kích động nói.
Hoa.
Cóc lập tức đột nhiên nhảy một cái nhảy này liền là cực xa khoảng cách, đông nhiên ngăn ở mèo trắng trước mặt, cái này nhưng làm cái kia mèo trắng giật nảy mình.
Cái này cóc nhảy thế nào xa như vậy?
Trong lòng Lạc Khuynh Thành giật mình, quan trọng hơn chính là con cóc này cũng quá lớn a.
Hơn nữa, cái này cóc cho nàng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, phản phất tại trước mặt nàng không phải một cái cóc, mà là một tòa nguy nga đại sơn.
Trốn.
Đây là Lạc Khuynh Thành phản ứng đầu tiên.
Tiểu Thanh Hoa, dùng va chạm.
Tiểu Hỷ Bảo gặp cái kia mèo trắng lại muốn chạy, lập tức ra lệnh.
Hoa.
Cóc không nói hai lời hướng thẳng đến mèo trắng va chạm đi qua.
Lạc Khuynh Thành phản ứng cũng rất nhanh, đột nhiên dùng sức nhảy một cái, thân hình bay ở giữa không trung.
Người trúng kế.
Tiểu Hỷ Bảo có chút đắc ý, tay nhỏ một chỉ, Tiểu Thanh Hoa, dùng lưỡi cuốn lấy nó.
Lạc Khuynh Thành thầm nghĩ không được, nhưng tại giữa không trung căn bản không có cách nào tránh né, liền gặp cái kia cóc phun ra thật dài lưỡi, nháy mắt đem nàng cuốn lại.
Thật buồn nôn a.
Lạc Khuynh Thành chỉ cảm thấy đến trên mình cái kia chất lỏng sền sệt đừng đề cập có nhiều ác tâm, lập tức lộ ra sắc bén vuốt mèo, mạnh mẽ hướng cóc lưỡi bắt đi.
Tiểu Thanh Hoa, nhanh thu về lưỡi.
Tiểu Hỷ Bảo mặt nhỏ có chút vội vàng, cũng may cóc thu nhanh hơn, không có bị Lạc Khuynh Thành bắt đến.
Ngươi cái này mèo trắng quá ghê tởm, kém chút thương tổn đến Tiểu Thanh Hoa.
Tiểu Hỷ Bảo mặt nhỏ thở phì phò, Tiểu Thanh Hoa, chúng ta cũng không cần lưu thủ, sử dụng lưỡi công kích.
Hoa.
Cóc rất phối hợp kêu một tiếng, điên cuồng đến vung vẩy lưỡi đánh Lạc Khuynh Thành.
Lạc Khuynh Thành bất kể thế nào tránh né, nhưng vẫn là bị lưỡi quất vào trên mình, trong lòng đường đề cập có nhiều biệt khuất.
Muốn nàng đường đường nguyên anh tu sĩ lại bị một cái cóc bắt nạt.
Trọng điểm, nàng còn không đánh lại con cóc này.
Tốt, Tiểu Thanh Hoa, dùng một kích mạnh nhất, giải quyết nó.
Tiểu Hỷ Bảo tay nhỏ một chỉ, Thái Sơn áp đỉnh.
Có qua một tiếng, đột nhiên nhún người nhảy một cái, tựa như Thái Sơn từ trên trời giáng xuống.
Lạc Khuynh Thành đều bị lưỡi đánh ngộng, còn không chờ Lạc Khuynh Thành có phản ứng, một cái bóng đen to lớn trùng điệp đè xuống tới.
Vành.
Cóc vững vàng ngồi tại mèo trắng trên mình, bờ mông còn vặn vẹo uốn éo.
Mà mèo trắng một bộ sinh không thể yêu dáng dấp.
Cha, ta thành công bắt đến một cái mèo trắng.
Tiểu Hỷ Bảo mặt nhỏ có chút kích động chạy đến Bộ Phàm trước mặt khoe khoang.
Nhưng Bộ Phàm đều xem ngây người.
Loại này không hiểu quen thuộc cảm giác là chuyện gì xảy ra.
Hơn nữa,
vì cái gì nhìn xem nhiệt huyết như vậy?
Chương 319, còn thật phúc tinh.
Theo cóc xuất hiện ngăn cản mèo trắng, lại đến đem mèo trắng đè ở dưới thân, chỉ là dùng thời gian rất ngắn ngủi.
Một bên gã sai vật còn không phản ứng lại, mèo trắng liền bị chế phục.
Càng làm cho gã sai vật khiếp sợ là,
cóc chế phục mèo trắng hành động, cùng như vậy linh hoạt lại lớn lên lưới, có thể quyển, có thể dựng thẳng, có thể ngang, đây quả thực là sống lâu gặp a.
Kỳ thực, đối với nhà trưởng thôn Tiểu Hỷ Bảo nuôi một cái rất lớn cóc, tại trong thôn cũng không phải bí mật gì.
Phải biết bình thường thời điểm, Tiểu Hỷ Bảo đều sẽ cơi xe lam, mang theo cóc tới trong thôn tản bộ.
Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới một cái cóc có thể đem một cái mèo trắng cho chế phục.
Cái này thật ngượng ngùng. Nhà ta Hỷ Bảo có chút nghịch ngợm, đem nhà ngươi lão thái thái mèo trắng khi dễ.
Đối với gã sai vật một mặt bộ dáng khiếp sợ,
Bộ Phàm cũng không ngoài ý muốn, nhưng hắn thật không biết nên giải thích thế nào. Cuối cùng, lớn như vậy cóc vốn lại ít, còn có thể đem một con mèo cho chế phục. Không có việc gì không có việc gì, hai tử từ trước đến giờ ưa thích mèo chó, cái ta này hiểu. Gã sai vặt vội vàng lắc đầu, hắn nhưng là rõ ràng thôn trưởng tại toàn bộ Ca Lạp thôn địa vị. Ta thường nghe người trong thôn nói, nhà trưởng thôn nuôi một cái cực kỳ lợi hại cóc, đem chọn cái thôn mèo chó đánh mấy lần, trước đây ta còn không tin, hiện tại ta tin. Gã sai vặt không khỏi cảm thán, trước đây hắn nghe nói có một cái cóc đem chó đánh, hắn là thật không tin à, thế nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy còn có thể có giả. Còn có việc này. Bộ Phàm giật mình, quay đầu nhìn về phía Tiểu Hỉ Bảo, ngươi để Tiểu Thanh Hoa cùng trong thôn mèo chó đánh nhau. Ân, trong thôn những cái kia tiểu miêu tiểu cầu quá yếu, đều không phải Tiểu Thanh Hoa đối thủ. Tiểu Hỉ Bảo lắc đầu thở dài, một bộ tịch mịch vô địch dáng dấp. Vậy ngươi tại sao muốn để Tiểu Thanh Hoa cùng tiểu miêu tiểu cầu đánh nhau a? Bộ Phàm bất đắc dĩ, khó trách đoạn thời gian trước Tiểu Hỉ Bảo luôn hướng trong thôn chạy, nguyên lai là mang theo Tiểu Thanh Hoa xương bá thôn. Đương nhiên là đánh bại Tiểu Bạch ta. Tiểu Hỉ Bảo hai mắt lập tức ý chí chiến đấu ngang nhiên nói, cái gì đánh bại Tiểu Bạch? Bộ Phàm lơ mơ, hắn tự nhiên biết trong miệng Tiểu Hỉ Bảo Tiểu Bạch kỳ thực chỉ là trong nhà Tiểu Bạch Lư. Cha, lần trước muội muội để Tiểu Thanh Hoa đi khiêu chiến Tiểu Bạch, bị Tiểu Bạch một cước đá bay. Về sau muội muội nói muốn đem Tiểu Thanh Hoa huấn luyện đến so Tiểu Bạch còn lợi hại hơn. Một bên Tiểu Hoan Bảo giải thích nói, nguyên lai dạng này. Bộ Phàm khoe miệng giật giật, hóa ra như vậy thuần thục phối hợp là vì đánh bại Tiểu Bạch Lư. Bất quá, trước không nói Tiểu Bạch Lư bây giờ có hóa thần kỳ tu vi, liền nói cả hai hình thể cũng không phải là một cấp bậc. Chỉ là sau đó liền khó nói. Tiểu Bạch Lư tuy là hóa thần, nhưng hình thể một mực không có thay đổi gì. Nhưng góc tiền thân là một đầu tam túc kim thiểm, cái kia hình thể trọn vẹn có một tòa núi lớn lớn như thế. Phụ thân, cái này miêu miêu đáng yêu như thế, khẳng định ăn thật ngon. Tiểu Hỉ Bảo mặt nhỏ thiên chân khả ái nói. Lạc Khuynh Thành nghe thấy thanh âm này, toàn thân đều run lên. Đây quả thực là tiểu ma đầu a. Nào có dùng đáng yêu để hình dung ăn ngon. Còn có. Mèo một chút cũng không thể ăn. Tiểu Hỉ Bảo, cái này mèo trắng là nhân gian nuôi, tranh thủ thời gian thả. Bộ Phàm có chút khóc cười không được, xem ra sau này muốn đem tiểu khuê nữ miệng cung cấp kén ăn mới được, miễn có thể phía sau bị cái nào tiểu tử thúi dùng mỹ thực cho lừa gạt chạy. Nghe được cái này mỹ diệu âm thanh, Lạc Khuynh Thành đều muốn cảm động khóc. Người tốt ta. Tốt ta, Tiểu Thanh Hoa trở về a, cái này mèo trắng, chúng ta không cần. Tiểu Hỉ Bảo chu miệng nhỏ, có chút dầu dĩ không vui nói. Hoa. Có kêu một tiếng, không lưu luyến chút nào nhảy ra. Lạc Khuynh Thành vậy mới có thở dốc cơ hội. Trong lòng khóc không ra nước mắt. Muốn nàng đường đường nguyên anh tu sĩ, kém chút bị một cái cóc cho ngồi chết, chuyến đi không chừng sẽ bị người thế nào chế dê ớ. Nhưng giờ phút này nàng thật không dám động một thoáng. Bởi vì tiểu cô nương kia bên cạnh cái kia tướng mạo nho nhã nam tử. Chớ nhìn hắn vừa mới mở miệng cứu qua nàng, nhưng nàng thế nhưng rõ ràng nam tử này toàn thân lộ ra một cỗ cực kỳ khủng bố cảm giác nguy hiểm. Đây cũng là phía trước nàng vì sao lại chạy nguyên nhân. Chỉ là không nghĩ tới bị một cái cóc làm hỏng. Không phải là chết ta. Gặp cái kia mèo trắng không nhúc nhích nằm trên mặt đất, Bộ Phàm còn tưởng rằng bị cóc cho ngồi chết, đi lên trước, đưa tay sờ sờ mèo trắng, còn có khí. Phụ thân, miêu miêu chết, chúng ta không muốn lãng phí. Tiểu Hỉ Bảo mặt nhỏ đặc biệt kích động nói. Lạc Khuynh Thành. Vì không bị lãng phí, Lạc Khuynh Thành giả trang ra một bộ suy yếu dáng dấp đứng lên, hướng về Bộ Phàm, cùng hai cái tiểu gia hỏa đáng yêu phát ra một tiếng meo gọi. Còn thật đáng yêu. Tiểu Hoan Bảo thò tay đem mèo trắng bế lên, cười hì hì nói, không biết rõ hương vị thế nào. Lạc Khuynh Thành. Nàng rất muốn nói, ta dáng dấp đáng yêu, nhưng ta thật không thể ăn. Con mèo này đuôi thế nào thiếu đi một đoạn. Bộ Phàm đống nhiên chú ý tới mèo trắng đuôi ít một chút điểm. Ta cũng không rõ lắm, hai ngày trước, con mèo này chạy tới trong phủ chúng ta, đuôi dường như từng bị lửa thiêu, trên mình cũng bị thương, có lẽ hẳn là bị cái gì dã thú cũng làm. Gã sai vật giải thích nói. Hai ngày trước, đuôi bị lửa đốt, trên mình cũng bị thương. Bộ Phàm lông mày hơi hơi nhíu lên, lại liếc nhìn loại kia lông xù mèo trắng. Lạc Khuynh Thành chỉ cảm thấy đến phảng phất bị cái gì hung thú cho tập trung vào đồng dạng, đành phải nuốt nuốt nước miếng. Nam nhân này sẽ không phải phát hiện cái gì a? Thôn trưởng, thế nào? Gã sai vật nghi ngờ nói. Không có việc gì, ngươi vẫn là dẫn chúng ta đi tìm nhà ngươi thiếu gia a. Bộ Phàm lắc đầu, khẽ cười một tiếng, đứng lên. Lạc Khuynh Thành đáy lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, các nàng hoàng tộc bí thuật một khi biến thành động vật, dù cho đại thừa tu sĩ cũng không có cách nào phân biệt. Được rồi, thôn trưởng, các ngươi đi theo ta. Gã sai vật cung kính nói. Tiểu Hoa Bảo, Tiểu Hỉ Bảo, các ngươi muốn đi theo ta, vẫn là cùng mèo con chơi. Bộ Phàm cười nói. Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỉ Bảo lập tức châu đầu ghé thai đứng lên, theo sau cùng nhau nói, phụ thân, chúng ta muốn ở chỗ này chơi. Không có sao chứ. Bộ Phàm nhìn về phía cái kia gã sai vật. Không có việc gì, nhà chúng ta thiếu gia sân ngay tại đằng trước. Gã sai vật hồi đáp. Vậy được, hai cái các ngươi liền lưu tại nơi này, nhưng ngàn vạn đừng đến chạy. Bộ Phàm bàn giao nói. Được rồi, phụ thân. Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo chăm miệng một lời. Lạc Khuynh Thành khóc không ra nước mắt. Nàng kiếp trước đến cùng tạo cái gì người ta, kiếp này muốn bị hai cái tiểu ma đầu như vậy trêu cợt. Bộ Phàm cũng không quay đầu xem Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo thế nào chơi, mà là đi theo tại gã sai vặt sau lưng hướng Tống Tiểu Xuân sân đi đến. Mấy ngày qua, hắn cũng không có buông tha tìm kiếm cái kia Lạc Khuynh Thành thân ảnh, nhưng mấy ngày nay một chút tin tức cũng không có. Thậm chí, hắn hoài nghi tới cái kia Lạc Khuynh Thành có thể hay không dịch dung. Nguyên cớ, hắn để chúng đệ tử đặc biệt quan tâm những cái kia nhìn lên người lạ, lại trên mình mang theo thương tổn, nhưng vẫn không có bất cứ tin tức gì. Cái này không khỏi để Bộ Phàm hoài nghi Lạc Khuynh Thành có phải hay không trốn ra. Chỉ là hôm nay nhìn thấy cái này mèo trắng, Tiểu Hỷ Bảo thật là tiểu phúc sao a. Bộ Phàm khỏe miệng bất chi bất giác vung lên một vòng nụ cười. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 320, ngươi có thể cầm kiếm sao? Cũng khó trách hắn đám kia đệ tử không tìm được Lạc Khuynh Thành thân ảnh. Ai có thể nghĩ tới một người sống sờ sờ chẳng những biến dạng, liền giống loài đều biến. Nếu như không phải Tiểu Hỷ Bảo ý tưởng đột phát dùng cóc cùng mèo trắng quyết đấu, hắn chưa chắc sẽ chú ý tới cái kia mèo trắng liền là Lạc Khuynh Thành. Bất quá, đối với Lạc Khuynh Thành vì sao lại biến thành mèo trắng, Bộ Phàm ngược lại không thế nào bất ngờ. Cuối cùng, đây là tu tiên giới, không có cái gì không thể nào. Chỉ là hắn cũng không nghĩ qua lập tức đem Lạc Khuynh Thành thân phận chọc ra tới. Dù sao, đối phương tại địa bàn của hắn, hắn còn sợ đối phương nhanh đi hay sao? Thôn trưởng, phía trước liền là thiếu gia nhà ta sân. Bộ Phàm gật gật đầu, đi theo tại gã sai vặt sau lưng tiến vào Tống Tiểu Xuân sân. Giờ phút này, Tống Tiểu Xuân người mặc một bộ đơn bạc áo vải, trong tay nắm chặt thanh kiếm kia tới, lần lượt huy kiếm, mỗi lần huy động đều mang một trận âm thanh xé gió. Thôn trưởng, người chờ một chút. Gã sai vặt cung kính lên tiếng phía sau, bước nhanh đi tới Tống Tiểu Xuân hai bước khoảng cách, ngựa khí thả đến cực thấp, thiếu gia, thôn trưởng tới thăm ngươi. Tống Tiểu Xuân huy kiếm động tác đột nhiên một hồi, quay đầu nhìn lại. Người tại sao cũng tới? Tống Tiểu Xuân thở ra một hơi, trán có một chút mồ hôi dị, đem trường kiếm cắm vào bên hông trong vỏ kiếm, cười nói. Đây không phải hồi lâu không thấy, liền đến nhìn một chút ngươi. Bộ Phàm nhún nhún vai, tâm nói, lại không tới, thanh danh đều muốn bị ngươi cho bại hoại. Cái kia vào trong phòng nói đi. Tống Tiểu Xuân nhìn về phía một bên gã sai vặt, ngươi đi để người cầm chút ít điểm tâm nước trà tới. Vâng. Gã sai vặt lĩnh mệnh mà đi. Vô sự không đăng tam bảo điện, nói đi, tìm ta có chuyện gì. Khách đường bên trên, Tống Tiểu Xuân đem kiếm tới đặt ở trên bàn, dương mắt nhìn về phía hắn. Cái này còn không phải bởi vì chuyện của ngươi. Bộ Phàm lắc đầu thở dài nói. Chuyện của ta. Tống Tiểu Xuân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá rất nhanh phản ứng lại, nếu như là vì khuyên ta thành thân, ta vẫn là khuyên ngươi rời đi à. Đối với Tống Tiểu Xuân thái độ, Bộ Phàm cũng không ngoài ý muốn. Cuối cùng, không muốn trở thành thân nhân, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút mâu thuẫn tâm lý. Đừng hỏi, hắn vì cái gì biết. Ngươi này ngược lại là hiểu lầm ta, ta làm sao có khả năng là tới khuyên ngươi thành thân. Bộ Phàm lắc đầu. Lúc này, phía trước gã sai vặt bưng lấy điểm tâm đi đến. Nghe thấy hắn, có chút ngộng, thôn trưởng không phải tới khuyên thiếu gia thành thân. Tại sao lại nói không phải? Không phải khuyên ta thành thân, vậy ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Trong lòng Tống Tiểu Xuân buông xuống khúc mắc, cuối cùng mấy năm qua này, hắn không thiếu chịu đến thất đại cô bát đại di thúc hôn. Ta đây không phải tới cùng ngươi tâm sự nhân sinh lý tưởng. Bộ Phàm cười nhạt một tiếng. Cho chuyện nhân sinh ước vọng. Tống Tiểu Xuân lặp lại hỏi. Không sai, cha ngươi mẹ ngươi có 60 đi. Bộ Phàm quan tâm nói. Không sai biệt lắm. Tống Tiểu Xuân nhíu mày, hắn ngược lại không nghĩ qua cha mẹ hắn năm nay là bao nhiêu tuổi. Thế hệ trước thường nói, người đến 60 xưa nay não, ngươi có chú ý đến hay không cha mẹ ngươi trên đầu có từng sợi tóc trắng. Bộ Phàm lại quan tâm nói. Tống Tiểu Xuân trầm mặc. Hiện lên trong đầu phụ mẫu cái kia dần dần trắng bệ tóc, đúng vậy, bọn hắn không còn trẻ nữa. Con người khi còn sống nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng chân chính cùng người nhà thời gian chung đụng lại có bao nhiêu năm? 5 năm? 10 năm? Vẫn là 20 năm? Bộ Phàm lại là lầm bầm lầu bầu lại là cảm thán nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tống Tiểu Xuân nhíu mày hỏi. Ngươi không cảm thấy nhân sinh, thân tình vĩnh viễn là quan trọng nhất, mặc kệ ngươi ở nơi nào, luôn có người chờ ngươi trở về nhà, mặc kệ ngươi bay bao xa, luôn có người lo lắng ngươi. Bộ Phàm hỏi ngược lại. Tống Tiểu Xuân trầm mặc. Những năm gần đây, hắn vẫn bận luyện kiếm. Phụ mẫu bên kia tuy là không nói gì, nhưng hắn rõ ràng phụ mẫu nhưng thật ra là không muốn hắn cả ngày luyện kiếm. Nhưng bọn hắn một mực bao dung hắn, quan tâm hắn, chiếu cố hắn. Nhưng hắn những năm này dường như không để mắt đến bọn hắn. Có khi dù cho bận rộn đến đâu, cũng nên nhiều bồi một chút người nhà, bởi vì người nhà vĩnh viễn là bao dung chúng ta nhiều nhất người. Bộ Phàm thở dài. Ta. Minh Bạch. Tống Tiểu Xuân yên lặng gục đầu xuống. Một bên gã sai vặt cũng bị cảm động đến mơ mơ hồ hồ. Hắn có chút muốn cha mẹ hắn. Tuy là cha mẹ hắn cũng tại Tống phủ viên con nhỏ, hơn nữa mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Tất nhiên, ngươi nếu là muốn cho bọn hắn vui vẻ lời nói, tốt nhất là thành thân, ta muốn bọn hắn rất tình nguyện nhìn thấy. Bộ Phàm chuyển đề tài, sắc mặt nghiêm túc nói. Tống Tiểu Xuân. hóa ra phía trước nói như thế một đống lớn cảm động lòng người, vẫn là vì để hắn thành thân. Một bên gã sai vật cũng trợn mắt hốt mồm. Nhưng sau đó phản ứng lại, trong lòng gọi là một cái khâm phục a. Đầu tiên là lấy hành động, tiếp theo là hiểu lấy Lý Khuyên thiếu gia thành thân, cao, thôn trưởng chiêu này thực tế quá cao. Ngươi còn nói không phải là vì để ta thành thân tới. Tống Tiểu Xuân sắc mặt không tốt. Ta có sao? Ta chỉ là cảm thấy làm cha mẹ không có cái nào không nguyện ý nhìn thấy con cháu có thể sớm ngày thành ra, con cháu cả sảnh đường. Bộ Phàm nhún nhún vai, một mặt vô tội. Đúng vậy a, thiếu gia, lão gia ngóng trông ngươi thành ra, đầu tóc đều phán trợn nhìn. Gã sai vặt vội vàng gật đầu phụ họa. Nơi này có ngươi chuyện gì, ngươi không thấy trên bàn không nước trà sao, còn không cho ta đi bưng trà tới. Tống Tiểu Xuân mặt trầm xuống. Ta lại không có nói sai, đoạn thời gian trước, lão gia đi cửa thôn nhìn xem nhà người ta tôn tử tôn nữ chảy nước miếng, kém chút bị trở thành trách lão đầu. Gã sai vặt lầm bầm một câu, nhưng vẫn là ra ngoài bưng trà. Ngươi xem cha ngươi có biết bao muốn cái tôn tử tôn nữ. Bộ Phàm cảm thán nói. Nếu như ngươi chỉ là nói với ta việc này, vậy ngươi vẫn là mời trở về đi. Tống Tiểu Xuân hạ lệnh chủ khách. Đừng như vậy vô tình, ta còn chưa nói xong. Bộ Phàm không nhanh không chậm nói. Ngươi muốn nói cái gì, ta đã biết, còn không phải muốn khuyên ta thành thân, ta khuyên ngươi vẫn là đừng lãng phí thời gian. Trong mắt của ta có cái này thời gian, còn không bằng nhiều huy kiếm. Tống Tiểu Xuân không nhịn được nói. Kỳ thực ngươi ý tưởng này, ta trước đây thật lâu cũng có, đã từng ta cũng cho là nữ nhân cái sẽ ảnh hưởng tốc độ tu luyện. Bộ Phàm lắc đầu cảm thán nói. Ngươi lời nói này đến có trình độ, nữ nhân chính xác cái sẽ ảnh hưởng tốc độ tu luyện. Tống Tiểu Xuân phi thường nhận đồng gật đầu. Vậy ngươi biết về sau ta vì cái gì thành thân sao? Bộ Phàm đáy mắt tinh quang lóe lên. Không phải ngươi nhớ thương đại ni rất nhiều năm, về sau mới có cơ hội nhưng đi. Tống Tiểu Xuân hồi đáp. Ai nói với ngươi ta nhớ thương đại ni rất nhiều năm? Bộ Phàm im lặng, hắn cảm thấy Tống Tiểu Xuân có lẽ theo hắn hỏi vì cái gì mới đúng. Người sáng suốt đều nhìn ra được. Tống Tiểu Xuân mặt không chút thay đổi nói. Tốt à, đề tài này bỏ qua, ta muốn nói cho ngươi, ta sở dĩ thành thân, là bởi vì ta minh bạch một cái đạo lý. Sắc mặt Bộ Phàm một thoáng nghiêm túc nói. Ngươi có phải hay không muốn nói, thành thân phía sau, mỗi ngày có người làm bạn dựa vào, sinh hoạt không cô độc nữa, sau đó còn sẽ có hài tử, tiếp diễn huyết mạch. Nhất là làm hài tử gọi mình một tiếng cha thời điểm, nội tâm tựa như muốn tan đồng dạng. Tống Tiểu Xuân mặt không biểu tình, gọn gàng dứt khoát nói. Làm sao ngươi biết? Bộ Phàm ngây dại, thật sự là hắn nghĩ qua dùng cái này lý do thoái thác. Các ngươi thúc hôn tới tới lui lui liền như vậy vài câu, cái gì tuổi tác không nhỏ, cái gì không thành thân, sau đó già không có người chiếu cố, những cái này ta đều không sai biệt lắm sẽ đọc. Tống Tiểu Xuân khoát khoát tay. Còn có ngươi cũng đừng nói cái gì chờ ta phụ mẫu tạ thế, không có người làm bọn hắn tạo mộ, ta kiếm tu một đạo, tuy là tuổi thọ không cách nào cùng tu sĩ so sánh, nhưng cũng hơn xa tại phàm nhân. Liền lấy ta bây giờ tu vi sống 2000, 3000 năm không có vấn đề gì, sau đó sẽ còn càng dài. Tống Tiểu Xuân lại bổ sung. Bộ Phàm có chút ngộng. Cái này nội dung chuyện không thích hợp a, thế nào hắn là bị hỏi sửng sốt cái kia. Hắn đều có chút chống đỡ không được. Đồng nhiên, ánh mắt thoáng nhìn trên bàn thanh kiếm kia tới. Cái kia. Ngươi có thể cầm lấy kiếm cùng ta nói chuyện sao? Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 321, ngươi liền nữ nhi đều không. Ta lại không luyện kiếm. Tại sao muốn cầm kiếm nói chuyện với ngươi? Tống Tiểu Xuân nao nao, hơi nghi hoặc một chút nói. Ta đây không phải cảm thấy ngươi cầm kiếm nói chuyện sẽ lộ ra có khí độ. Bộ Phàm vẻ mặt thành thật thành khẩn nói. Thật là dạng này. Thế nào ta cảm giác ngươi nói chuyện có chút dối trá? Tống Tiểu Xuân có chút hoài nghi. Ngươi liền có chút lấy tiểu nhân tâm tư, độ quân tử bụng, ngươi cũng không tại trong thôn hỏi thăm một chút ta bộ thôn trưởng thanh danh. Bộ Phàm một mặt không vui nói. Cái kia ngược lại là ta hiểu là ngươi. Tống Tiểu Xuân ngược lại biết Bộ Phàm ở trong thôn thanh danh. Có thể nói như vậy. Lên tới trăm tuổi lão nhân, xuống tới ngây thơ hài đồng, không có người không biết rõ bộ thôn trưởng tốt. Đây nhất định đó à, nói thế nào hai ta cũng là tuổi thơ hảo hữu, ngươi còn như thế hoài nghi ta. Bộ Phàm lắc đầu thở dài, trong lòng là thật đáng tiếc a. Nếu như Tống Tiểu Xuân cầm kiếm, nói không chắc thúc hôn việc này thật là có khả năng thành. Xem ra muốn để Tống Tiểu Xuân thành thân, không có đường tắt đáng nói. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể coi là cùng thôn nhân, tuổi thơ hảo hữu căn bản không tính. Tống Tiểu Xuân nhíu mày. Tuy là hắn cùng Bộ Phàm là trong thôn lớn lên, nhưng bọn hắn quan hệ một mực không thế nào tốt. Đều bao lớn tuổi rồi, còn chơi văn chữ trò chơi có ý tứ sao? Bộ Phàm nắm hắn một chút. Hình như là ngươi đang chơi văn tự trò chơi. Tống Tiểu Xuân cải chính. Chút chuyện nhỏ này, chúng ta cũng đừng so đo, nói cho ngươi biết rõ à, hôm nay mục đích của ta liền là khuyên ngươi thành thân. Bộ Phàm cũng không nói nhảm, nói ngay vào điểm chính. Ta cũng nói cho ngươi biết rõ, ta sẽ không đem thời gian lãng phí ở chút chuyện này lên. Tống Tiểu Xuân không hề nhượng bộ chút nào nói. Ai nói thành thân liền là lãng phí thời gian, ngươi luôn nói thành thân lãng phí thời gian lãng phí thời gian, vậy ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đến cùng luyện là cái gì kiếm? Bộ Phàm thần tình có chút bình tĩnh, lắc lư Tống Tiểu Xuân nhiều lần như vậy, hắn tin tưởng lần này khẳng định cũng không có vấn đề.
Ngươi không phải biết đến, tiểu kiếm tiên kiếm pháp.
Tống Tiểu Xuân một mặt nhìn thằng ngốc dáng dấp nói.
Ta hỏi không phải tu luyện kiếm pháp, mà là kiếm.
Bộ Phàm lắc đầu, thản nhiên nói.
Có khác biệt sao?
Tống Tiểu Xuân hỏi.
Tự nhiên có khác biệt.
Bộ Phàm nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười.
Thế gian kiếm pháp thiên thiên vạn vạn, nhưng chân chính kiếm không có gì hơn hai cái, một cái liền là vô tình kiếm, vứt bỏ tất cả thì ra. Trở thành một cái không có bất luận cái gì thì ra, cái hiểu huy kiếm kiếm khách, một loại khác, liền là có tình, có nghĩa kiếm khách.
Bộ Phàm đang chuẩn bị nói đi xuống, lại một bên Tống Tiểu Xuân cắt ngang.
Có lẽ ngươi nói là kiếm đạo a?
Lời ngươi nói vô tình kiếm, kỳ thực liền là vào tà ma ngoại đạo, như loại kiếm đạo này đi không dài xa, chân chính kiếm đạo là tùy tâm sở dụng, chỉ có đi con đường của mình, dạng này kiếm đạo mới có thể càng lâu dài.
Tống Tiểu Xuân ánh mắt đống nhiên bắn ra một cô ánh sáng tự tin.
Mà kiếm đạo của ta đã là như thế.
Bộ Phàm nao nao.
Tại sao lại một lần bị đảo khách thành chủ, cái này không khoa học tốt đi.
Bất quá, hắn rõ ràng nếu như lại bị động xuống dưới, căn bản không có cách nào khuyên Tống Tiểu Xuân thành thân.
Ngươi cái nói đúng một nửa.
Bộ Phàm lắc đầu.
Cái nói đúng một nửa.
Tống Tiểu Xuân khẽ chau mày.
Không sai.
Bộ Phàm gật gật đầu, ta nhớ ngươi khẳng định sẽ hỏi vì cái gì.
Bởi vì chân chính kiếm đạo cũng không phải là cái gọi là tùy tâm sở dụng.
Không phải tùy tâm sở dụng.
Không có khả năng, tiểu kiếm tiên đã là như thế tu luyện.
Tống Tiểu Xuân không tán đồng lắc đầu.
Hắn là như vậy tu luyện, cái kia về sau hắn thế nào?
Bộ Phàm cười lấy hỏi ngược lại.
Về sau, hắn trở thành phiến thiên địa này đệ nhất kiếm tu.
Tống Tiểu Xuân trong mắt bỗng nhiên tràn đầy sùng bái nói.
Ha ha.
Bộ Phàm cười nhạo nói.
Ngươi ý tứ gì?
Tống Tiểu Xuân không cao hứng, hắn tiếp nhận tiểu kiếm tiên truyền thừa, tiểu kiếm tiên liền là hắn danh nghĩa bên trên sư phụ.
Hắn là thành vùng trời này phía dưới đệ nhất kiếm tu không sai, nhưng hắn cũng vẫn lạc tại cái này vắng vẻ địa phương nhỏ bên trong, liền nói do hắn tu luyện không đáng tin cậy.
Bộ Phàm thản nhiên nói,
tiểu kiếm tiên chỉ là bị tiểu nhân tính toán, không phải lấy tư chất của hắn, phi thăng tiên giới khẳng định là không có vấn đề.
Tống Tiểu Xuân không tán đồng nói,
ta cũng không phủ nhận tiểu kiếm tiên tư chất, nhưng cho dù hắn lúc ấy không có bị tiểu nhân tính toán, ta cũng khẳng định hắn không cách nào phi thăng tiên giới.
Ngươi biết tại sao không?
Không bằng Tống Tiểu Xuân nói chuyện, Bộ Phàm lại nói,
bởi vì muốn chân chính làm đến tùy tâm sở dục căn bản là chuyện không thể nào, trong lòng mỗi người đều sẽ có lo lắng người và sự việc, cũng không phải ngươi muốn làm gì liền có thể làm cái gì.
Liền lấy ngươi tới nói a, chẳng lẽ ngươi liền không có lo lắng người?
Tống Tiểu Xuân trầm mặc, hắn có, đó chính là hắn phụ mẫu.
Nguyên cớ, ta mới nói cái gọi là tùy tâm sở dục căn bản không đáng tin cậy, nhưng ngươi nói đi con đường của mình, điểm này không sai, chỉ có một lòng làm một chuyện, mới có thể thành công, mới có thể đi đến càng xa.
Bộ Phàm ngữ khí bình thường.
Chớ nhìn hắn giờ phút này mặt ngoài 10 điểm yên lặng bộ dáng, nhưng trên thực tế đáy lòng của hắn lại vui mừng.
Nhìn tới vẫn là đem Tống Tiểu Xuân hù dọa.
Ngươi nói đến khả năng không sai, người thật không có cách nào làm đến tùy tâm sở dụng.
Tống Tiểu Xuân thở dài một hơi.
Mắt của Bộ Phàm sáng lên, hắn biết cơ hội tới.
Nhưng lại tại lúc này, Tống Tiểu Xuân dương mắt nhìn hắn một cái, ngắt lời nói.
Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi có phải hay không muốn nói người tuy là không cách nào làm đến tùy tâm sở dụng, nhưng đi có thể tùy ý mà, theo lấy cha mẹ ta nguyện vọng thành thân.
Nhìn xem Tống Tiểu Xuân ánh mắt kia, phảng phất là tại nói, ngươi đã bị ta nhìn thấu.
Bộ Phàm ngây dại.
Tuy là hắn không phải như vậy, nhưng ý tứ cũng là không sai biệt lắm.
Bộ Phàm, mặc kệ ngươi khuyên như thế nào đều vô dụng, lòng ta chỉ có luyện kiếm, bất quá cũng cảm ơn ngươi lời nói mới rồi, để ta minh bạch một ít chuyện. Tất nhiên chúng ta không cách nào tùy tâm sở dụng, nhưng chúng ta lại có thể kiên định làm chính mình sự tình, mà ta càng kiên định hơn luyện kiếm.
Tống Tiểu Xuân lắc đầu, ánh mắt kiên định nói.
Bộ Phàm, vì cái gì có loại mang lên đá nện chân mình cảm giác?
Nhìn tới biện pháp này cũng vô dụng.
Đây chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng.
Tống Tiểu Xuân, ngươi nhớ hay không cho ngươi khi còn bé, vẫn luôn không sánh bằng ta.
Bộ Phàm đột nhiên nói.
Ngươi đây là muốn dùng phép khích tướng.
Tống Tiểu Xuân nhìn đầu nói.
Không có, ta chính là cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Tuy là ngươi khi còn bé cái gì cũng không sánh bằng ta, nhưng trong lòng ta, ngươi một mực là bằng hữu của ta.
Bộ Phàm tự lẩm bẩm.
Nguyên bản ta nghĩ đến lấy hai chúng ta quan hệ, chờ ngươi thành thân phía sau, có nữ nhi, liền gả cho ta gả cái kia nhi tử ngốc. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ đem con gái của ngươi làm ta nữ nhi nhìn.
Tại sao là nữ nhi của ta gả cho nhi tử ngươi, mà không phải con gái của ngươi gả cho nhi tử ta?
Tống Tiểu Xuân nhíu mày, có chút không vui, đổi lại ai nghe thấy, có người nhớ thương chính mình rau xanh đều sẽ không cao hứng.
Tuy là gốc kia rau xanh còn không mọc ra.
Ngươi gấp cái gì, ngươi đừng nói là nhi tử, ngươi liền nữ nhi đều không.
Bộ Phàm trợn nhìn Tống Tiểu Xuân một chút.
Tống Tiểu Xuân.
Thể loại tranh bá, đấu não.
Chương 322, muốn hai đứa con trai.
Lại nói, ngươi cũng không nghĩ cưới vợ, chẳng lẽ còn không thể để cho ta huyễn tưởng một thoáng ta cái kia nhi tử ngốc cưới con gái của ngươi à?
Ta cái kia nhi tử ngốc, ngươi cũng thấy qua, dáng dấp xinh giống như ta, lại thông minh,
sau đó nhất định giống như ta là cái thương vợ người. Đáng tiếc, ta cái kia nhi tử ngốc không phúc khí đó làm người con rể. Bộ Phàm lắc đầu thở dài. Kỳ thực hắn còn thật muốn cho Hoan Bảo tìm cái vợ. Cuối cùng, tiểu Hoan Bảo vận khí không phải bình thường lưng, sau đó đào hoa chỉ sợ chỉ không lên. Ngươi đừng có nằm ngộng, ta sẽ không để nữ nhi của ta làm người con dâu. Tống Tiểu Xuân sụ mặt. Hắn từ nhỏ liền cùng Bộ Phàm không đối phó. Bây giờ quan hệ so khi còn bé tốt hơn một chút. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Bộ Phàm gương mặt kia, trong lòng hắn đều sẽ không nhịn được chán ghét, lại thế nào khả năng để chính mình rau xanh gả cho người đáng ghét nhi tử. Ngươi người này cũng có chút không giảng lý, nhi tử ta thế nào? Hắn loại trừ vận khí kém một chút bên ngoài, điểm nào không xứng con gái của ngươi. Hơn nữa con gái của ngươi còn chưa ra đời, sau đó nói không chắc là cái bản nữ, hoặc là cái ma lem, dạng kia nhi tử ta mới là nhất thua thiệt tốt đi. Bộ Phàm có chút không vui. Nữ nhi của ta không phải bản nữ, càng không phải là ma lem. Tống Tiểu Xuân mặt càng đen hơn. Ha ha, ngươi có vợ sao? Ngươi liền vợ đều không có, ở đâu ra nữ nhi? Bộ Phàm một bộ cực kỳ thiếu ăn đòn dáng dấp. Tống Tiểu Xuân nghẹn lời. Hắn tự nhiên rõ ràng gia hỏa này là tại dùng phép khích tướng, nhưng hắn không thể không thừa nhận một chiêu này chính xác kích thích đến hắn. Hơn nữa, trong lòng loại cảm giác đó đặc biệt không thoải mái. Phụ thân. Đột nhiên, một cái tiểu nữ hài âm thanh truyền đến. Tiếp theo, Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo từ bên ngoài chạy vào. Trên tay của Tiểu Hỷ Bảo nắm lấy mèo trắng đuôi, mèo trắng xinh không thể yêu, mặc cho Tiểu Hỷ Bảo kéo lấy, sau lưng còn đi theo một cái rất lớn góc. Ngươi thấy được không có, ta hai cái hài tử, đáng yêu không? Bộ Phàm có chút khoe khoang nhìn Tống Tiểu Xuân một chút, tới, cùng ngươi Tống Thúc Thúc chào hỏi. Tống Thúc Thúc tốt. Tiểu Hoan Bảo cùng thanh âm Tiểu Hỷ Bảo ngọt ngào, rất lễ phép chào hỏi. Ân. Tống Tiểu Xuân sắc mặt có chút không được, nhất là nhìn thấy Bộ Phàm cái kia tràn đầy khoe khoang, trong lòng đừng đề cập không có nhiều dễ chịu, nhưng vẫn là gật đầu đáp lại. Hoan Bảo à, ngươi sau đó nhưng ngàn vạn đừng học ngươi Tống Thúc Thúc, tuổi đã cao, còn độc thân, không biết còn tưởng rằng hắn phương diện kia có phải bị bệnh hay không. Bộ Phàm đem Tiểu Hoan Bảo kéo đến bên cạnh, vụng trộm chỉ vào Tống Tiểu Xuân, một bộ xì xào bàn tán răng rắc, nhưng âm thanh lại đủ để cho người bên ngoài nghe thấy. Tống Tiểu Xuân sắc mặt một thoáng đen, như không phải có người tại trận, hắn thật muốn một kiếm đánh chết hôn đàn này. Cha, ngươi không phải bác sĩ sao? Tống Thúc Thúc có bệnh, ngươi giúp hắn xem một chút đi. Tiểu Hoan Bảo nghi ngờ nói. Ngươi xem nhi tử ta đều quan tâm ngươi. Bộ Phàm nhìn về phía Tống Tiểu Xuân, trong lời nói có lời nói nói. Tống Tiểu Xuân vẫn như cũ mặt đen lên, nhìn xem đó cùng Bộ Phàm khi còn bé giống nhau như lúc Tiểu Hoan Bảo. Quả nhiên, cùng Bộ Phàm đồng dạng chán ghét. Tống Thúc Thúc, ngươi ngã bệnh sao? Lúc này, Tiểu Hỷ Bảo rất manh chớp chớp mắt to, hiếu kỳ hỏi. Nghe lấy cái này non nớt dễ nghe âm thanh, nhìn xem Tiểu Hỷ Bảo cái kia khả ái ngây thơ, lại mũm mĩm hồng hồng mặt nhỏ. Trong lòng Tống Tiểu Xuân phảng phất muốn bị hòa tan đồng dạng. Đột nhiên hắn có một loại muốn nữ nhi xúc động. Tiểu Hỷ Bảo tới, gặp Tống Tiểu Xuân ánh mắt nhìn chừng chừng lấy tiểu nữ nhi, trong lòng Bộ Phàm không thoải mái, tranh thủ thời gian để Tiểu Hỷ Bảo tới. Phụ thân, có chuyện gì không? Tiểu Hỷ Bảo đáng yêu nói. Cha muốn nói với ngươi, ngươi sau đó ngàn vạn muốn cách loại người này xa một chút, biết không? Bộ Phàm dặn đi dặn lại nói. Vì cái gì? Tiểu Hỷ Bảo méo sệch đầu nhỏ. Như loại này độc thân mấy chục năm người, tâm lý không chừng có cỡ nào biến thái, sẽ ăn tiểu hài, nhất là tiểu nữ hài. Lần này, Bộ Phàm nói đến phi thường nhỏ giọng. Nhưng Tống Tiểu Xuân là người tu hành, thính lực so người bình thường muốn tốt, mà Bộ Phàm lời nói tự nhiên rõ ràng rơi vào hắn trong tai. Phanh. Tống Tiểu Xuân nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên đưa tay để ở trên bàn trên vỏ kiếm. Ngươi nhìn một chút, cha không có lừa gạt ngươi chứ? Đối Tống Tiểu Xuân trong cơn giận dữ giáng dấp, Bộ Phàm không để vào mắt, còn tại Tiểu Hỷ Bảo bên thai nhỏ giọng nói. Ta đừng. Tiểu Hỷ Bảo nhìn một chút Tống Tiểu Xuân, đầu nhỏ nhận đồng gật gật đầu. Bộ Phàm. Tống Tiểu Xuân cảm thấy hắn nhẫn mại đã đến cực hạn. Tiểu Xuân, trong nhà của ta còn có việc, liền không nhiều lưu lại. Hoan Bảo, Hỷ Bảo, chúng ta trở về nhà. Bộ Phàm vẫn rất có nhãn lực, thấy tình huống không đúng, tranh thủ thời gian một tay một cái, ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa, nhanh như chớp liền hướng bên ngoài chạy tới. Phía trước ra ngoài bưng trà gã sai vật trở về, chỉ cảm thấy đến một đạo thân ảnh theo trước mắt chợt lóe lên, sau lưng còn có một cái rất lớn cóp theo đuôi. Thôn trưởng, ngươi đi như thế nào? Có cần hay không ta đưa ngươi? Gã sai vật lập tức hướng về bóng lưng kia hô lớn. Không cần, ta biết đường, ngươi vẫn là khuyên nhủ thiếu gia của ngươi a, có bệnh sẽ phải trị. Bộ Phàm cũng không quay đầu lại, liền như vậy biến mất tại gã sai vật trong mắt. Thôn trưởng, đây là cái gì ý tứ? Hơn nữa thế nào cùng thoát thân đồng dạng? Gã sai vật gãi gãi đầu, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Tống Tiểu Xuân. Giờ phút này, Tống Tiểu Xuân một tay đặt ở trên vỏ kiếm, mặt âm trầm đến dọa người. Gã sai vật trong lòng nhất thời giật mình. Thôn trưởng vừa mới cùng thiếu gia nói cái gì? Mà lúc này, nằm trên mặt đất Lạc Khuynh Thành thường thường nhẹ nhàng thở ra. Cái kia hai cái tiểu ma đầu cuối cùng là rời đi. Ngay tại nàng chuẩn bị bò dậy thời điểm, chỉ cảm thấy đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác tự nhiên sinh ra. Lạc Khuynh Thành đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tống Tiểu Xuân. Giờ khắc này, ở trong mắt nàng Tống Tiểu Xuân quanh thân tràn ngập một cỗ nồng đậm hắc khí. Chuyện gì xảy ra? Nam nhân này thế nào đột nhiên khủng bố như vậy đứng lên? Sự tình phía sau, Bộ Phàm cũng không biết. Giờ phút này, hắn cùng Tống Viên ngoại vợ chồng cáo biệt phía sau, liền mang theo hai cái tiểu gia hỏa rời đi Tống phủ. Tống Viên ngoại vợ chồng trong lòng nghi ngờ. Nguyên bản bọn hắn còn muốn hỏi Tống Tiểu Xuân tình huống, nhưng còn không hỏi, Bộ Phàm liền rời đi, còn đi đến vội vã như vậy. Cũng không có một hồi. Phía trước gã sai vặt vội vã chạy tới. Lao ra, phu nhân, không tốt, không đúng không đúng, là chuyện tốt là chuyện tốt. Gã sai vặt thần tình có vẻ hơi xúc động, có chút mồm miệng không do nói. Có chuyện gì từ từ nói. Tống Biên ngoại trầm giọng nói. Lai Phúc, có phải hay không thiếu gia bên kia đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Tống Tiền Thị căng thẳng, nhất thời vội la lên. Không sai. Gã sai vặt thở hổn hển gật gật đầu, thiếu gia. Thiếu gia. Hán. Ngay tại chờ gã sai vặt đem nói chuyện xong, Tống Viên ngoại bỗng nhiên nhìn thấy một bên ái thê thân hình lảo đảo lắc lư, hắn tay mắt lanh lẹ, một cái nâng lên. Lao ra, Tiểu Xuân sẽ không phải là tuẫn tình đi. Còn không chờ Tống Viên ngoại hỏi thăm, Tống Tiền Thị bỗng nhiên khóc lên, khẳng định là bởi vì thôn trưởng khuyên Tiểu Xuân thành thân, Tiểu Xuân nghĩ quẩn, ta mau mau đến xem Tiểu Xuân. Tống Viên ngoại đều ngộng, ngươi nói cái gì? Ta thế nào một câu cũng nghe không hiểu. Phu nhân, thiếu gia người không có việc gì a? Cũng không có tuẫn tình a? Hắn chỉ là muốn thành thân. Một bên gã sai vặt gãi gãi sau gáy, hắn có chút không hiểu rõ phu nhân là nghĩ như thế nào đến thiếu gia tuẫn tình đi. Ngươi nói cái gì? Thiếu gia muốn thành thân. Tống Tiền Thị tiếng khóc thoáng cái dừng lại, cùng Tống Viên ngoại chăm miệng một lời. Đúng vậy a, thiếu gia chẳng những muốn thành thân, còn nói muốn sinh hai đứa con trai. Gã sai vặt vẻ mặt thành thật nói. Còn hai đứa con trai. Tống Viên ngoại vợ chồng nhìn nhau, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn thúc giục không biết bao nhiêu năm đều vô dụng, thôn trưởng vừa đến, việc này liền thành. Bất quá. Vì cái gì nhất định phải sinh hai đứa con trai? Chuyện đồng nhân siêu hay. Chương 323, thật không hiểu rõ đàn ông các ngươi ý nghĩ. Lúc chạm vào tối, Tống Tiểu Xuân muốn thành thân tin tức đã truyền khắp toàn bộ thôn. Đổi lại người khác, trong thôn còn không phản ứng lớn như vậy. Nhưng Tống Tiểu Xuân khác biệt. Tống Viên ngoại nhà tại trước đây liền là trong thôn đại địa chủ. Bây giờ gia nghiệp tuy là không sánh được Chu Minh Châu nhà, nhưng tại trong thôn cũng là ít người có thể sánh kịp. Xem như Tống Viên ngoại con độc nhất Tống Tiểu Xuân. Vậy sau này nhưng là muốn kế thừa cái này gia nghiệp khổng lồ. Hơn nữa Tống Tiểu Xuân giá trị bộ mặt lại là gần với Bộ Phàm. Như loại này muốn gia thế có gia thế, muốn giá trị bộ mặt có giá trị bộ mặt, tự nhiên mà lại liền thành trong mắt rất nhiều người bánh trái thơm ngon. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là như vậy, một cái bánh trái thơm ngon đều ba mươi mấy người còn không thành thân. Này làm sao có thể không cho người trách móc? Có người suy đoán Tống Tiểu Xuân có phải hay không là bởi vì đã từng tu tiên quan hệ, đối chuyện nam nữ không có hứng thú. Cũng có người suy đoán Tống Tiểu Xuân tại tiên môn ái mộ một vị tiên tử, vì vị kia tiên tử nguyện không cưới. Trong đó còn có một cái suy đoán tại phụ nhân bên trong lưu truyền phổ biến nhất. Đó chính là Tống Tiểu Xuân cùng thôn trưởng ái tình cố sự. Thậm chí, còn một lần xuất hiện bốn tử hòa sách. Bất quá, những cái này vợ tập tranh tự nhiên không thể bên ngoài lưu truyền, đại đa số đều là bí mật mua bán giao dịch nghị luận. Mà vợ tập tranh tác giả, không có người biết là ai. Trở lại chuyện chính. Bây giờ, tuy là Tống Tiểu Xuân ba mươi mấy, nhưng vẫn như cũng là trong mắt rất nhiều người toàn Thạch Vương lão ngũ. Rất nhiều bà mối nhận được tin tức phía sau, kém chút không đem Tống Viên ngoại nhà đập bằng. Nhưng Tống Viên ngoại vợ chồng có thể nói là người đến không cự tuyệt, thậm chí phát ngôn bừa bãi, bọn hắn không quan tâm con dâu xuất thân tốt phá, chỉ cần là Tống Tiểu Xuân chú ý là được. Trong lúc nhất thời, liền trong thôn tuổi trẻ quả phụ cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Tiếp đó, Tống lại từ siêu thị bách hóa thoáng cái biến phải cùng ăn Tết đồng dạng náo nhiệt. Son phấn bột nước, đồ trang sức, quần áo trong vòng một ngày bán hết. Cơm tối bên trên, Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo ngồi tại trước bàn đang cùng trong chén gạo trắng so tài. Mà Bộ Phàm nghe lấy Đại Ni nói lên Tống phủ sự tình, lập tức có chút ngoài ý muốn. Hắn vẫn thật không nghĩ tới hắn khích tướng pháp hội có tác dụng. Cuối cùng, lúc ấy hắn đều không ôm hy vọng quá lớn. "Mẹ, ngươi nói là cái kia Tống Tiểu Xuân muốn thành thân?" Tiểu Mãn đem đũa đặt lên bàn, mặt nhỏ nghi ngờ nhìn về phía Đại Ni. "Ân, ta cũng là nghe người trong thôn nói, bất quá sự tình còn không thành, cũng không biết là nhà nào cô nương sẽ gả cho hắn." Đại Ni khẽ cười nói, hắn thế nào không lý do liền muốn thành thân đây? Tiểu Mãn lông mày nhíu lên, kiếp trước kiếm lớn này tu thế nhưng độc thân cả một đời, thậm chí ngay cả quan hệ bất chính truyền văn cũng không có một điểm. Cái này a, liền muốn hỏi cha ngươi. Đại Ni là biết hắn buổi sáng đi Tống Viên ngoại nhà. Cha, việc này còn cùng ngươi có quan hệ? Tiểu Mãn nghi ngờ nhìn về phía hắn. Xem như có quan hệ a. Bộ Phàm nhún nhún vai, liền đem ban ngày khuyên Tống Tiểu Xuân thành thân đi qua nói ra. Cha, ngươi tại sao muốn khuyên người kia a? Khi còn bé, hắn khi dễ qua mẹ, liền có lẽ để hắn bơ vơ sống quãng đời còn lại. Tiểu Mãn chu miệng nhỏ phàn nàn nói. Ngươi hải tử này, khi còn bé chơi đùa, chẳng lẽ còn có thể nhớ một đời. Đại Nhi từ ái sờ lên đại nữ nhi đầu nhỏ. Ta liền sẽ nhớ một đời. Tiểu Mãn vang vang đanh thép nói. Ngươi như vậy lòng dạ hẹp hòi, cẩn thận sau đó không gả ra được. Bộ Phàm cười nói. Ai nguyện ý gả, ai gả đi, ta nhưng muốn là bồi mẫu thân cả đời. Tiểu Mãn có chút nũng nịu đến ôm cánh tay Đại Nhi. Đều bao lớn người, nói chuyện còn không có nghiêm chỉnh, cũng không xấu hổ. Đại Nhi cười yếu ớt lắc đầu. Mẹ, chúng ta cũng muốn bồi mẫu thân cả một đời. Lúc này, hai cái tiểu gia hỏa chăm miệng một lời, ngoài miệng còn lưu lại mấy hạt cơm trắng. Ai, nhìn tới ta không chọc cưa thích, cái có thể lẻ loi trơ trọi sống hết đời. Bộ Phàm lắc đầu cảm thán, một bộ rất thương tâm khổ sở dáng dấp. Phụ thân không khóc, chúng ta cũng bồi phụ thân cả một đời. Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo âm thanh điềm nhiên hỏi. Quả nhiên vẫn là có người nhớ đến ta. Bộ Phàm cảm động nói. Sư phụ, còn có ta đây. Một bên Tiểu Lục Nhân nói bổ sung. Một bên khí lạnh đi. Bộ Phàm có chút ghét bỏ lắc lắc tay. Tiểu Lục Nhân. Vì cái gì có loại hắn là dư thừa cảm giác. Đêm đến. Bộ Phàm tắm rửa xong, trở lại trong phòng, liền gặp trong phòng chỉ có Đại Ni một người, đang ngồi ở mép giường bên cạnh chồng lên quần áo. Hai cái tiểu gia hỏa đây. Bộ Phàm đi đến trước bàn, rót cho mình chén nước. Bọn hắn đi Tiểu Mãn gian nhà chơi, nói tối nay muốn cùng Tiểu Mãn ngủ. Đại Ni không ngẩng đầu, rủ xuống tầm mắt, đem trên đùi quần áo gấp gọn lại để ở một bên. Thật. Mắt của Bộ Phàm sáng lên, nước đều không uống, thân hình lóe lên, đi tới bên cạnh Đại Ni ngồi xuống. Tất yếu kích động như vậy sao? Đại Ni bật cười lắc đầu. Tất nhiên tất yếu. Bộ Phàm nghiêm túc gật gật đầu. Kỳ thực Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo có gian phòng của mình. Nhưng hai tiểu gia hỏa này tổng hội không đúng lúc tới trà sát giường, khiến Bộ Phàm vừa bất đắc dĩ lại đành phải nhẫn lại. Không có nghiêm chỉnh, đúng rồi, ta còn có chuyện cùng ngươi nói. Phía trước tại trên bàn cơm khó mà nói. Đại Ni chợt nhớ tới cái gì? Chuyện gì? Bộ Phàm mặt lộ nghi hoặc. Vẫn là Tống Tiểu Xuân sự tình, ta nghe người ta nói Tống Tiểu Xuân lời thề son sắt muốn sinh hai đứa con trai. Đại Ni cười nói. Hắn sinh hai đứa con trai đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lời nói vừa mới vừa ra khỏi miệng, Bộ Phàm thần tình nao nao, lập tức phản ứng lại. Ngoa tào, gia hỏa này sẽ không phải là nhớ lên hai chúng ta khuê nữ đi. Bộ Phàm nhảy một thoáng đứng lên, sắc mặt đột nhiên có chút không tốt. Ngươi cứ nói đi. Đại Ni trong suốt cười một tiếng. Phía trước, nàng vẫn không rõ vì cái gì Tống Viên Ngoại lúc đó truyền ra Tống Tiểu Xuân muốn sinh hai đứa con trai sự tình. Nhưng tại trên bàn cơm nghe nói trượng phu thuyết phục Tống Tiểu Xuân quá trình, nàng lập tức hiểu được. Chỉ là, lúc đương thời Tiểu Mãn tại, nàng cũng không dễ nói mở miệng. Cái này Tống Tiểu Xuân cũng quá không phải thứ gì, muốn ta đem hắn làm huynh đệ, cũng tốt bụng để Tiểu Hoan Bảo cho hắn làm con rể, thật là hảo tâm không báo đáp tốt. Bộ Phàm tức giận. Nhưng hắn cũng muốn để nhi tử hắn làm người con rể. Đại Ni cười nói. Khẳng định không được à, Tống Tiểu Xuân tiểu tử thúi kia từ nhỏ đầu góc liền thiếu sợi dây, nhi tử hắn có lẽ cũng giống như hắn, như người như vậy nơi nào xứng với nhà chúng ta hai nha đầu à. Bộ Phàm không cam lòng nói, nhưng ta lại khác biệt, ta khẳng định sẽ đem Tống Tiểu Xuân thân sinh khuê nữ làm nữ nhi của mình nhìn. Thật không hiểu rõ đàn ông các ngươi ý nghĩ. Đại Ni bất đắc dĩ lắc đầu, nhớ thương nhà người ta khuê nữ là được, nhưng không cho phép người khác nhớ thương chính mình rau xanh. Không được, Tiểu Mãn, ta còn không lo lắng như vậy, nhưng Hỷ Bảo cũng có chút để người lo lắng. Bộ Phàm có chút bất an, nhà hắn Tiểu Hỷ Bảo xuẩn manh, vạn nhất thật bị Tống Tiểu Xuân nhi tử ngốc lừa đi, liền xong đời. Ngươi căng thẳng cái gì, Tống Tiểu Xuân sự tình còn không biết rõ có thể thành hay không. Coi như có thể thành, sinh nam sinh nữ lại thế nào khả năng biết. Đại Ni có chút khóc cười không được. Đúng a, suýt nữa quên mất sinh con là ngẫu nhiên, vẫn là vợ thông minh. Bộ Phàm đột nhiên vô đầu một cái. Hắn chợt nhớ tới một việc. Trước không nói sinh con là ngẫu nhiên. Liền nói Tống Tiểu Xuân thật thành thân, còn thật không hẳn liền có thể có hài tử. Phải biết Tống Tiểu Xuân thế nhưng kiếm tu, bây giờ tu vi thậm chí sánh ngang hóa thần kỳ. Dựa theo tu tiên giới quy luật, tu vi càng cao càng khó có dòng dõi. Nhìn tới hắn là có chút bận tâm hơi quá. Đại Ni bật cười lắc đầu. Nhà người ta trượng phu là càng ngày càng thành thục, nhưng nhà nàng trượng phu thế nào càng ngày càng ấu trí đây? Không đúng, Đại Ni, đạo lữ tu vi khoảng cách không lớn, có dòng dõi cơ hội là không phải sẽ cao một chút. Bộ Phàm chợt nhớ tới cái gì? Là có loại thuyết pháp này. Đại Ni không rõ hắn vì cái gì đột nhiên hỏi việc này, nhưng vẫn là gật đầu. Vậy cũng không tốt. Thể loại tranh bá, đấu não. Chương 324, nam nhân này muốn thành thân. Bộ Phàm sắc mặt có chút không đúng. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái kia mèo trắng liền là lần trước theo trên tay của hắn đào tẩu Lạc Khuynh Thành. Mà Lạc Khuynh Thành tu vi là nguyên anh kỳ, còn vừa lúc bị Tống Tiểu Xuân cấp cứu. Cái này chẳng phải là anh hùng cứu mỹ nhân Hy Mã, mà hắn liền là cái này xuất diễn phản phái. Cuối cùng, như không phải hắn đem Lạc Khuynh Thành đánh thành trọng thương, Lạc Khuynh Thành sẽ không thay đổi thành mèo, càng sẽ không bị Tống Tiểu Xuân cứu. Phía sau nội dung chuyện, hắn không cần nghĩ cũng biết. 89 phần 10 liền là cái gì tiểu nữ không thể báo cáo, lấy thân báo đáp. Khó trách Lạc Khuynh Thành đến, đều khiến hắn cảm thấy có chút xáo lộ cảm giác. Ngẫm lại xem Tống Tiểu Xuân đổi thành thư sinh nghèo, Lạc Khuynh Thành lại là cái mèo trắng. Vậy đơn giản cùng nào đó chí dị cố sự không sai biệt lắm a. Bất quá, để hắn phá hoại Tống Tiểu Xuân nhân duyên, hắn còn thật không làm được. Chứ không nói thà rằng phá một tòa miếu, không thể hủy một cọc hôn, liền nói Tống Tiểu Xuân có được hay không hôn, thế nhưng quan hệ đến danh dự của hắn. Tính toán, coi như Tống Tiểu Xuân thật thành thân, sau đó còn thật chưa chắc sẽ sinh nhi tử. Bất quá, vẫn là muốn phái người giám thị cái kia Lạc Khuynh Thành. Thế nào không tốt? Gặp hắn thần tình khác thường, Đại Ni hơi nghi hoặc một chút nói. Không có việc gì. Ta chính là muốn nếu thật là bị Tống Tiểu Xuân sinh cái nhi tử đi ra, vậy chúng ta nhà hai khuê nữ liền có nguy hiểm. Bộ phàm một bộ làm khuê nữ lo lắng dáng dấp. Ngươi nha, lo lắng những cái này có không có. Coi như Tống Tiểu Xuân năm nay thành thân, cũng muốn sang năm mới có hải tử, hai chúng ta khuê nữ đều so hắn hải tử lớn hơn mấy tuổi. Đại Ni bật cười lắc đầu. Cũng không thể nói như vậy, nữ hơn ba, ôm ngạch vàng, hơn nữa đây là tu tiên giới, đạo lư ở giữa kèm cái mấy trăm hơn ngàn tuổi chỗ nào cũng có. Bộ phàm thần tình chân thành nói. Vậy ngươi nghĩ đến còn rất xa. Đại Ni cười yếu ớt nói. Ta cái này gọi là làm để phòng tại chưa xảy ra. Bộ phàm cải chính. Được rồi, biết ngươi sủng hai khuê nữ lạc. Đại Ni khẽ cười nói. Không có cách nào, trên đời làm cha cái nào không sủng chính mình khuê nữ. Bộ phàm lắc đầu thở dài. Hắn cuối cùng là cảm nhận được cái gì gọi là bây giờ có nhiều sủng khuê nữ, sau đó khuê nữ lấy chồng liền có đau lòng biết bao. Tống Viên ngoại nhà. Trong nhà, Tống Tiểu Xuân ở dưới màn đêm không ngừng vùng trường kiếm, một bên trên cây nằm sấp một cái mèo trắng mắt không chấp nhìn Tống Tiểu Xuân. Chuyện ban ngày chẳng lẽ là ảo giác? Lạc Khuynh Thành nhớ đến lúc ban ngày, Tống Tiểu Xuân toàn thân tản ra một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức nguy hiểm. Cái kia khủng bố khí tức nguy hiểm tuy là không sánh được ban ngày cái kia tới thôn trưởng, nhưng mạnh hơn đêm đó thương tổn đến nàng thành kia cốc chim. Bất quá, cỗ kia khủng bố khí tức nguy hiểm chỉ là một cái thoáng mà qua. Nhưng đi qua sau chuyện này, nàng xác định nam nhân này không đơn giản. Cuối cùng, người thường nào có một ngày đến muộn đều là tại huy kiếm, còn không ngại mệt. Không chỉ nam nhân này không đơn giản, khả năng thôn này đều không đơn giản. Nhớ tới ban ngày cái kia cóc, cùng người trưởng thôn kia. Lạc Khuynh Thành nguyên cớ biết cái kia nho nhã thư sinh ăn mặc người là thôn trưởng, vẫn là theo Tống phủ bên trong gã sai vật trong miệng biết được. Nơi này chẳng lẽ là một cái ẩn thế gia tộc? Không phải vì cái gì thôn này liền thôn trưởng đều cho người ta một loại cảm giác khủng bố. Phải biết trong tu tiên giới ẩn giấu đi rất nhiều không muốn người biết ẩn thế gia tộc. Những cái này ẩn thế gia tộc không có chỗ nào mà không phải là tồn tại không biết bao nhiêu và năm. Có thể thấy được hắn nội tình bao sâu. Cái này cũng có thể giải thích cửa thôn cây hoẹ, cùng thanh kia có khí linh quốc chim. Nếu thật là một cái ẩn thế gia tộc, vậy ta liền muốn cẩn thận. Lạc Khuynh Thành mặt lộ vẻ ngưng trọng. Nếu thật là ẩn thế gia tộc, một khi trêu chọc tới, dù cho nàng là đại chu hoàng thất cũng không bảo vệ được nàng. Nàng không phải không nghĩ qua chạy khỏi nơi này. Cuối cùng, nơi này khắp nơi lộ ra một cỗ cực kỳ quỷ dị không khí. Nhưng rời đi, bên ngoài liền so nơi này an toàn sao? Lạc Khuynh Thành không dám khẳng định. Tối thiểu nơi này trước mắt tới xem không có gì nguy hiểm. Hơn nữa, Lạc Khuynh Thành ánh mắt nhịn không được rơi trong sân cái kia không ngừng huy kiếm nam tử trên mình. Giờ phút này, Tống Tiểu Xuân trên người trần truồng, cao ngất kia dáng người, cường tráng đanh thép cánh tay, cùng cái kia duyên dáng bắp thịt đường nét, nhìn qua cho người cảm giác đầu tiên là rắn chắc, cao lớn, có sức mạnh. Khoan hãy nói nam nhân này dáng dấp còn không tệ. Chẳng lẽ đây chính là tiểu thuyết bên trên miêu tả mơ mộng gặp gỡ bất ngờ? Phải biết đại chu hoàng thất bên trong tàng thư bên trong, có rất nhiều công chúa quận chúa tự truyện. Những cái này tự truyện có cái điểm giống nhau đó chính là tao ngộ nguy hiểm, được người cứu, phía sau diễn ra một tràng oanh oanh liệt liệt tái tình cố sự. Trong đầu của Lạc Khuynh Thành không khỏi huyễn tưởng từng cái tốt đẹp hình ảnh. Nhi tử, ngươi thế nào còn tại huy kiếm a? Đồng nhiên, một cái lao phụ nhân âm thanh cắt ngang nàng huyễn tưởng. Giờ phút này, trong tay Tống Tiền Thị cầm lấy một chồng lớn giấy đi tới, sau lưng còn đi theo bốn tên vũ giả. Mẹ, ngươi tại sao cũng tới? Tống Tiểu Xuân đình chỉ huy kiếm, thật dài thở ra khẩu khí. Gặp nhi tử một bộ nghi ngờ dáng dấp. Tống Tiền Thị làm sao không biết rõ nhi tử này là không sắp thành hôn sự tình để ở trong lòng. Nhưng vì để sớm ngày ôm đến tôn tử, nàng cũng chỉ có thể nhiều quan tâm. Ngươi không phải muốn thành thân sao? Đây là mẹ giúp ngươi chọn lựa cô nương chân dung, ngươi xem một chút có vừa ý không? Tống Tiền Thị cầm trong tay một chồng lớn giấy đưa cho Tống Tiểu Xuân. Nhiều như vậy? Tống Tiểu Xuân nhíu mày. Không nhiều không nhiều, sau lưng ta còn có đây này. Tống Tiền Thị liếc nhìn sau lưng bốn tên vu giả. Bốn tên vu giả hiểu ý. Lập tức cung kính cầm trong tay một chồng lớn giấy tuyên đưa cho Tống Tiểu Xuân. Mẹ, ngươi đây là đem 10 giảm 8 thôn nhân chân dung lấy ra. Tống Tiểu Xuân ngây dại. Nào có nhiều như vậy, cũng liền 3-4 cái thôn mà thôi. Tống Tiền Thị cười cười. Tống Tiểu Xuân khỏe miệng giật một cái. Cái này còn không nhiều. Đừng nói nhảm, nhanh, cha ngươi cùng ta đều nghĩ đến ôm tôn từ đây. Tống Tiền Thị thúc giục. Tống Tiểu Xuân do dự. Ban ngày, hắn là thật bị bộ phàm tiểu tử kia giận đến. Bây giờ có lẽ, hắn có chút hối hận. Cảm thấy chúng bộ phàm gian kế. Nhi tử, ngươi sẽ không phải lại không muốn thành thân đi. Thôn trưởng cùng ngươi không chênh lệch nhiều, bây giờ hắn đều có hai khuê nữ một nam tử, ngươi một cái cũng không có. Tống Tiền Thị gặp nhi tử có ý lui, lập tức nói. Rất rõ ràng, Tống Tiền Thị lời này có hiệu quả. Được, những bức họa này, mẹ, ngươi để người thả tới phòng của ta bên trong a, buổi tối ta sẽ xem. Tống Tiểu Xuân đột nhiên nghĩ đến bộ phàm cái kia diếu võ dương ai dáng dấp, cảm thấy quét ngang. Trong lòng Tống Tiền Thị đừng đề cập có cao hứng. Quả nhiên khiêng ra thôn trưởng hữu dụng. Nam nhân này muốn thành thân. Không được, nam nhân này là ta nhìn thấy trước. Trên cây Lạc Khuynh Thành lập tức theo trên cây nhảy xuống tới phía sau, hướng Tống Tiền Thị bên kia đi tới. Mèo. Một cái mèo trắng dùng đầu cọ sát Tống Tiền Thị chân. Đây không phải nhà chúng ta tiểu phúc sao sao? Vừa thấy được mèo trắng, Tống Tiền Thị lập tức mặt mày hớn hở, đem mèo trắng bế lên. Phải biết một đêm kia, mèo trắng bị thương đi tới nhà bọn hắn. Tống Tiền Thị liền cảm thấy đến cái này mèo trắng không tầm thường, là dấu hiệu tốt. Quả nhiên, không hai ngày thời gian, một mực không chịu thành thân nhi tử cuối cùng khẳng định thành thân. Mèo. Mèo trắng một bộ cực kỳ hưởng thụ mặc cho Tống Tiền Thị vớt ve, ánh mắt lại rơi tại cái kia mấy tên vú giả trên tay Trần Dung, lóe ra không biết tên ánh sáng. Mẹ, thời gian không còn sớm, ngươi vẫn là sớm đi đi về nghỉ, ta còn muốn luyện kiếm. Tống Tiểu Xuân dương mắt nhìn Tống Tiền Thị trong ngực mèo trắng một chút, cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngươi hải tử này. Tống Tiền Thị cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng chỉ cần nhi tử chịu thành thân sinh tử, cái khác cũng không sao cả. Mà giờ khắc này, dưới mái hiên, đang có một con muỗi cùng một cái bươm bướm song song bay lên. Thể loại tranh bá, đấu não. Chương 325, cùng Tống Tiểu Xuân làm anh em đồng hào. Những tháng ngày tiếp theo, bộ phàm cuộc sống tạm bỡ qua đến đặc biệt thanh nhàn, lúc không có chuyện gì làm, dạy một chút hai cái tiểu gia hỏa học chữ. Mà thư viện chuyện bên kia, hắn đã sớm giao cho người tuổi trẻ. Cuối cùng đi, muốn đem cơ hội lưu cho người trẻ tuổi. Mà đối với Tống Tiểu Xuân sự tình, mặc dù hắn chờ tại trong nhà, nhưng biết đến rõ ràng. Gần nhất, Tống Tiểu Xuân tất cả đều bận rộn xem mặt. Chỉ là xem mặt có vẻ như cũng không thế nào thuận lợi. Bởi vì có một cái thỉnh thoảng làm phá hoại mèo trắng. Đầu tiên là đem Tống Tiểu Xuân muốn xem mặt cô nương chân dung xé nát, lại một lần nữa lần phá hoại Tống Tiểu Xuân xem mặt. Hoặc đem xem mặt cô nương hù dọa rơi vào trong nước, hoặc đem cô nương váy dùng chân xé nát, làm đến cô nương bụ mặt chạy. Tuy là như vậy, nhưng Tống Tiểu Xuân cũng không có bao nhiêu phản ứng, tựa như không chút nào để ý đồng dạng. Nhưng tục nữ nói, hoàng thượng không nổi, gấp thái giám chết bẩm. Tống Viên Ngoại biết được mèo trắng đều là phá hoại Tống Tiểu Xuân xem mặt, đây chính là tức giận đến không được. Phải biết Tống Viên Ngoại phán một ngày này đều không biết phán nhiều năm. Vốn cho rằng sinh thời là đợi không được nhi tử thành thân một ngày, nhưng không nghĩ tới nhi tử này cuối cùng khai thiếu. Khiến Tống Viên Ngoại không khỏi nhiều một chút hy vọng. Hắn không thể nhi tử năm nay thành thân, sang năm là hắn có thể ôm tôn tử. Sau đó, hắn liền đem trong nhà hết thảy giao cho con dâu đi quản. Chính mình lúc không có chuyện gì làm, liền mang theo tôn nhi tôn nữ đi cửa thôn đi tản bộ, thưởng hưởng niềm vui gia đình. Nhưng hết lần này tới lần khác nhi tử chuyện tốt chung quy bị một cái mèo trắng làm hỏng. Này làm sao có thể không cho Tống Viên Ngoại tức hổn hển. Nhưng Tống Viên Ngoại còn thật cầm cái này mèo trắng không có cách nào. Bởi vì cái này mèo trắng có Tống Tiền Thị bao che. Tại Tống Tiền Thị nhìn tới, mèo thế nhưng có linh tính động vật, có thể nhìn thấy người thường không thấy được đồ vật, nguyên cớ mèo trắng làm như vậy khẳng định có duyên cớ gì. Tống Viên Ngoại tuy là không đồng ý Tống Tiểu Xuân nguyên cớ sẽ muốn thành thân, là bởi vì một cái mèo trắng. Nhưng ái thê đều cho là như vậy, hắn có thể có biện pháp nào? Chỉ hy vọng cái này mèo trắng có khả năng chút người sự tình. Cứ như vậy, liên tiếp nửa tháng, Tống Tiểu Xuân sự tình không có chút nào tiến triển. Bất quá, Bộ Phàm cảm thấy dù cho không có mèo trắng phá hoại, lấy Tống Tiểu Xuân cái kia thiếu sợi dây đầu góc cũng sẽ không có cái gì tiến triển. Chỉ là đây cũng không phải là hắn nên quan tâm. Chỉ cần Tống Tiểu Xuân chịu thành thân, có lẽ liên quan tới hắn lời đồn khẳng định sẽ tự sụp đổ. Đây mới là mấu chốt nhất. Phụ thân, ngươi xem ta tranh đến đẹp sao? Đột nhiên, Tiểu Hỷ bảo tay nhỏ giơ lên cao cao tranh để hắn xem. Trên tờ giấy trắng vẽ lấy một cây đại thụ, dưới đại thụ có 6 người. 6 người này đều không sai biệt lắm, loại trừ chiều cao không giống nhau bên ngoài, đều là viên viên đầu, cùng cùng nhánh cây đồng dạng tứ chi. Tại 6 người bên cạnh còn có 3 cái nhìn như động vật động vật. Tại sao nói như vậy chứ? Kỳ thực cái kia 3 cái động vật tranh phải cùng người đồng dạng. Chỉ là tứ chi hướng đất, phần sau nhiều một đầu nhánh cây. Có lẽ Tiểu Hỷ bảo vẽ là bọn hắn người một nhà. Mà cái kia 3 cái động vật, hẳn là Tiểu Bạch Lư, Đại Hoàng Nưu cùng Mẫu Sơn Dương. Ân, tranh đến rất không tệ. Bộ Phàm cười lấy sờ lên Tiểu Hỷ bảo đầu nhỏ, Tiểu Hỷ bảo mặt nhỏ lập tức cười ra 2 cái lún đồng tiền nhỏ. Cha, ta cũng vẽ xong. Một bên Tiểu Hoan Bảo cũng đem tranh bày ra cho hắn xem. Bộ Phàm không khỏi khẽ giật mình. Tiểu Hoan Bảo vẽ là nhà bọn hắn sân. Cây đào, vạc nước, bàn đá, ghế đá, đem trong sân rất nhiều tỉ mỉ dùng tranh thủy mặc đi ra. Kaka, ngươi tranh đến thật là đẹp a. Tiểu Hỷ bảo mặt nhỏ thán phục một tiếng phía sau, có chút ghét bỏ liếc nhìn trên tay mình tranh, chu miệng nhỏ. kỳ thực Tiểu Hỷ Bảo tranh đến cũng không so ca ca người kém.
Bộ Phàm trấn an nói.
Thế nhưng ta tranh đến một chút cũng không giống a.
Tiểu Hỷ Bảo chớp mắt to.
Ca ca ngươi tranh phải là tranh thủy mặc, tương đối hợp với tình hình một chút, mà ngươi vẽ là
tranh chịu tượng, không sai, liền là tranh chịu tượng.
Bộ Phàm vội ho một tiếng, một mặt khẳng định nói.
Phụ thân, tranh chịu tượng là cái gì?
Tiểu Hỷ Bảo nghiêng đầu nhỏ, một bộ ngây thơ dáng dấp.
Tranh chịu tượng chính là
liền là một loại có thể khiến người ta có vô hạn sức tưởng tượng tranh, không sai, liền là ý tứ này.
Bộ Phàm vẻ mặt thành thật nói.
Thật.
Mắt của Tiểu Hỷ Bảo phát sáng.
Ân, cha lúc nào lừa qua ngươi?
Bộ Phàm thần tình rõ ràng, theo trong tay Tiểu Hỷ Bảo cầm qua tranh, tỉ mỉ thưởng thức.
Liền lấy ngươi tranh này, tuy là nhìn lên đơn giản, cho người ta một loại đơn điệu cảm giác, nhưng chỉ cần tỉ mỉ xem, liền có thể phát hiện bức họa này chỗ khác biệt.
Nhìn như đơn giản, thực ra tràn ngập một cỗ phong khoáng thoải mái khí thế, cho ta một loại tâm linh chấn động.
Tiểu Hỷ Bảo mặt nhỏ bị khen đến đỏ bừng, ta chính là tùy tiện vẽ vời, không nghĩ nhiều như vậy.
Đây chính là tranh chịu tượng mỹ diệu chỗ, bởi vì chỉ có chân chính hiểu vẽ nhân tài nhìn hiểu trong tranh hàng nghĩa. Tiểu Hỷ Bảo, ngươi rất có phương diện này thiên phú, tiếp tục cố gắng.
Bộ Phàm thò tay vỗ vỗ Tiểu Hỷ Bảo bả vai nhỏ, tình ý sâu xa, khích lệ nói.
Phụ thân, ta biết.
Tiểu Hỷ Bảo đầu nhỏ trùng điệp gật đầu một cái.
Một bên Tiểu Hoan Bảo sững sờ nhìn chính mình tranh.
Đột nhiên cảm thấy không thơm.
Buổi chiều,
Đại Ni cùng Tiểu Mãn trở về gặp Tiểu Hỷ Bảo ý chí chiến đấu tràn đầy vẽ lên rất nhiều xem không hiểu tranh.
Những bức họa này cổ quái kỳ lạ, nhưng các nàng cũng liền cho là Tiểu Hỷ Bảo là tại vẽ xấu.
Sau khi ăn cơm tối xong, bọn hắn cả một nhà người nhàn nhã ngồi ở trong sân hóng mát trò chuyện.
Giờ phút này,
Bộ Phàm trên lồng ngực một trái một phải nằm hai cái tiểu gia hỏa.
Hai cái tiểu gia hỏa có thể có chút khốn.
Nhìn trên bầu trời đêm ngôi sao, mí mắt một thoáng mở ra một thoáng khép lại, tựa như muốn đi ngủ, lại cố gắng chưa muốn ngủ.
Sư phụ, ta cảm thấy lần này ta nhất định có thể đột phá trúc cơ kỳ.
Tiểu Lục Nhân lòng tin tràn đầy.
Tuy là bây giờ luyện khí kỳ tầng 88, nhưng hắn cảm thấy lần này mơ hồ có một loại có thể đột phá trúc cơ cảm giác.
Há, đã biết.
Lời này, Bộ Phàm cũng không biết nghe bao nhiêu lần, dù sao chỉ cần Tiểu Lục Nhân có mục tiêu là được.
Một bên Tiểu Mãn muốn nói lại thôi.
Nàng muốn nói cho Vũ Sư Huynh chân tướng.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy Vũ Sư Huynh cái kia một lòng trúc cơ ý chí chiến đấu, nàng lại nuốt trở vào.
Phu quân, hôm nay mẹ tới tìm ta, nói với ta một ít chuyện.
Đại Ni đột nhiên mở miệng nói.
Mẹ, bà ngoại tìm ngươi có chuyện gì?
Không bằng Bộ Phàm nói chuyện, Tiểu Mãn không khỏi hiếu kỳ nói.
Còn không phải ngươi Tiểu Di sự tình.
Đại Ni bất đắc dĩ nói.
Mẹ lại gọi ngươi thúc Tiểu Ni thành thân.
Bộ Phàm khẽ cười một tiếng.
Tiểu Ni nha đầu này vì trốn tránh bị thúc hôn vận mệnh,
trực tiếp bỏ chạy phủ thành.
Giúp Chu Minh Châu xử lý một nhà điểm tâm cửa hàng đi.
Lần này có chút không giống. Mẹ hỏi ta đem Tiểu Nhi cùng Tiểu Xuân làm mối tại một chỗ thế nào?
Đại Nhi bất đắc dĩ lắc đầu.
Làm mối Tiểu Nhi cùng Tống Tiểu Xuân.
Bộ Phàm nao nao, không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ cùng Tống Tiểu Xuân trở thành anh em đồng hao.
Không được.
Lúc này, Tiểu Mãn kích động đứng lên, thấy chung quanh người nhìn về phía nàng, lại giải thích nói, cái Tống Tiểu Xuân kia không xứng Tiểu Di.
Người Tiểu Di không xúc động, người ngược lại kích động lên.
Bộ Phàm dở khóc dở cười nói.
Dù sao, cái kia Tống Tiểu Xuân không xứng Tiểu Di.
Chuyện đồng nhân siêu hay.
Chương 326, ngươi là ai?
Vì sao lại bọc lấy chăn mền của ta?
Đổi lại trước đây, để Tống Tiểu Xuân làm Tiểu Di chồng, Tiểu Mãn còn cảm thấy có thể suy tính một chút.
Nhưng trước đó vài ngày biết cái kia Tống Tiểu Xuân khi còn bé đã từng bắt nạt mẫu thân, nàng liền đối Tống Tiểu Xuân có khúc mắc.
Huống chi,
tại sau đó Tiểu Di gặp được một cái phó thác cả đời nam nhân.
Tuy là nam nhân kia danh khí không sánh được Tống Tiểu Xuân, nhưng hắn là chân chính sủng Tiểu Di.
Nghĩ tới đây,
Tiểu Mãn tranh thủ thời gian kéo Đại Ni tay, làm nũng nói, mẹ, ngươi liền khuyên nhủ bà ngoại, đừng để bà ngoại làm mối Tống Tiểu Xuân, Tiểu Di sau đó nhất định có thể gặp được người càng tốt hơn.
Đại Ni bất đắc dĩ nhìn về phía hắn, ý tứ rất rõ ràng, là để Bộ Phàm giải vây.
Làm sao ngươi biết ngươi Tiểu Di sau đó gặp được càng tốt người?
Bộ Phàm tại một bên cười nói.
Ta.
Tiểu Mãn vốn là muốn nói ta chính là biết đến, nhưng lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, liền nuốt trở vào.
Ta đoán, Tiểu Di trưởng thành đến như vậy đẹp, chỉ cần Tiểu Di muốn gả, muốn cưới Tiểu Di nam nhân có thể theo thôn xếp tới phủ thành đi.
Liền có nói, nếu như ngươi Tiểu Di sau đó gả cho một cái ưa thích đánh vợ nam nhân liền không tốt, tối thiểu Tống Tiểu Xuân, ta cùng mẹ ngươi nhận thức, tuy là đầu óc thiếu một gân, nhưng đối nhân xử thế vẫn tính đáng tin.
Bộ Phàm sờ lên cằm, tựa như tại suy nghĩ Tống Tiểu Xuân cùng Tiểu Ni hai người sự tình.
Sẽ không, Tiểu Di sau đó nhất định sẽ gả cho một cái rất thương nàng yêu nàng người.
Tiểu Mãn không phục nói.
Tuy là nam nhân kia tuổi tác có chút lớn, thậm chí ngay cả tôn tử tôn nữ đều có, thế nhưng thời gian Tiểu Di tuổi tác cũng không nhỏ.
Phải biết kiếp trước, bởi vì mẫu thân quan hệ, Tiểu Di cũng một mực không chịu thành thân.
Nhưng ông ngoại cùng bà ngoại đâu chịu để Tiểu Di cả một đời đơn lấy a, chẳng những thúc giục Tiểu Di tranh thủ thời gian lấy chồng, còn nâng bà mối mang trẻ tuổi tiểu tử tới.
Tiểu Di vì tránh né xem mặt, cũng cùng bây giờ đồng dạng, nói là cùng lao nương đi lập nghiệp, chỉ vì trốn tránh cái gọi là thúc hôn. Nhưng duyên phận thứ này từ trước đến giờ rất kỳ diệu. Không mấy năm, Tiểu Di gặp được một cái nam nhân. Nam nhân kia bị thích khách gây thương tích, may mắn bị đi ngang qua Tiểu Di cứu, nhưng lúc đó nam nhân kia cũng mất trí nhớ, không nhớ đến sự tình trước kia. Tiểu Di xem hắn đáng thương, liền chứa chấp hắn, làm trong tiệm tiểu nhị. Phía sau, Tiểu Di nhiều lần gặp được nguy hiểm, đều bị nam nhân kia cứu. Trong lúc vô tình, hai người song song rơi vào bể tình. Bởi vì nam nhân kia không nhớ đến chuyện cũ trước kia, liền ở rể Lý ra. Có ai nghĩ được đến thành thân cùng ngày, thân lang đột nhiên biến mất. Tiểu Di còn tưởng rằng hắn gặp bất trắc, vì thế còn tìm kiếm khắp nơi, cũng đều tìm không ra nam nhân kia tung tích. Thẳng đến một ngày nào đó, nam nhân kia dẫn một đám binh mã trùng trùng điệp điệp tới đón cưới Tiểu Di, trang diện kia to lớn tột cùng. Mà Tiểu Di thế mới biết nam nhân kia thân phận là đại ngụy đệ nhất chiến thần, uy danh hiển hách Định An Hậu. Nhưng Tiểu Di không cảm thấy Định An Hậu ghê gớm cỡ nào, còn cảm thấy cái này Định An Hậu là cái đại lừa gạt. Khôi phục ký ức không nói liền thôi, còn đào hôn, để nàng đích thân trải qua người xung quanh trách móc. Hơn nữa, vẫn là có gia thất người. Tuy là Định An Hậu thê tử tạ thế rất nhiều năm, nhưng nhi tử tôn nữ một đống, Tiểu Di cũng không muốn làm mẹ kế, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt Định An Hậu. Nhưng Định An Hậu cũng là nhận định Tiểu Di. Gặp Tiểu Di đối với hắn hờ hững lạnh lẽo, lập tức một phen định nọ truy cầu. Có thể nói là đào hôn nhất thời thoải mái, theo đuổi vợ hỏa tăng tràng. Tất nhiên, cuối cùng, Tiểu Di vẫn là bị Định An Hậu cợt nhả thao tác cảm động, gả vào Định An Hậu phủ. Phía sau, Định An Hậu càng là hóa thân trở thành sủng vợ của ma. Nhi nữ đối Tiểu Di bất kính, để bọn hắn tự lập môn hộ đi, vong thê muội muội đối Tiểu Di chơi ngáng chân, rất xin lỗi, đưa vào đại lao. Thẳng đến Tiểu Di bất ngờ sinh non. Định An Hậu vì khuyên bảo Tiểu Di, vung tha hết thảy vinh hoa phú quý, hai người dắt tay du lịch này nhân gian. Những chuyện này đều là lao nương nói cho nàng biết. Tuy là một thế này, Tiểu Mãn có nghĩ qua để Tiểu Di sớm một chút cùng Định An Hậu gặp gỡ, nhưng nàng trước không nói không biết rõ bây giờ Định An Hậu ở đâu, coi như đã biết, sớm để bọn hắn gặp gỡ cũng không biết có thể hay không xuất hiện biến cố gì. Nguyên cớ Tiểu Mãn liền buông tha để bọn hắn trước thời gian gặp gỡ ý nghĩ. Nghe lấy Tiểu Mãn linh linh toái toái tiếng lòng, sắc mặt Bộ Phàm có chút cổ quái. Vì cái gì Tiểu Mãn nói sự tình có chút không hiểu quen thuộc cảm giác, tựa như nhìn 300 vạn chữ sùng vợ văn. Được rồi được rồi, ngươi Tiểu Di cùng Tống Tiểu Xuân sự tình là ngươi bà ngoại nói đến tính toán, ngươi khuyên mẹ ngươi còn không bằng khuyên nhủ ông bà ngoại ngươi. Bộ Phàm khoát khoát tay, phảng phất không muốn quản chuyện này. Cũng tốt. Tiểu Mãn hạ quyết tâm, ngày mai sau khi tan học liền đi tìm bà ngoại nói, bất kể như thế nào cũng không thể để bà ngoại làm mối Tiểu Di cùng Tống Tiểu Xuân. Nhìn xem ánh mắt kiên định đại nữ nhi, Bộ Phàm lắc đầu. Lại tại lúc này, một con muỗi bay đến hắn bên hai. Cái kia là Khuynh Thành trở lại thân người. Cùng lúc đó, Tống phủ, Tống Tiểu Xuân ngồi tại thư phòng bị, dùng vải bông lau chùi nhẹ nhẹ lấy kiếm tới, ánh mắt nhu hòa, tựa như đang vuốt ve lấy thiếu nữ cái kia mảnh khảnh tay ngọc. Thiếu gia, đây là Đào Hạnh thôn cô nương chân dung. Lúc này, một người trung niên quản sự nâng lên một chồng chân dung đặt lên bàn. Ân, đã biết. Tống Tiểu Xuân không ngẩng đầu, nhẹ nói một câu. Trung niên quản sự trong lòng thở dài, lắc đầu, rút khỏi thư phòng. Nhưng mà, tại trung niên quản sự rời đi không bao lâu, một đôi trắng non thon dài chân dài bước vào thư phòng, mái tóc không gió phất động. Còn có chuyện gì? Tống Tiểu Xuân nghe thấy động tĩnh, còn tưởng rằng là phía trước trung niên quản sự. Công tử. Đột nhiên, một cái ôn nhu âm thanh, như đẹp đẹp như nước suối truyền đến. Tống Tiểu Xuân trước mặt bất chi bất giác đi tới một tên dung mạo tuyệt mỹ, thân thể thướt tha nữ tử. Trên người nữ tử vây quanh một khối đơn bạc chăn mỏng. Tống Tiểu Xuân vô ý thức ngẩng đầu, liền gặp trước mặt đứng đấy một cái cực kỳ cổ quái nữ nhân, nữ nhân dáng dấp cực kỳ lạ lẫm, còn ăn mặc cổ quái kỳ lạ. Các loại, đây không phải hắn trong phòng cái chăn sao? Người là ai? Vì sao lại bọc lấy chăn mền của ta? Tống Tiểu Xuân lông mày nhíu lên. Công tử, ta chính là. Lạc Khuynh Thành tuyệt mỹ khuôn mặt trong suốt cười một tiếng, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Đang chuẩn bị đem nghĩ kỹ lời kịch nói ra thời gian, một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại sau lưng, dùng trường kiếm chống đỡ cổ của nàng. Tính toán, chẳng cần biết ngươi là ai đều phải chết. Một cái lạnh giá thấu xương âm thanh theo bên tai truyền đến. Tống Tiểu Xuân ánh mắt sắc bén mấy phần, trên mình bỗng nhiên tản mát ra một cô lăng liệt khí tức. Lạc Khuynh Thành. Đổi lại người bình thường, không nên bị mỹ mạo của nàng kinh diễm đến. Tiếp đó, giật mình nói bên trên một câu. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trong phòng ta? Tiếp theo, nàng lại đem chân tướng nói ra. Công tử, ta chính là vài ngày trước bị ngươi cứu cái kia mèo trắng, bây giờ ta thương thế khỏi hẳn, có thể trở lại thân người, cũng nhiều tạ công tử thu lưu, ta là Khuynh Thành vô cùng cảm kích. Đối phương khẳng định sẽ giật mình hỏi, ngươi chính là cái kia thường thường phá hoại ta xem mặt mèo trắng. Tiếp đó, nàng xấu hổ mà nói, công tử, Khuynh Thành cũng không phải không có ý muốn phá hoại công tử xem mặt. Tiếp theo là trọng điểm. Đối phương khẳng định sẽ rất bá đạo nói, ta hiểu được, nữ nhân, ngươi gây nên chú ý của ta. Lúc này, nàng không thể thừa nhận, còn muốn nũng nịu mà nói, công tử, ngươi hiểu lầm, Khuynh Thành chỉ là. Tiếp đó, nàng liền sẽ cùng mỗi cái trở lại thân người công chúa quận chúa đồng dạng. Tại một đêm này phát sinh vượt qua hữu nghị sự tình tới. Nhưng vì cái gì thời khắc này tình huống, cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau lắm đây. Thể loại tranh bá, đấu não. Chương 327, người thủ hộ. Nhìn xem cái kia như gương thân đao, lãnh khí dày đặc chiếu ra một trường kinh trắng mặt lấy sắc bén thân đao. Lạc Khuynh Thành không dám phản kháng, thậm chí ngay cả động một thoáng cũng không dám. Bởi vì phía sau có một cỗ lăng liệt khí tức, cỗ khí tức này cho nàng một loại tuyệt đối áp chế cảm giác, tựa hồ chỉ muốn nàng động đậy một thoáng, liền sẽ hình thần câu diện. Bất quá, Lạc Khuynh Thành rõ ràng hơn một việc. Đó chính là nàng lại không lời giải thích, nàng sẽ lập tức máu tươi ngay tại chỗ. Công tử, ngươi nghe ta nói, ta là vài ngày trước bị ngươi cứu cái kia mèo trắng, bởi vì vừa mới trở lại thân người, không có che kín thân thể đổ vật, vậy mới bất đắc dĩ trùm lên công tử chăn mỏng. Lạc Khuynh Thành nào có nửa phần do dự, một hơi đem lời nói cho nói xong. Ngươi nói là ngươi là cái kia mèo trắng. Tống Tiểu Xuân cầm kiếm tay hơi hơi dừng một chút, phản ứng lại, thần tình có chút kinh ngạc. Không sai, công tử không tin, ta có thể biến cho ngươi xem. Lạc Khuynh Thành cấp bách giải thích, tuy nói thi triển bí thuật phía sau, lại phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục thân thể, nhưng giờ phút này nghiệm mình chính giữa thân quan trọng. Vậy được. Tống Tiểu Xuân thoáng suy tư, liền đem trường kiếm thu hồi lại, lui ra phía sau hai bước, yên tĩnh nhìn xem nàng biểu diễn. Lạc Khuynh Thành lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng không chần chờ, lần nữa thi triển bí thuật. Phốc một tiếng, Lạc Khuynh Thành thân hình bỗng nhiên hư không tiêu thất, cái kia chăn mỏng cũng theo đó rớt xuống đất. Có chút ý tứ. Tống Tiểu Xuân rất hứng thú nhìn xem trên mặt đất cái kia chăn mỏng chắp lên địa phương. Giờ phút này, chỗ kia địa phương đột nhiên nhúc nhích. Một lát sau, một cái mèo trắng toát ra cái đáng yêu đầu, nhìn về phía Tống Tiểu Xuân, "Công tử, ngươi xem, ta chính là cái kia mèo trắng." "Cũng thật là." Tống Tiểu Xuân ngồi xổm người xuống, hiếu kỳ nói, "Ngươi là yêu tộc?" Đây là Tống Tiểu Xuân lần đầu tiên nhìn thấy yêu tộc. Trước đây đều là tại điện tịch bên trên xem qua. Cuối cùng, đại ngụy cảnh nội tuy là cũng có yêu tộc tồn tại, nhưng tu vi đồng dạng, số lượng cũng vô cùng ít. Dù cho có khi cũng sẽ xuất hiện tu vi cao yêu tộc, nhưng chỉ cần làm hại một phương, liền sẽ bị tu hành giả tru sát. "Công tử, ngươi hiểu lầm, ta là tu sĩ, cũng không phải là yêu tộc." Lạc Khuynh Thành liều mạng lắc đầu, bị nhận làm là yêu tộc thì còn đến đâu, phải biết yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ từ trước đến giờ cũng không hòa thuận. "Tu sĩ? Vậy sao ngươi sẽ biến thành mèo?" Tống Tiểu Xuân có chút không hiểu. "Công tử, ngươi hết thảy không biết, đây là nhà ta tộc một loại bí pháp, một khi thi triển, liền biến thành mèo trắng." Lạc Khuynh Thành giải thích nói. Quả nhiên tu tiên giới không thiếu cái lạ. Tống Tiểu Xuân không khỏi cảm thán, "Bất quá, ngươi lúc này biến thành mèo có thể nói chuyện, cái kia phía trước ngươi có phải hay không cũng biết nói?" "Công tử, cũng không phải ta cố ý lừa gạt ngươi, mà là ta sợ công tử hiểu lầm ta là yêu tộc." Lạc Khuynh Thành gục đầu xuống. "Hả? Vậy ngươi vì cái gì bây giờ lại bạo lộ chính mình, còn xuất hiện ở trước mặt ta?" Tống Tiểu Xuân nhếch miệng lên. Lạc Khuynh Thành đương nhiên sẽ không nói, bởi vì gần nhất Tống Tiểu Xuân nhiều lần xem mặt, để nàng có một loại cảm giác nguy cơ, sợ trở lại thân người chậm, mình nhìn chúng nam nhân, liền sẽ cùng những người khác thành thân. "Đó là bởi vì công tử từng cứu qua ta, đối ta có ân, Khuynh Thành vậy mới muốn trở lại thân người báo đáp tân công." Trong lòng Lạc Khuynh Thành có chút đáng tiếc, tuy là bây giờ lại khôi phục thân mèo, nhưng tối thiểu chú ý người gặp qua dung mạo của mình. "Vậy ngươi gọi sai người, cứu ngươi người là Lao Xuyên, nguyên cớ ngươi muốn báo ân, vẫn là đi tìm hắn à?" Tống Tiểu Xuân lắc đầu. Lạc Khuynh Thành nao nao. Hiện lên trong đầu một cái lại lão lại xấu trung niên nam nhân dáng dấp. "Công tử, đối với Lao Xuyên ân tình, ta Lạc Khuynh Thành khắc trong tâm khảm, nhưng lúc đó như không phải công tử phát hiện ra trước Khuynh Thành, gọi tới Lao Xuyên, Khuynh Thành cũng sẽ không bị lão phu nhân phát hiện, nguyên cớ tại Khuynh Thành trong mắt, mặc kệ là ngươi, vẫn là Lao Xuyên, lão phu nhân đều là Khuynh Thành ân nhân cứu mạng." Mèo trắng đầu rũ xuống, ngữ khí lộ ra vô cùng cảm kích nói. Lời nói này đến cũng không sai. Tống Tiểu Xuân suy nghĩ một chút, tình huống lúc đó, chính xác là hắn gọi tới Lao Xuyên. "Vậy ngươi nói một chút ngươi là thế nào bị thương? Lấy ngươi nguyên anh tu vi, tại đại ngụy có thể thương ngươi người có lẽ không nhiều." Tống Tiểu Xuân tuy là không phải tu sĩ, nhưng cũng có thể theo Lạc Khuynh Thành hóa thành nhân hình khí tức phán định đối phương tu vi. Đối với đại ngụy tu chân giới, Tống Tiểu Xuân hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hiểu rõ một chút, nguyên anh kỳ tu vi không nói tại đại ngụy đi ngang, nhưng cũng là trung tầng đỉnh cấp. "Ta cũng không rõ ràng đối phương là ai." Lạc Khuynh Thành lắc đầu, liền đem bị thương đi qua một năm một mười nói ra. "Người đeo mặt nạ?" Tống Tiểu Xuân lông mày cau lại. "Đúng vậy à, người đeo mặt nạ kia mang mặt nạ cực kỳ cổ quái, nhìn lên tựa như tại cười, nhưng lại cảm giác dường như đang khóc." Lạc Khuynh Thành gật gật đầu, nguyên bản nàng còn tưởng rằng Tống Tiểu Xuân nhận thức người đeo mặt nạ kia, nhưng gặp Tống Tiểu Xuân nhíu mày răng rắc, trong lòng nàng không khỏi nghi hoặc. Dưới cái nhìn của nàng trước mắt vị công tử này khí tức cũng không yếu. Mà thôn này tuy là khoảng cách nàng gặp phải người đeo mặt nạ địa phương có chút xa, thế nhưng cũng chỉ là đối với phàm nhân mà nói. Đối với tu sĩ, khoảng cách này bất quá là trong khoảnh khắc sự tình. Nguyên cớ, nàng cảm thấy Tống Tiểu Xuân có lẽ nhận thức người đeo mặt nạ kia mới đúng. Nhưng từ đối phương biểu tình tới xem, hắn cũng không biết người đeo mặt nạ kia.
Công tử, không biết người kia.
Lạc Khuynh Thành ánh mắt thận trọng quan sát Tống Tiểu Xuân, chẳng lẽ trước nàng suy đoán là sai lầm, người đeo mặt nạ kia cũng không phải thôn này.
Không biết, khả năng là đi ngang qua nơi này tu sĩ, vừa vặn bị ngươi bắt gặp.
Tống Tiểu Xuân lắc đầu. Có thể vung tay lên liền đem một vùng núi trong khoảnh khắc đốt cháy hầu như không còn, tu vi khẳng định không thấp. Như người như vậy không thể lại tại như vậy vắng vẻ chỗ tu luyện. Nhưng Lạc Khuynh Thành không cho là như vậy, người đeo mặt nạ kia lần trước xuất thủ ngăn cản, rất rõ ràng là không muốn để cho nàng tới thôn này.
Thế nhưng,
Lạc Khuynh Thành vừa muốn nói gì, đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức tiếng nói ngừng lại.
Ngươi là có lời muốn nói.
Tống Tiểu Xuân nhìn về phía mèo trắng.
Không có, Khuynh Thành cảm thấy công tử suy đoán không phải không có lý.
Lạc Khuynh Thành lắc đầu, trong lòng cũng là có chút sợ hãi. Nàng rõ ràng thôn này cũng không phải mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Tuy nói thôn này ngày bình thường nhìn lên cùng thế tục thôn không sai biệt lắm, thôn dân trải qua mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt. Nhưng trước không nói cửa thôn đại ngoại thụ, cùng đêm đó thanh kia có khí linh quốc chim. Liền nói mỗi ngày sáng sớm tiếng đọc sách. Cái này tiếng đọc sách như có một cỗ ma lực, sẽ để người nội tâm không khỏi bình tâm tức giận cùng.
Về sau, theo Tống phủ bên trong hạ nhân nghe nói, cái này tiếng đọc sách là theo thôn thư viện kia truyền đến.
Nàng nhiều lần muốn đi tìm tòi nghiên cứu thư viện kia. Nhưng không biết tại sao mỗi lần sẽ gặp được cái kia mang theo cóc tiểu nữ ma đầu.
Tiếp đó, nàng cũng không dám lại ra Tống phủ.
Cho tới hôm nay, nàng trở lại thân người phía sau, nàng càng xác định thôn này không đơn giản. Bởi vì thôn này thiên địa linh khí mức độ đậm đặc dĩ nhiên không kém gì bất luận cái gì đỉnh tiêm tông môn chiếm cứ linh địa, thậm chí so rất nhiều linh địa linh khí còn muốn nồng đậm. Như loại này linh địa một khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ dẫn tới xung quanh một đám tu tiên môn phái cướp đoạt. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là như vậy một khối linh địa lại không bị phát hiện chiếm cứ.
Đó chỉ có thể nói một việc.
Thôn này có người thủ hộ. Như một chút gia tộc cổ xưa sẽ có người thủ hộ. Những cái này người thủ hộ tu vi cực cao, lại ẩn giấu ở trong gia tộc không có tiếng tăm gì, cho đến khi gia tộc gặp nạn, hoặc là chịu đến nguy cơ rất lớn, vậy mới chịu hiện thân. Mà những cái này người thủ hộ không có chỗ nào mà không phải là cổ lão tồn tại. Nếu như người đeo mặt nạ kia liền là người thủ hộ lời nói. Vậy liền có thể giải thích đến thông vì cái gì lúc ấy người đeo mặt nạ kia sẽ ngăn cản nàng tới thôn này. Bởi vì hắn đây là tại bảo vệ thôn này không bị tu sĩ chỗ làm phiền. Chỉ là có chuyện để Lạc Khuynh Thành không xác định. Đó chính là thôn này đến cùng phải hay không ẩn thế gia tộc. Bởi vì thôn này người rất nhiều người đều là phàm nhân. Vẫn là nói thôn này đã từng là một cái cổ lao ẩn thế gia tộc. Chỉ là theo lấy thời gian trôi qua. Đã từng huy hoàng gia tộc, bây giờ hữu quạng. Những chuyện này tại tu tiên giới nhìn mãi quen mắt. Thể loại tranh bá, đấu não.
Chương 328, lao hán này thế nào như vậy nhìn quen mắt.
Sáng ngày thứ hai. Bộ Phàm ngồi ở trong sân nhàm trắng áp, một bên Tiểu Hoan Bảo huy động nắm tay nhỏ, mà Tiểu Hỷ Bảo cưỡi tiểu xe đạp không biết đi nơi nào chơi. Lúc này, một cái tiểu ong mật từ không trung bay đến Bộ Phàm bên hai. Bộ Phàm lờ mờ ngắm cái kia tiểu ong mật một chút. Cái này tiểu ong mật là hắn người thứ 19 đệ tử, tên gọi Bộ Tiểu Phong, có yêu vương trung kỳ thực lực này tương đương với nhân tu hóa thần trung kỳ. Mà tiểu ong mật tới, 89/10 là nói cho hắn biết Tống Tiểu Xuân tình huống bên kia.
Quả nhiên,
tiểu ong mật đem Lạc Khuynh Thành trở lại thân người. Cùng Tống Tiểu Xuân phát sinh sự tình nói ra. Nhất là Tống Tiểu Xuân cùng Lạc Khuynh Thành đối thoại, nghe đến Bộ Phàm khỏe miệng thẳng co rút. Rõ ràng người khác là lấy thân báo đáp. Đổi lại người bình thường gặp được loại chuyện tốt này, nơi nào còn cần lựa chọn A. Hết lần này tới lần khác Tống Tiểu Xuân. Hắn cũng không biết thế nào chửi bậy.
Quả nhiên.
Đầu óc thật là thiếu sợi dây.
Bất quá, về sau Lạc Khuynh Thành vẫn là lưu tại Tống Phủ.
Kỳ thực nguyên bản Tống Tiểu Xuân là muốn đem Lạc Khuynh Thành mời đi ra ngoài. Nhưng Lạc Khuynh Thành nơi nào nguyện ý A. Chứ không nói nàng còn không hiểu rõ thôn này, liền nói vì hạnh phúc, nàng cũng muốn lưu lại tới. Vì có thể lưu lại tới, Lạc Khuynh Thành cũng là bằng mọi cách. Cái gì giả bộ đáng thương giả vô tội. Nói bây giờ biến thành một cái phổ phổ thông thông mèo trắng, ra ngoài liền là chết. Còn hết lần này đến lần khác bảo đảm sẽ không phá hoại Tống Tiểu Xuân xe mặt. Thậm chí, liền Tống Tiểu Xuân mẫu thân Tống Tiền Thị cũng bị dùng tới. Nói cái gì vạn nhất nàng đi, Tống Tiền Thị gặp không đến nàng, khẳng định sẽ thương tâm.
Tất nhiên. Những cái này vẫn như cũ không cách nào thay đổi Tống Tiểu Xuân muốn đuổi Lạc Khuynh Thành ra ngoài.
Cuối cùng, Lạc Khuynh Thành cũng là đầu góc nóng lên, nói nàng là theo Đại Chu Vương Triều tới, du lịch rất nhiều Vương Triều, biết tu tiên giới rất nhiều chuyện. Nhưng không nghĩ tới lần này thật là có chút ít thuyết phục Tống Tiểu Xuân. Phải biết Tống Tiểu Xuân một mực ở trong thôn tu luyện, đối tu tiên giới hiểu rõ, cũng chỉ là theo trước đây bái nhập Thiên Huyền Môn đã biết một chút. Nhưng những cái này chỉ là tu tiên giới một góc băng sơn.
Nguyên cớ, Lạc Khuynh Thành làm một cái tu tiên giới người hướng dẫn. Bị Tống Tiểu Xuân lưu lại một thoáng. Nghe xong cả kiện sau đó,
Bộ Phàm bật cười lắc đầu.
Bất quá, hắn ngược lại thật tò mò cái này một mèo một kiếm si cuối cùng có thể xảy ra chuyện gì.
Cha, ngươi nơi đó có một cái ong mật. Tiểu Hoan Bảo đột nhiên nhìn thấy Bộ Phàm bên thai bay lên một cái ong mật, thần tình khẩn trương nói:
"Không có việc gì."
Bộ Phàm lắc lắc tay, tựa như tại đuổi bên thai tiểu ong mật, ngay sau đó nhẹ nói một câu, tiếp tục nhìn chằm chằm Lạc Khuynh Thành. Tiểu ong mật lập tức hướng bầu trời bay đi. Gặp tiểu ong mật bay đi, Tiểu Hoan Bảo nội tâm trầm tĩnh lại, tiếp tục vung đầu nằm đấm, một bộ quyền đánh xuống sớm đã là mặt nhỏ tràn đầy đổ mồ hôi. Vì có thể như muội muội đồng dạng khắp nơi chơi, hắn cũng là hạ phí khổ tâm.
"Kaka, ta trở về."
Lúc này, Tiểu Hỷ Bảo cưỡi xe đạp nhỏ trở về. Chỗ ngồi phía sau còn nằm sấp một cái đại quốc, mà xe đạp đằng trước mang theo giỏ trúc nhỏ bên trong thả to to nhỏ nhỏ bao giấy dầu. Bộ Phàm không cần hỏi cũng biết Tiểu Hỷ Bảo đi thôn nhập hàng trở về.
"Kaka, ngươi xem ta mang theo cái gì trở về?"
Tiểu Hỷ Bảo vui vẻ nâng lên cái bao giấy dầu, nện bước chân nhỏ, chạy đến Tiểu Hoan Bảo trước mặt phía sau, đem bao giấy dầu mở ra.
"Sâu kẹo hồ lô."
Hai tử đều thích ăn ngọt, Tiểu Hoan Bảo cũng không ngoại lệ, vừa thấy được bao giấy dầu bên trên ba cái đỏ đỏ sâu kẹo hồ lô, con mắt đều sáng lên.
"Kaka, cho."
Tiểu Hỷ Bảo cười đến rất là ngại ngùng, lấy ra một cái sâu kẹo hồ lô đưa cho Tiểu Hoan Bảo.
"Cảm ơn muội muội."
Tiểu Hoan Bảo tiếp nhận sâu kẹo hồ lô, Tiểu Hỷ Bảo mặt nhỏ cười đến càng vui vẻ hơn.
"Phụ thân cũng có."
Tiểu Hỷ Bảo lại chạy đến Bộ Phàm trước mặt, đem sâu kẹo hồ lô đưa cho hắn.
"Đây cũng là ai cho?"
Bộ Phàm cười cười, một tay tiếp nhận sâu kẹo hồ lô, một tay sờ lên Tiểu Hỷ Bảo đầu nhỏ.
"Là Tống Gia Gia."
Tiểu Hỷ Bảo cắn một cái sâu kẹo hồ lô, âm thanh manh manh nói.
"Cái nào Tống Gia Gia?"
Bộ Phàm tò mò.
"Liên làm ở rất rất lớn cửa hàng Tống Gia Gia."
Tiểu Hỷ Bảo tay nhỏ khoa trương khoa tay múa chân ra rất lớn bộ dáng khả ái nói. Nghe xong lời này, Bộ Phàm liền biết Tiểu Hỷ Bảo nói là Tống Lại Tử, mà Tiểu Hỷ Bảo nói đến cửa hàng liền là trong thôn nhà kia siêu thị bách hóa.
"Đúng rồi, phụ thân, Tống Gia Gia để ta cùng ngươi hỏi dược phương, hắn nói chỉ cần ta nói cho ngươi, ngươi liền hiểu."
Tiểu Hỷ Bảo lại bổ sung.
Bộ Phàm lập tức một đầu hắt tuyến.
Đều tuổi đã cao, liền không biết do ít dày vò điểm sao.
"Phụ thân, Tống Gia Gia muốn là cái gì phương thuốc ca?"
Tiểu Hỷ Bảo mở to mắt to nói.
"Người Tống Gia Gia lớn tuổi, thể cốt không được, yêu cầu một chút bổ thân thể dược phương.
Còn có sau đó gặp được cái này Tống Gia Gia không muốn phản ứng hắn, lao đầu này rất xấu."
Bộ Phàm dặn dò.
"A." Tiểu Hỷ Bảo cắn sâu kẹo hồ lô, trừng mắt nhìn, tựa như minh bạch, lại tựa như không rõ.
Bên kia,
Tống Tiểu Xuân bị Tống Tiền Thị ép buộc xem cô nương chân dung, còn thỉnh thoảng cho Tống Tiểu Xuân giới thiệu cô nương này không tệ, mặt tròn, vừa nhìn liền biết là có phúc khí. Cuối cùng, Tống Tiểu Xuân bị phiền đến không được, không thể làm gì khác hơn là đi ra hít thở không khí. Hắn không nghĩ tới nhìn nhau cô nương sẽ như vậy phiền. Sớm biết lúc trước liền không nên khoe nhất thời chi khí, nói muốn xem mặt. Cũng đều quái cái kia họ Bộ. Trong lòng Tống Tiểu Xuân đem một cái mắng cái trăm ngàn lần. Bất quá, hắn có lẽ lâu không xuất phủ. Nhìn xem xung quanh rực rỡ hẳn lên thôn, Tống Tiểu Xuân có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nhớ đến trước đây nơi này tràn đầy mấp mô đất vàng đường, một bên là một đầu không rộng tiểu cống rãnh. Khi còn bé, hắn còn cùng trong thôn rất nhiều hài tử tới nơi này mò cua. Loại kia cua cái đầu không phải rất lớn, nhưng vừa bị kẹp lấy là thật đau. Bây giờ, mấp mô đất vàng đường biến thành bằng phẳng đường bê tông, không rộng tiểu cống rãnh bị khuyết đại ra, cạnh mương còn tăng thêm bằng gỗ. Không nghĩ tới thời gian 20 năm, thôn biến hóa sẽ lớn như vậy. Đứng ở cống rãnh bên cạnh, nhìn trong suốt lưu động nước, Tống Tiểu Xuân bùi ngùi mãi thôi. Công tử nói là, thôn này là dùng 20 năm mới biến thành dạng này. Một bên mèo trắng có chút không rõ trừng mắt nhìn. Thôn này cùng những thôn khác rõ ràng khác biệt chính là, thôn này cho người ta một loại sạch sẽ chỉnh tề cảm giác, để người nhìn lên nội tâm không tự chủ được cảm thấy thoải mái. Có thể nói như vậy. Tại trong trí nhớ của Tống Tiểu Xuân, loại trừ nhà hắn, chung quanh phòng ốc đều là rách dưới đất vàng nhà tranh, 10 điểm keo kiệt, bây giờ từng nhà tường đỏ ngói xanh. Mà tất cả những thứ này đều là người kia công lao. Đây không phải Tống thiếu gia sao?
Đột nhiên, một tên lão hán gánh cốc chim, sang sảng cười nói.
Thúc, gọi ta Tiểu Xuân liền tốt.
Gặp lão hán dáng dấp, Tống Tiểu Xuân cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng hắn gọi không ra đối phương là ai, cuối cùng hắn rất ít giao thiệp với người.
Nhưng một bên mèo trắng con ngươi đột nhiên co vào.
Lão hán này dáng dấp như thế nào cùng đêm đó xuất hiện khí linh có chút tương tự.
Chỉ là làm nàng ánh mắt thoáng nhìn lão hán trên vai thành kia cốc chim.
Lạc Khuynh Thành trái tim phảng phất dừng lại đồng dạng.
Thể loại tranh bá, đấu não.
Chương 329, Mèo Trắng VS Dương Ngọc Lan.
Tôn Đại Ngưu cùng Tống Tiểu Xuân cũng không phải rất quen. Cũng liền trước đây gặp mặt mấy lần, nhưng còn không đủ lấy để hắn một chút nhận thức Tống Tiểu Xuân bản thân.
Nguyên cớ có thể một chút nhận ra.
Vẫn là bởi vì bên hông Tống Tiểu Xuân mang theo thanh trường kiếm kia.
Tống thiếu gia, ngươi đây là muốn lên đi đâu a?
Tôn Đại Ngưu cười lấy hỏi.
Không có việc gì đi ra dạo chơi.
Tống Tiểu Xuân không am hiểu cùng người khác nói chuyện với nhau, chỉ là đơn giản ứng phó.
Dạng này a? Ta còn tưởng rằng ngươi đây là lại muốn lên núi đây.
Tôn Đại Ngưu cười cười, trong thôn một chút người thường nói, nếu như ngày nào nhìn thấy Tống Viên Ngoại con trai độc nhất, đó nhất định là hướng trên núi đi.
Đi trên núi.
Tống Tiểu Xuân dương mắt nhìn về phía núi cao xa xa, hắn không có việc gì đi trên núi làm cái gì.
Cái kia Tống thiếu gia ngươi chậm rãi dắt mèo, ta còn muốn phía dưới làm việc.
Tôn Đại Nhu vô ý thức liếc nhìn dưới chân Tống Tiểu Xuân mèo trắng, cái này mèo trắng vừa thấy được hắn, lập tức trốn ở sau lưng Tống Tiểu Xuân, liền cho rằng Tống Tiểu Xuân là nhàn rỗi không chuyện gì đi ra dắt mèo.
Ân.
Tống Tiểu Xuân gật gật đầu. Một bên mèo trắng thật dài nhẹ nhàng thở ra.
Bất quá, nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn cái kia thân ảnh dần dần đi xa.
Thời khắc này Tôn Đại Nhu trên mình cũng không có cho nàng một loại cảm giác nguy cơ. Ngược lại, cho cảm giác của nàng là một cái phổ phổ thông thông hoa màu lao hán.
Một thân vải thô áo gai, đầu đội mũ rơm.
Đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không cùng tu sĩ liên tưởng tại một chỗ.
Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy một người lại có một kiện có thể huyễn hóa ra khí linh pháp khí.
Phải biết bởi vì pháp khí thời gian dài bị chủ nhân sử dụng tầm bổ.
Nguyên cớ, rất nhiều khí linh tại huyễn hóa ra nhân hình thời gian, dáng dấp sẽ cùng chủ nhân giống nhau đến mấy phần.
Mà mỗi một cái có khí linh pháp khí không một người không phải tu tiên giới đỉnh tiêm tồn tại.
Nhìn tới thôn này còn cất giấu cái khác bất thế cao nhân.
Vậy nàng sau đó muốn càng cẩn thận mới được.
Mèo trắng sắc mặt có chút ngưng trọng.
Đống nhiên ngẩng đầu, liền gặp Tống Tiểu Xuân đã đi xa, nàng lập tức đuổi theo.
Trong lòng thầm mắng.
Nam nhân này tại sao như vậy a? Đi cũng không cùng với nàng nói một tiếng.
Dưới đại hoài thụ.
Bởi vì địa phương rộng lớn, là trong thôn đám trẻ con truy đuổi đùa giỡn địa phương.
Giờ phút này, liền có trong thôn rất nhiều hải tử tại chơi.
Tống Tiểu Xuân bước chân dừng lại, nhìn chỗ không xa tại chơi đùa các hải tử. Ánh mắt có chút hồi ức,
nhưng mèo trắng cũng không dám tới gần gốc kia đại hoại thụ,
bởi vì ở trong mắt nàng, gốc kia đại hoại thụ khắp nơi lộ ra một câu nguy hiểm.
Đây không phải Tống công tử sao?
Đột nhiên, một cái dịu dàng thanh âm nhu hòa truyền đến.
Tống Tiểu Xuân quay đầu lại,
liền gặp một cái phu nhân xinh đẹp dung mạo mỉm cười, kéo lấy giỏ đi tới.
"Ân."
Tống Tiểu Xuân gật đầu đáp lại.
Tuy là hắn dường như không biết đối phương, nhưng đối phương có thể nhận ra hắn là ai, vậy nói rõ nhận thức.
Nhưng một bên mèo trắng ánh mắt lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm đi tới phu nhân xinh đẹp.
Cái này phu nhân xinh đẹp cho nàng một loại cảm giác nguy cơ.
Chỉ là loại nguy cơ này cảm giác là nữ nhân đối với nữ nhân cảm giác nguy cơ.
Tống công tử đây là muốn đi tham gia tiệc cưới.
Ta không nhớ đến hôm nay trong thôn có nhà nào người làm tiệc cưới a.
Phu nhân xinh đẹp hơi nghi hoặc một chút nói.
Ta không phải đi tham gia tiệc cưới.
Tống Tiểu Xuân lắc đầu, đột nhiên nhớ lại tới cái gì.
Nguyên lai là ngươi, đa tạ ngươi lần trước dẫn đường, lúc ấy người nhiều, quên cảm tạ ngươi.
Tống Tiểu Xuân không nhớ đến đối phương gọi cái gì.
Nhưng hắn nhớ đến lần trước vẫn là trước mắt cái này phu nhân xinh đẹp dẫn hắn đi tham gia hắn đường huynh đệ tiệc cưới.
Không có việc gì, ta vừa mới gặp Tống công tử, còn tưởng rằng ngươi đây là lại muốn đi tham gia tiệc cưới đây.
Dương Ngọc Lan khẽ cười nói.
Ngươi vì sao lại cảm thấy ta muốn đi tham gia tiệc cưới?
Tống Tiểu Xuân hơi nghi hoặc một chút, phía trước bị hoài nghi lên núi, lần này là bị hoài nghi đi tham gia tiệc cưới.
Ta cũng là nghe người ta nói, người trong thôn nói Tống công tử loại trừ nhà ai có việc mừng thời điểm mới sẽ ra ngoài.
Dương Ngọc Lan cười lấy giải thích nói.
Khó trách.
Tống Tiểu Xuân suy nghĩ một chút, cũng thật là, trước đây hắn một mực tại luyện kiếm, loại trừ một chút thân bằng hảo hữu việc vui, hắn mới sẽ ra ngoài.
A, Tống công tử còn nuôi mèo.
Đồng nhiên, Dương Ngọc Lan nhìn thấy bên cạnh Tống Tiểu Xuân mèo trắng, lập tức ngồi xổm người xuống, hiếu kỳ nhìn về phía mèo trắng, cái này mèo trắng còn thật là dễ nhìn.
Mèo trắng trong lòng chửi bậy, người càng đẹp mắt.
Đúng rồi, Tống công tử, mèo này gọi cái gì?
Dương Ngọc Lan mỹ mâu chớp động. Hiếu kỳ nhìn về phía Tống Tiểu Xuân.
Lạc Khuynh Thành.
Tống Tiểu Xuân nhìn mèo trắng một chút.
Lạc Khuynh Thành.
Dương Ngọc Lan hơi nghi hoặc một chút, Tống công tử thế nào sẽ cho mèo lấy tên người?
Cái này phàm nhân thật vô lễ.
Cái gì gọi là thế nào cho mèo lấy người tên, nàng vốn chính là người tốt đi.
Nàng vốn là gọi cái tên này.
Tống Tiểu Xuân thản nhiên nói.
Dương Ngọc Lan nao nao.
Cái gì gọi là nàng vốn là gọi danh tự?
Phải không?
Dương Ngọc Lan theo dõi trúc lấy ra một khối nhỏ thịt khô, ôn nhu nói,
mèo con. Cái này cho ngươi ăn.
Mèo trắng liếc mắt.
Cái này lại còn coi nàng là mèo.
Bất quá, trong lòng nàng càng cảnh giác lên.
Tục ngữ nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.
Quả nhiên, nàng đoán không lầm.
Nữ nhân này 89 phần 10 là muốn mượn dùng động vật nhỏ để biểu hiện mình là cái có ái tâm, lại ôn nhu đa tình người, lấy cái này tới hấp dẫn nam nhân ánh mắt.
Đáng tiếc, nàng xem chúng nam nhân cũng không phải người thường.
Mèo này không ăn thịt làm gì?
Gặp mèo trắng không hề bị lay động, Dương Ngọc Lan hơi nghi hoặc một chút nói.
Nàng không ăn cái này.
Một bên Tống Tiểu Xuân nhắc nhở.
Dương Ngọc Lan nao nao.
Bất quá, nàng rất nhanh hiểu ý.
Là ta liều lĩnh, lỗ mãng, lấy Tống công tử ra thế nuôi mèo có lẽ ăn đều không tầm thường.
Dương Ngọc Lan lúng túng mà lại không mất lễ phép mỉm cười phía sau, đưa tay thu hồi lại, Tống công tử ra đại nghiệp đại, cho mèo ăn đồ ăn chỉ sợ không thể so người thường kém bao nhiêu.
Không có việc gì.
Tống Tiểu Xuân nhưng không biết Dương Ngọc Lan hiểu nhầm rồi, bất quá dù cho đã biết, hắn cũng sẽ không nhiều giải thích vài câu.
Cái kia Tống công tử đây là định đi nơi đâu?
Dương Ngọc Lan chậm chậm đứng lên.
Ta chỉ là tại trong thôn đi dạo, không nghĩ đi qua ở đâu. Tống Tiểu Xuân lắc đầu. Đây không phải là cực kỳ nhàm chán. Dương Ngọc Lan lại nói. Là có một chút. Tống Tiểu Xuân gật đầu. Cái kia Tống công tử không ngại có thể đi làm một chút ưa thích làm sự tình. Dương Ngọc Lan không khỏi cho Tống Tiểu Xuân đề nghị. Ta không có ưa thích làm sự tình. Kỳ thực có thể lựa chọn, Tống Tiểu Xuân càng ưa thích luyện kiếm, nhưng vừa trở về, khả năng lại muốn bị ép xem chân dung. Dạng này a, ta không sao thời điểm, liền sẽ mang ta nữ nhi đi đi dạo siêu thị bách hóa. Ngón tay Dương Ngọc Lan đặt ở hàm dưới, thật dài lông mi chớp chớp. Siêu thị bách hóa? Là làm cái gì? Tống Tiểu Xuân nhíu mày, hắn dường như nghe người trong phủ nói qua, chẳng qua là lúc đó hắn cũng không thế nào để ý. Tống công tử không biết rõ siêu thị bách hóa. Dương Ngọc Lan có chút bất ngờ. Phải biết trong thôn siêu thị bách hóa tồn tại rất nhiều năm. Liền Ca Lạp thôn xung quanh thôn người cũng biết siêu thị bách hóa. Bởi vì siêu thị bách hóa cái gì cần có đều có, nguyên cớ ngày lễ ngày Tết, xung quanh thôn người cũng tới siêu thị bách hóa mua điểm vật phẩm. Bất quá, nghĩ đến Tống công tử rất ít ra ngoài nguyên nhân, nàng một thoáng liền hiểu rõ. Thể loại tranh bá, đấu não. Chương 330, lương tâm lớn không lớn. Ta chỉ là nghe nói qua, nhưng không biết là làm cái gì. Tống Tiểu Xuân gật gật đầu. Cái kia Tống công tử nhất định phải đi siêu thị bách hóa đi dạo một thoáng, chỗ kia cái gì cũng có. Dương Ngọc Lan nhuyễn miệng cười, lập tức đem siêu thị bách hóa miêu tả cho Tống Tiểu Xuân nghe. Nguyên lai trong thôn còn có một chỗ như vậy. Nghe nói siêu thị bách hóa có thể mua quần áo, mua thức ăn, mua thịt, Tống Tiểu Xuân lập tức có chút giật mình. Đúng vậy a, nói đến siêu thị bách hóa lao bản cùng ngươi vẫn là bản gia người. Dương Ngọc Lan cười nói. Bản gia? Vậy hắn gọi cái gì? Tống Tiểu Xuân những năm này một lòng luyện kiếm, rất ít đi để ý tới thôn sự tình, cho nên đối với trong thôn rất nhiều sự tình đều không thế nào hiểu. Gọi cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm, người trong thôn đều gọi hắn Tống lão bản. Dương Ngọc Lan lắc đầu, đúng rồi, ta nghe nói Tống lão bản còn có một cái ngoại hiệu, gọi Tống lại tử. Tống lại tử? Tống Tiểu Xuân có chút bất ngờ. Náo hải lập tức hiện lên một cái cả lơ phất phơ, còn thường xuyên lừa gạt hắn tiền tiêu vặt quái thúc thúc. Không nghĩ tới rác rưởi như vậy một người, bây giờ dĩ nhiên thành trong thôn lớn nhất siêu thị bách hóa lão bản. Tống công tử nhận thức? Dương Ngọc Lan mỹ mâu chớp động, hiếu kỳ nói. Nhận thức? Tống Tiểu Xuân bật cười lắc đầu. Nhớ đến khi còn bé, hắn còn xài bạc thuê qua Tống lại tử đi đánh bộ phàm, nhưng không nghĩ tới về sau cái kia Tống lại tử ngược lại bị bộ phàm đánh một hồi. Bất quá, việc này khẳng định không thể nói ra được. Gặp Tống Tiểu Xuân không có nói đi xuống ý tứ, Dương Ngọc Lan cũng không có truy vấn, ngược lại khẽ cười nói. Không bằng như vậy đi, ta mang Tống công tử đi siêu thị bách hóa nhìn một chút, vừa vặn ta cũng muốn đi siêu thị mua ít thức ăn. Vậy liền làm phiền ngươi. Tống Tiểu Xuân còn thật muốn kiến thức một thoáng cái này cái gọi là siêu thị bách hóa. Nhưng một bên Lạc Khuynh Thành thần tình có chút không đúng. Ánh mắt càng cảnh giác nhìn Dương Ngọc Lan. Nữ nhân này không đơn giản a. Phải biết những ngày này tới, cùng Tống Tiểu Xuân nhìn nhau cô nương hoặc lúng túng chết, hoặc bị Tống Tiểu Xuân lời nói cho bức có thể lời có thể nói. Mà trước mắt nữ nhân này dĩ nhiên có thể cùng Tống Tiểu Xuân không trở ngại chút nào trò chuyện. Không đúng, là nữ nhân này lần lượt nắm Tống Tiểu Xuân nói chuyện, phảng phất có vô số không nhìn thấy tơ mỏng quấn quanh ở Tống Tiểu Xuân quanh thân. Nguyên bản Lạc Khuynh Thành còn tưởng rằng Dương Ngọc Lan sẽ tiếp tục cùng Tống Tiểu Xuân lôi kéo làm quen. Nhưng ra ngoài ý định chính là đi hướng siêu thị bách hóa trên đường, Dương Ngọc Lan cũng không có nói nhiều một câu, mà là kéo lấy giỏ trúc, mặt mỉm cười đi ở phía trước. Nhưng Lạc Khuynh Thành cũng không dám coi thường nữ nhân này. Ngược lại ở trong lòng thầm nghĩ một câu, tốt một chiêu lạt mềm buộc chặt. Phải biết nơi nơi quá mức nhiệt tình, ngược lại sẽ làm cho lòng người có đề phòng, sẽ không cách nào rút ngắn khoảng cách của song phương. Mà tại thời cơ thích hợp, lãnh đạm một chút, sẽ đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Tống công tử, phía trước cửa tiệm kia lát thành là siêu thị bách hóa. Đồng nhiên, Dương Ngọc Lan giơ tay lên, chỉ hướng chỗ không xa. Tống Tiểu Xuân dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy chỗ không xa có một cái rộng mở cửa chính. Giờ phút này, cửa chính có không ít thôn dân ra ra vào vào, mà trên cửa chính mang theo một khối tấm biển, trên đó viết siêu thị bách hóa bốn chữ lớn. Ngọc Lan. Đúng lúc này, siêu thị bách hóa cửa chính bên cạnh đứng đấy ba tên phụ nhân. Ba tên phụ nhân vừa thấy được Dương Ngọc Lan, lập tức khoát tay chào hỏi. Tống công tử, ta đi trước, cáo tử. Dương Ngọc Lan hơi hơi phủ phục thi lễ, liền nện bước tiểu toái bộ hướng ba tên phụ nhân cái kia chạy tới. Ngọc Lan. Đây là tên của nàng. Nhìn Dương Ngọc Lan cùng ba tên phụ nhân vui cười nói chuyện với nhau phía sau, hướng siêu thị bách hóa bên trong đi đến, Tống Tiểu Xuân lắc đầu, cũng nhấc chân hướng cái kia đi đến. Trong lòng Lạc Khuynh Thành cười lạnh. Quả nhiên bị nàng đoán trúng, phía trước Dương Ngọc Lan liền là lạt mềm một chặt. Bất quá, cũng chỉ là sẽ đùa nghịch chút ít tâm cơ. Không đủ gây sợ. Một bên khác. Ba tên phụ nhân không ngừng truy vấn Dương Ngọc Lan cùng nàng cùng đi đến nam nhân là ai. Dương Ngọc Lan bị hỏi đến có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ đành đem Tống Tiểu Xuân cho cung cấp đi ra. Ngọc Lan, ngươi nói là người kia liền là Tống Viên Ngoại cái kia một mực không chịu cưới vợ nhi tử. Ba tên phụ nhân có chút ngoài ý muốn. Đối với Tống Tiểu Xuân sự tình, coi như chưa từng thấy bản thân, cũng nhiều bao nhiêu ít nghe nói một chút liên quan tới Tống Tiểu Xuân sự tình. Khó trách ta vừa mới liền cảm thấy đến hắn nhìn xem có chút quen mắt, ta còn có hắn cùng thôn trưởng tranh vốn đây. Đột nhiên, có một tên nở nang phụ nhân che miệng, một bộ ngượng ngùng dáng dấp. Một bên hai tên phụ nhân cũng nhộn nhịp lộ ra hội ý thần tình. Các ngươi vẫn là chớ nói lung tung. Dương Ngọc Lan gương mặt cũng không khỏi lộ ra hai đạo đỏ ửng. Kỳ thực, nàng cũng không có ý, xem qua những cái kia tại xưởng lưu truyền tranh vốn. Quả thực là bốn. Cũng không phải chưa có xem, cũng đừng cùng chúng ta giả. Một bên khỏe mắt có mỹ nhân trí phụ nhân vui cười dùng bả vai đẩy một cái Dương Ngọc Lan. Còn không phải các ngươi lừa ta xem. Dương Ngọc Lan tức giận nói. Ngọc Lan, ngươi lời này cũng có chút oan uổng người tốt, chúng ta nào có lừa ngươi xem à, rõ ràng liền là chính ngươi muốn xem. Nở nang phụ nhân cười nói. Tốt tốt tốt, các ngươi là người tốt, là ta muốn thấy vẫn được đi. Dương Ngọc Lan bất đắc dĩ nói. Cái này còn tạm được. Ba tên phụ nhân vừa ý gật đầu. Khoan hay nói, cái kia Tống Tiểu Xuân chân nhân điệu bộ bên trong còn tốt xem. Nở nang phụ nhân chợt nói. Ta nghe nói gần nhất Tống gia tại cấp Tống Tiểu Xuân nhìn nhau cô nương, Ngọc Lan, ta cảm thấy ngươi có cơ hội. Mặt khác một tên vóc dáng nở nang phụ nhân cười nói. Không sai không sai, Ngọc Lan, ngươi nếu là gả vào Tống gia, cũng đừng quên trong xưởng bọn tỉ muội. Cái kia khỏe mắt có mỹ nhân trí phụ nhân phụ hòa nói. Các ngươi cũng đừng đoán mò, nhân gia Tống công tử là ai, ta là người như thế nào, ta nơi nào xứng với. Dương Ngọc Lan lắc đầu, tại xưởng xà bông thơm ở lâu, cái gì gan lớn lời nói không có nghe qua. Ngọc Lan, ngươi liền có chút xem nhẹ chính mình, ngươi sờ sờ lương tâm của ngươi, nhìn một chút đại không lớn. Cái kia khỏe mắt có mỹ nhân trí phụ nhân cười nói. Lương tâm của ngươi cũng không nhỏ. Dương Ngọc Lan ngắm cái kia mỹ nhân trí phụ nhân bộ ngực sữa một chút. Tại xưởng xà bông thơm ở lâu, cái gì gan lớn lời nói không nghe nói. Cái kia muốn sờ qua mới biết được a. Ba tên phụ nhân nhìn nhau, khỏe môi hơi hơi vung lên. Dương Ngọc Lan gặp ba người dáng dấp nơi nào không biết rõ ba người có ý đồ gì a. Các ngươi chớ làm loạn, nơi này chính là tại trong siêu thị, người rất nhiều. Cùng lúc đó, Tống Tiểu Xuân cùng Lạc Khuynh Thành một chỗ tiến vào siêu thị bách hóa cửa chính, liền bị một màn trước mắt cho khiếp sợ đến. Chỉ thấy tráng lệ trong đại sảnh, có từng dãy kệ hàng, trên kệ hàng trưng bày đủ loại vật phẩm. Có người một bên trò chuyện một bên chọn lựa ưa thích vật phẩm, cũng có người đứng xếp hàng tại trước quầy tính sổ trả tiền. Đây không phải Tiểu Xuân sao? Hôm nay thế nào rảnh rỗi đi dạo siêu thị? Tống Lại Tử đã sớm chú ý tới Tống Tiểu Xuân, lập tức cười đùa tí tưởng tới chào hỏi. Thúc. Tống Tiểu Xuân tự nhiên nhận thức Tống Lại Tử. Tuy là bây giờ Tống Lại Tử dáng dấp già đi không ít, thế nhưng khuôn mặt vẫn là một chút liền có thể nhận ra. Bất quá, thế nào cảm giác Tống Lại Tử hình thể so trước đây tráng thật không ít. Chuyện đồng nhân siêu hay. Chương 331, tin thúc chuẩn không sai. Nghe nói tiểu tử ngươi muốn thành thân, thế nào? Nhìn chúng nhà nào cô nương không? Có cần hay không ta giúp ngươi qua xem qua? Tống Lại Tử thò tay vô vô bả vai của Tống Tiểu Xuân, rất là nhiệt tình nói. Chuyện của ta liền không làm phiền ngươi. Tống Tiểu Xuân ngữ khí bình thản nói. Kỳ thực hắn vẫn còn có chút mâu thuẫn người khác hơi một tí quay bả vai hắn, nhưng Tống Lại Tử nói cho cùng là hắn bản gia người, vẫn là trưởng bối của hắn. Ta cũng không phải ngoại nhân, khách khí với ta cái gì, ta nói cho ngươi, ta xem cô nương nhãn lực gọi là một cái độc, bảo đảm ngươi ưa thích. Tống Lại Tử cực kỳ không biết xấu hổ nói. Ta không khách khí với ngươi. Trong lòng Tống Tiểu Xuân bất đắc dĩ. Cái này Tống Lại Tử vẫn là như trước kia đồng dạng, không biết đủ. Một bên hai tên gác cổng nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới cái này nhìn lên cực kỳ nam tử xa lạ nhận thức bọn hắn Tống đội trưởng. Đừng ngượng ngùng, đi, chúng ta vào bên trong tâm sự. Tống Lại Tử sang sảng cười một tiếng, phối lấy Tống Tiểu Xuân vai liền muốn hướng trong siêu thị đầu đi đến. Tính toán, bọn hắn nói ta không thể đi vào. Tống Tiểu Xuân cũng không có động, mà là nhìn về phía hai tên gác cổng. Đội trưởng. Hai tên gác cổng lập tức cung kính kính chào. Ân. Các ngươi vì cái gì ngăn cháu ta, không cho hắn bảo. Tống Lại Tử chắp lấy tay, có chút uy nghiêm gật đầu. Đội trưởng, không phải chúng ta không cho cháu ngươi vào, mà là siêu thị có quy củ, không thể mang mèo chó đi vào trong siêu thị. Trung niên gác cổng thành thật trả lời đạo. Mèo này là ngươi nuôi. Tống Lại Tử vô ý thức liếc nhìn dưới chân Tống Tiểu Xuân mèo trắng. Xem như thế đi. Tống Tiểu Xuân gật gật đầu. Lạc Khuynh Thành mắt sáng lên, cực kỳ thức thời thân hình nhảy một cái, nhảy đến trên bả vai Tống Tiểu Xuân nằm sấp. Khoan hãy nói. Tống công tử vai còn rất rộng. Tống Tiểu Xuân chỉ là thản nhiên nhìn Lạc Khuynh Thành một chút, cũng không nói gì. Dạng này à, không có việc gì, liền để con mèo này một chỗ đi vào, nếu là bên trong làm hư cái gì, tính ta. Tống Lại Tử rất hào phóng khoát khoát tay. Hai tên gác cổng còn có thể nói cái gì, cũng chỉ có thể để Tống Tiểu Xuân cùng mèo trắng tiến vào bên trong siêu thị. Tống Lại Tử trên đường đi dẫn Tống Tiểu Xuân lên lầu 2. Một chút nhận thức Tống Lại Tử người nộn nhịp chào hỏi, gọi Tống Lại Tử một tiếng Tống lão bản, Tống Lại Tử rất được lợi gật đầu đáp lại. Siêu thị bách hóa bên trong rất rộng rãi, tổng cộng chia làm 2 tầng, một tầng là mua sắm địa phương, từng dãy kệ hàng ngay ngắn trưng bày đủ loại vật phẩm. Mà tầng 2 là cung cấp người nghỉ ngơi địa phương, nơi này có quán trà, tử quán, cửa hàng điểm tâm tử các loại. đối với một màn trước mắt, Tống Tiểu Xuân đều cảm thấy mới lạ không thôi, liền một bên Lạc Khuynh Thành cũng bị một màn trước mắt cho giật mình đến. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới một chỗ nho nhỏ thôn lại còn có như vậy một cái chỗ thần kỳ. Cũng không tệ lắm phải không, lầu một là cho người ta nói phẩm địa phương, mà lầu hai là để người hưu nhàn địa phương. Gặp Tống Tiểu Xuân nhìn chung quanh, Tống Lại Tử thần tình có chút đắc ý, cho Tống Tiểu Xuân giới thiệu siêu thị Bách Hóa tới. Ngươi vừa mới nói lầu một là cho người ta nói phẩm địa phương, đây không phải mua đồ vật sao? Tống Tiểu Xuân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Một cái ý tứ, mua đồ vật liền là nói phẩm. Tống Lại Tử giải thích nói. Mua đồ vật liền mua đồ vật, làm nhiều như vậy trò gian làm cái gì? Tống Tiểu Xuân lắc đầu. Ngươi đây liền không hiểu được à, cái này gọi là mới mẻ, cao cấp, người bên ngoài đều ưa thích một bộ này. Lại nói, ngươi xem một chút mua đồ vật có phải hay không muốn nói đồ vật tốt xấu, muốn phẩm nhất phẩm đồ vật có hữu dụng hay không, cái này chẳng phải nói là phẩm sao. Tống Lại Tử cười lấy giải thích nói. Đây đều là ngươi nghĩ. Tống Tiểu Xuân liếc nhìn vàng son lộng lây đại sảnh. Giờ phút này, trong đại sảnh có người một bên trò chuyện một bên chọn lựa ưa thích vật phẩm, chính xác thật phù hợp nói phẩm. Ta nào có cái kia đầu óc ca, đây đều là Minh Châu nghĩ. Tống Lại Tử cười ha hả nói. Ngươi nói là Chu Minh Châu. Tống Tiểu Xuân nghi ngờ nói. Đúng vậy à, bây giờ người ta Minh Châu sinh ý làm đến đại ngụy các nơi, ngay cả loại này nho nhỏ siêu thị Bách Hóa cũng không biết mở ra bao nhiêu nhà. Tống Lại Tử trong mắt tràn đầy bội phục nói. Thế nào? Đồng nhiên, Tống Lại Tử không khỏi hèn mọn cười cười. Cái gì thế nào? Tống Tiểu Xuân có chút nghe không rõ. Ta nói Minh Châu thế nào, ta nói cho ngươi, người ta Minh Châu bây giờ ra tài bạc triệu, hơn nữa vóc người đẹp, tướng mạo tốt, quan trọng hơn chính là bây giờ còn không kết hôn, nếu không thúc giúp ngươi dắt một thoáng tiến. Tống Lại Tử cười đến càng bị ổi. Nằm ở Tống Tiểu Xuân trên vai trong lòng Lạc Khuynh Thành kinh thường. Cũng không nghĩ một chút một kẻ phàm nhân coi như có tiền nữa, cũng bất quá là vật thế tục, có thể có cái gì dùng. Nàng liên không giống với lúc trước. Đường đường đại chu tam công chúa. Cưới nàng, đó mới là một bước lên trời. Ta đối Minh Châu không có hứng thú. Tống Tiểu Xuân lắc đầu. Dù sao nhắc lên Chu Minh Châu, hắn đầy trong đầu đều là cái kia cả người cơ bắp đại bản cô nương. Quả nhiên không hổ là cháu ta, giống như ta nghĩ. Tống Lại Tử lập tức một bộ ta hiểu hình dạng của ngươi. Tuy là Minh Châu bây giờ vẫn là hoa cúc đại cô nương, nhưng hoa cúc đại cô nương, nào có quả phụ thơm à, nếu không phải ta cưới vợ sớm, ta đều muốn tái giá một cái. Tống Lại Tử lắc đầu thở dài nói. Ngươi còn cưới vợ sớm? Tống Tiểu Xuân một mặt hoài nghi. Hắn nhớ không lầm, Tống Lại Tử nhanh 40 mới kết hôn a. Ta đây không phải ví dụ sao? Bất quá, cưới quả phụ rất nhiều chỗ tốt, tục ngữ nói quả phụ có ba tốt, thân kiểu, eo mềm, đẩy đến đúng dịp, ôn nhu, thiện lương, kỹ thuật tốt. Người tin thúc chuẩn không sai. Tống Lại Tử tình ý sâu xa, một bộ trưởng bối khẩu khí nói. Ngươi nói hình như không chỉ ba tốt ta. Tống Tiểu Xuân cũng không có đem Tống Lại Tử lời nói để ở trong lòng. Gia hỏa này trước đây lừa gạt hắn tiền tiêu vặt thời điểm, tổng hội bổ sung một câu, tin thúc không sai. Đừng để ý những chi tiết kia, còn có những lời này, ngươi ngàn vạn đừng cùng thím ngươi nói hắc. Tống Lại Tử nói bổ sung. Tống Tiểu Xuân bật cười lắc đầu. Còn thật nhìn không ra Tống Lại Tử là một cái sợ vợ người. Cũng không biết hắn bộ kia cái gì quả phụ có ba tốt lý luận là từ đâu tới. Nhưng một bên Lạc Khuynh Thành đó là hận đến nghiến răng. Đồ hôn trướng này dĩ nhiên khuyên công tử cưới quả phụ. Phía sau, Tống Lại Tử dẫn Tống Tiểu Xuân đi tới lầu 2 một chỗ quán trà nhã gian. Trong quán trà tiểu nhị vừa thấy được Tống Lại Tử, lập tức bưng đồ uống trà tới. Chỗ này nhã gian cửa sổ vừa vặn có thể bao quát lầu một toàn cảnh. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này nhã gian phía dưới, liền là sảnh mua sắm nữ tử khu quần áo. Mà giờ khắc này, nữ tử khu quần áo còn có mấy tên thân thể thức tha phụ nhân ngay tại chọn quần áo. Lạc Khuynh Thành mặt một thoáng đen. Nàng sớm biết cái này hèn mọn lão nam nhân không phải thứ gì, nhưng không nghĩ tới cái này thật không phải thứ gì. Thế nào? Người bình thường, ta cũng sẽ không dẫn bọn hắn tới nơi này. Nhìn chọn lựa quần áo phụ nhân, Tống Lại Tử không khỏi chật chật lên tiếng. Ngươi liền không sợ bị vợ ngươi biết? Tống Tiểu Xuân bật cười nói. Ta như loại kia sợ vợ người. Lại nói, ta quang minh chính đại tới cái này uống trà, có thể có chuyện gì? Tống Lại Tử một bộ nghiêm túc dáng dấp. Tống Tiểu Xuân là thật chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ người. Nhưng hắn ánh mắt rất nhanh liền chú ý tới khu quần áo có đạo thân ảnh quen thuộc. Thể loại tranh bá, đấu não.